Quy 1 chương 81, nhân duyên tình kiếp. Đệ 81 chương nhân duyên tình kiếp. Thiên Vũ trầm ngâm nói, không phải nói công pháp quyết định một người thực lực đích cao thấp mà, chỉ cần ta tu luyện canh đẳng cấp cao đích công pháp, thực lực của ta sẽ kế tục để thăng. Hoa Thanh Than nhẹ nói, một người đích thực lực cao thấp giữ rất nhiều nhân tố hữu quan hệ, bao quát thiên tư, thể chất, công pháp giữ nỗ lực. Công pháp giữ nỗ lực thuộc về biến ảo gì đó, khả thiên tư giữ thể chất cũng giữ sinh câu lai, bất khả thay đổi gì đó. Dĩ chúng ta hai người vi lệ, nếu thiên tư, công pháp, nỗ lực đều cơ bản tương đồng, như vậy thể chất đã đem quyết định chúng ta thời gian tới thành tựu đích cao thấp. Thiên Vũ gật đầu nói, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi là thuyết ta đích thể chất hạn chế liễu ta đích thành tựu, mặc dù vừa mới bắt đầu ta tu luyện liễu cao thâm đích công pháp, thực lực còn hơn người khác, nhưng cuối cùng chính sẽ bị người khác đuổi theo, sau đó siêu việt. Ta bởi vì thể chất đích quan hệ, cuối đích thành tựu vĩnh viễn cũng so ra kém người khác. Hoa Thanh Trần chờ nói, sự thực xác thực như vậy, trừ phi ngươi năng cải biến của ngươi thể chất. Thiên Vũ Tịnh không thèm để ý, hỏi, tiểu ngươi biết, luyện võ người đích kinh mạch thừa thụ năng lực, lớn nhất năng đạt được na loại trình độ. Hoa Thanh trầm mặc liễu một chút, nhẹ giọng nói, cái này kỳ thực ta không muốn nói cho ngươi, miễn cho đả kích của ngươi lòng tin. Khả ngươi nếu muốn biết, ta đây tiểu giản đơn đích tương ta biết đích tình huống nói cho ngươi. Thiên Vũ cười nói, không quan hệ, ta nhận được khởi đả kích, ngươi nói thẳng đó là. Hoa Thanh nói, luyện võ người chia làm rất nhiều loại trình tự, căn cứ thiên tư giữ thể chất phân chia vì thiên tài, kỳ tài, quái tài, thiên tài, vừa mới, xuất tài, nhân tài, mà ngươi đan dĩ thể chất mà nói, hầu như tiểu thuộc về phế tài. Thiên Vũ ngạc nhiên nói, thiên tài, kỳ tài, quái tài, thiên tài ta nhưng thật ra nghe qua, khả vừa mới, xuất tài, nhân tài tựa hồ giữ luyện võ 1/3. Hoa Thanh nói, luyện võ người tiểu thiên tư giữ thể chất mà nói, đại thể phân chia vì thiên tài, kỳ tài, xuất tài, vừa mới, nhân tài năm trình tự, quái mới cùng thiên tài đặc biệt chỉ có chút phương diện, trái lại không có quy nạp đi vào. Người bình thường tâm hỏa giá trị xen vào 2000 điểm tới 5000 điểm trong lúc đó, thuộc về thấp nhất đẳng cấp đích nhập môn giai đoạn. Nhân tài đích tâm hỏa giá trị xen vào 5000 tới 1 vạn điểm, vừa mới đích tâm hỏa giá trị xen vào 1 vạn tới 2 vạn điểm, xuất tài đích tâm hỏa giá trị xen vào 2 vạn tới ngũ vạn điểm, kỳ tài đích tâm hỏa giá trị xen vào ngũ vạn tới 10 vạn điểm, tái vãng thượng hay thiên tài. Thiên Vũ cười khổ nói, xem ra ta giá thể chất thật đúng là phế tài, chi bằng hảo hảo rèn luyện, bằng không đời này tiền đồ ưu ám. Hoa Thanh thoải mái nói, ngươi cũng đừng quá để ý, quay về với chính nghĩa ngươi hiểu được luyện thể thuật, tối đa hay tiêu hao một ít thời gian giữ chân khí, một ngày nào đó ngươi năng vừa lòng đẹp ý hơn nữa, tiểu ngươi hôm nay đích biểu hiện, tuy rằng thân thể thuộc về phế tài, khả ngươi cũng một quái tài. Thiên Vũ ngâm khẽ nói, quái tài. Thính đứng lên nhưng thật ra lĩnh hủ nhân đích. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn một cái, nhìn người này có hay không nhân. Lướt qua cầu đá, Thiên Vũ giữ Hoa Thanh rất nhanh đi tới một loạt nhà tranh tiền, cửa gỗ chính che đậy chứ, bên trong tình huống bất minh. Bung ra Hoa Thanh đích thủ, Thiên Vũ thấp giọng nói, ngươi tại đây ngốc chứ, ta đi vào nhìn một cái. Hoa Thanh nhắc nhở nói, cẩn thận, ta năng cảm ứng được bên trong hữu yếu ớt đích hô hấp. Thiên Vũ đạm nhiên nói, ta cũng cảm ứng được liễu, na hô hấp rất kỳ quái, thì có lúc vô gián đoạn. Cất bước ra, Thiên Vũ có vẻ thong dong bình tĩnh, thực lực đích để thăng nhượng hắn làm việc cũng tràn ngập liễu tự tin. Đẩy ra cửa gỗ, Thiên Vũ dừng lại một chút liễu chỉ chốc lát, kiến không có bất luận cái gì phản ứng, lúc này mới cất bước đi vào. Do vì buổi tối, phòng trong tia sáng hắc ám, Thiên Vũ lấy ra liễu một dạ quang châu, chỉ thấy phòng trong trưng bày giản đơn, ngoại trừ cái bàn ở ngoài, hầu như nhìn không thấy cái gì tượng dạng đích gia cụ. Vào nhà quẹo trái, Thiên Vũ đi vào liễu lánh một cái phòng, chỉ thấy hẽ ra trên giường gỗ, nằm ở một người đầu đầy tóc bạc đích lão giả, đã thị tiến khí ít hết giận đà, ly tử không xa liễu. Thiên Vũ có chút kỳ quái, giá lão giả nằm ở giá, hắn sẽ là giá ngưng vụ cốc đích chủ nhân, hiệu có lẽ gần chỉ là giá nhà tranh đích chủ nhân nghi. Ngay Thiên Vũ trầm tư chi tế, trên giường đích lão giả đột nhiên mở hai mắt, hám sâu đích mắt hổ trong bắn ra nhất lũ tinh quang, nhượng Thiên Vũ tâm thần run lên. Giá một màn gần rằng co trong nháy mắt, lập tức lão giả đích nhãn thần tựu lờ mờ liêu xuống phía dưới, suy yếu đích ánh mắt dừng ở Thiên Vũ, than nhẹ nói, ngươi là ai, thế nào lai đến nơi đây? Thiên Vũ tâm tư vừa chuyển, thản nhiên nói, ta là Thiết Thạch phân đường đích ngoại môn đệ tử, tới đây tìm kiếm Ngưng Vũ thảo. Ngươi là? Bạch Phát lão giả than nhẹ nói, Ngưng Vũ thảo, ha ha. Na cây có sinh trưởng tại Ngưng Vũ trì quân thân. Thiên Vũ hỏi, Ngưng Vũ trì ở đâu? Bạch Phát lão giả suy yếu đích nói, Khán Sơn điều không phải sơn, chỉ ở biển mây gian. Sương mù dày đặc dấu bất hiểm, sinh tử trong ngáy mắt. Thiên Vũ trầm ngâm liễu một chút, hỏi, ngươi có thể nói rõ ràng một điểm mạng? Bạch Phát lão giả khổ sắc nói, ta đại nạn đã tới, nói đã rất chắc trở. Ngươi đã có duyên tại ta chết đến đây đáo ta trước mặt, ta có thể miễn phí cho ngươi toàn tính toán, ngươi cả đời này đích mệnh duyên. Ta cho ngươi hai lựa chọn, nhất thị vấn tiền đồ, nhị thị hỏi nhân duyên, tùy ngươi tuyển. Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, ngươi điều không phải tại cùng ta hay nói dân ba. Bạch Phát lão giả than nhẹ nói, nhân chi tương tự, kỳ ngôn cũng thiện. Ngươi nắm chắc thời gian, bằng không liền thắc mất cái này cơ duyên. Thiên Vũ kiến Bạch Phát lão giả không giống nói giỡn, lúc này suy nghĩ một chút, hỏi, ta đây tự hỏi một câu nhân duyên ba. Giờ khắc này, 17 tuế đích Thiên Vũ tuyển trạch Liễu Tuân hỏi nhân duyên, bởi vì hắn biết chính đích cả đời này thành tựu bất phàm, cho nên muốn yếu lý giải một chút, chính tại cảm tình thượng sẽ có ta cái gì thu hoạch. Bạch Phát lão giả thấp giọng nói, ngươi đáo bên giường lai, ta yếu nhìn một cái mặt của ngươi. Thiên Vũ chần chờ liễu một chút, lập tức tiến lên ngồi xổm bên giường, cự ly Bạch Phát lão giả cận một thước xa. Dừng ở Thiên Vũ đích tướng mạo, Bạch Phát lão giả nhãn thần cổ quái, than nhẹ nói, đưa tay trái cho ta nhìn một cái. Thiên Vũ theo lời vươn tay trái, nhượng na Bạch Phát lão giả tỉ mỉ kiểm tra. Nhìn Thiên Vũ đích tay trái, Bạch Phát lão giả đích chân mày cau lại, cả người đích khí tức trong nháy mắt tiêu thất, đủ qua một hồi lâu tài chậm rãi khôi phục lại. Buông ra Thiên Vũ đích tay trái, Bạch Phát lão giả nhẹ nhàng nhắm lại liêu hai mắt, ngữ khí suy yếu mà hạ đích nói, nhân duyên tình kiếp, phúc họa làm bạn, tam sinh thạch tượng, số mệnh tương liên. Vì tình quyết thiên, vi ái nghịch chuyển, đang đính cực hạ, vạn kiếp hồng nhan. Thiên Vũ lặng lặng đích nghe, mơ hồ nghĩ tình huống không ổn, tựa hồ chính đích nhân duyên cũng không như trong tưởng tượng vậy thuận lợi, coi như có dấu chứa nhiều hung hiểm. Chỉ chốc lát, Thiên Vũ hỏi, cứ như vậy, không có khác liễu. Bạch Phát lão giả không có trả lời, hắn chỉ là lặng lặng đích nằm ở na, quanh thân khí tức từ lâu tiêu tán. Thiên Vũ sửng sốt một chút, lập tức tỉnh ngộ nhiều, khẽ thở dài, mặc kệ thế nào, chính cảm tạ ngươi biếu tặng đích một đoạn này nói, mong muốn sẽ không giữ sự thực kém quá xa. Xoay người, Thiên Vũ đi ra nhà tranh, lôi kéo Hoa Thanh ly khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 82, quyết chiến đồng môn. Thứ 82 chương quyết chiến đồng môn. Trên đường, Hoa Thanh hỏi, bên trong băng lộ đầu tiên có thu hoạch gì sao? Thiên Vũ gật đầu nói, thu hoạch rất lớn, vận khí bị trong tưởng tượng tốt. Hoa Thanh thanh nhã nói, từ ly khai thiết thạch phân đường, ngươi tựa hồ mà bắt đầu đổi vật liệu, thực lực một ngày đêm biến đổi, làm cho khó có thể tưởng tượng. Thiên Vũ trầm ngâm nói, xác thực như ngươi nói, lúc này đây đi ra chấp hành nhiệm vụ, chúng ta đích thu hoạch xa bị trong tưởng tượng yếu cao. Ta dự định tìm được ngưng vụ thảo hậu, tự lập tức phản hồi thiết thạch phân đường, nhìn vọng Trịnh Vân sư phụ. Hoa Thanh ôn nhu nói, không nên lo lắng nhiều như vậy, các nhân tự có thiên tương, chúng ta. Thiên Vũ cước bộ cho ăn, trầm giọng nói, có người. Hoa Thanh nghe vậy chấn động, lập tức im lặng không nói, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Vũ sát hạ, một người chân trượt đích thân ảnh không tiếng động đi tới hai người bên cạnh, đứng ở liễu lục xích ngoại, động tác thập phần tiêu sái. Nhìn ngươi, Thiên Vũ khỏe miệng hiện ra liễu nhất mặt ta cười, đạm nhiên nói, Liêu Tinh Hà, ngươi tới để làm chi? Đạm đạm nhất tiếu, Liêu Tinh Hà giả vờ tiêu sái đích nói, Thiên Vũ, ngươi hẳn là gọi một tiếng Liêu sư huynh mới đúng, ta tới là chuyên môn bảo hộ các ngươi. Thiên Vũ cười nói, bảo hộ chúng ta? Ngươi nghĩ loại này chỉ có thể phiến ngu ngốc đích chuyện ma quỷ, chúng ta có thể hay không tin tưởng? Liêu Tinh Hà có chút vô cùng kinh ngạc, canh còn nhiều mà tức giận, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến, dĩ Thiên Vũ đích thân phận rằng coi rẻ chính. Tiểu Liêu Tinh Hà biết, Thiên Vũ thị ngoại môn 60 tứ tổ đích đệ tử, thực lực thường thường. Chính thị đệ nhất tổ, thả đứng hàng ngoại môn thập đại cao thủ một trong đích kiện xuất đệ tử, hai người căn bản vô pháp bị. Căn cứ hai người đích thân phận cập thực lực chính lệnh, Liêu Tinh Hà tùy tiện một câu nói, Thiên Vũ cũng không dám phản kháng mới đúng, ai có thể tưởng kết quả nhưng phi như vậy, điều này có thể không nhượng Liêu Tinh Hà khí để bụng đầu, hiện lên sát khí. Hư lạnh một tiếng, Liêu Tinh Hà quát dẹp đường, ngươi nếu không tán thưởng, vậy đừng vội trách ta vô tình. Hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn, nhất thị giao ra ngưng hồn thảo, ta tha các ngươi rời đi. Nhị thị lưu lại mạng của ngươi cùng ngưng hồn thảo, Hoa Thanh do ta xử trí. Thiên Vũ cười quái dị nói, không có ý tứ, giá hai lựa chọn ta cũng không cam tâm tình nguyện. Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất thị lập tức rời đi, từ khi chúng ta chưa từng gặp nhau, đệ nhị thị lưu lại mạng của ngươi, từ nay về sau thế gian không hề hữu ngươi. Liêu Tinh Hà nghe vậy, cười to nói, hảo cuồng vọng đích tiểu tử, dám dõng dạc, ta nhưng thật ra yếu thử một lần, nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu đại đích bản lĩnh. Hoa Thanh trầm giọng nói, Liêu Tinh Hà, đại gia đồng gia thiết thạch phân đường, ta khuyên ngươi hay nhất rời đi. Liêu Tinh Hà cuồng tiểu nói, Hoa Thanh, nan phải không ngươi cũng cho rằng Thiên Vũ có thể cùng ta so sánh với? Hoa Thanh hờ hững nói, ta chỉ thị nhắc nhở ngươi, ngươi đã bất cảm kích, vậy bất phải hối hận. Liêu Tinh Hà hừ nói, còn không biết đợi thủy sẽ hối hận. Đến đây đi, Thiên Vũ, nhượng ta coi xem ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh. Thiên Vũ buông ra Hoa Thanh đích thủ, rất là tùy ý đích nói, bảo chứng sẽ không cho ngươi thất vọng hay. Đến đây đi, tiên tiếp ta một trường thử xem. Hữu vung tay lên, một đạo xích hồng sắc đích trường ấn đón gió trương lên, hóa thành một đạo ba trượng khổ đích to lớn trường ấn, mang theo đại nhật bí quyết chân khí cương mãnh giữ cực nóng, hướng phía Liêu Tinh Hà phóng đi. Liêu Tinh Hà trên mặt nguyên bản lộ vẻ chẳng đáng vẻ, đang định châm chọc vài câu, ai ngờ Thiên Vũ vừa ra tay hay cự linh trường pháp, thả uy lực kinh người, thật to ngoài Liêu Tinh Hà đích dự liệu, nhượng hắn nhất thời cả kinh, vô ý thức đích phất tay phản kích, đồng ý dĩ cự linh trường pháp đánh mới. Liêu Tinh Hà phát sinh đích cự linh trường ấn cũng thập phần kinh người, tuy rằng bị Thiên Vũ đích rít hơn một ít, nhưng cũng không cho bỏ qua. Chớp mắt, lưỡng đạo to lớn trường ấn chẳng cùng một chỗ, kịch liệt đích xông tới dẫn phát rồi bạo tạc, nhất cử tương Liêu Tinh Hà đẩy lui. Trong bóng đêm, vậy ra đích hỏa hoa chiếu sáng phụ cận, rõ ràng đích hiện lộ ra Liêu Thiên Vũ giữ Liêu Tinh Hà hai người na bất đồng đích thần tình. Tiêu Thiên Vũ mà nói, hắn đích trên mặt lộ vẻ tự tin, thực lực bị vây đỉnh trạng thái đích hắn, hiện nay thị hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ. Liêu Tinh Hà vẻ mặt tâm trầm, đứng hàng ngoại môn thập đại cao thủ một trong đích hắn, luôn luôn thị thiên chi tiêu tử, cho tới bây giờ bị người kính ngưỡng, làm việc mọi việc đều thuận lợi, ai ngờ lại bị một người 60 tứ tổ đích đệ tử cấp một trường đánh bay, giá quả thực thị vô cùng nhục nhã. Nhưng mà Liêu Tinh Hà cũng không buồn, Thiên Vũ năng một trường đẩy lùi hắn, hiện lộ ra tới thực lực tương đương kinh người, hắn tuy rằng lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng để cao liễu cảnh giác. Nhìn Liêu Tinh Hà, Thiên Vũ ngữ hàm châm chọc đích nói, thính nói ngươi là ngoại môn trong hàng đệ tử đích thập đại cao thủ một trong, chỉ sợ là na điếm để đích đệ thập vị ba. Liêu Tinh Hà phẫn nộ quát, Thiên Vũ, ngươi đừng vội đắc ý, vừa là ngươi xuất kỳ bất ý, tài dính một điểm tiện nghi, sau đó ta để ngươi biết, trêu chọc ta là nhất kiện cỡ nào ngu xuẩn chuyện tình. Hữu vung tay lên, Liêu Tinh Hà trong tay hơn nhất thanh trường kiếm, lãnh đạm nói, chịu chết đi. Thiên Vũ chân mày nhất tiêu, phản bác nói, nhận lấy cái chết. Ngươi chân đã cho ta chính đương sơ cái kia nhâm nhân khi dễ đích Thiên Vũ. Tâm niệm khẽ động, loan đao Tà Nguyệt Tiểu xuất hiện ở tại Thiên Vũ trong tay, lưới dao thượng tản mát ra một cổ nhàn nhạt đích đỏ ửng. Âm trầm cười, Liêu Tinh Hà cánh tay phải vung lên, một đạo đỏ đậm đích kiếm khí đón gió tăng vọt, hóa thành một đạo ba trượng trường kiếm cương, hướng phía Thiên Vũ vào đầu đánh xuống. Cười ngạo nghễ, Thiên Vũ không tránh không tránh, loan đao Tà Nguyệt nền khoảng không phách chạm, một đạo hoa mỹ đao cương phá không tới, mang theo bén nhọn chói tai đích âm hưởng, giống lệ quỷ rít gào, trong nháy mắt tiểu giữ Liêu Tinh Hà đích kiếm cương đánh vào liễu một khối. Đến lúc đó, đao cương kiếm quang đây đó chạm vào nhau, cao độ áp xúc đích thực khí trong nháy mắt trở nên gay gắt, hình thành bạo tạc, nhất cử tương hai người văng ra. Một kích phải không, Liêu Tinh Hà đột nhiên triển khai liễu mau lẹ đích thế tiến công, nhân như quỷ mị bản qua lại xuyên toa, trong tay trường kiếm tung bay thứ bắn, phát sinh từng đạo kiếm quang, tại vụ sắc hạ phiếm chứ điểm máy vi tính hồng quang. Thiên Vũ ha ha cười, lãnh đạm nói, bị chiêu thức, ta cũng không thấy đắc sợ ngươi. Cổ tay vừa chuyển, loan đao xoay quanh, tàn ảnh tây tả tại giờ khắc này phát huy ra kinh người đích uy lực, tà nguyệt thoát ly liếu Thiên Vũ đích lòng bàn tay, bị hắn di khí ngự đao, thi triển ra đủ loại đích tinh diệu chiêu thức, xuyên toa quay về vu khắp bầu trời kiếm quang trong vòng. Liêu Tinh Hà hai mắt híp lại, kinh nghi nói, di khí ngự đao, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên đã đạt được liêu trung cấp võ sĩ đích thực lực, ngươi thật đúng là ẩn giấu đắc cú thâm a. Thiên Vũ cười to nói, ngươi nghĩ rằng ta tại phân đường lý ẩn tàng rồi thực lực. Hai tay rất nhanh huy vũ, Thiên Vũ đích tiến công không có nhất khắc dừng lại. Liêu Tinh Hà hừ nói, giá còn dùng vấn. Phi thân dựng lên, Liêu Tinh Hà một kiếm chém ra, đỏ đậm đích kiếm khí gào thét chói tai, mang theo vô kiên bất tồi đích nhuệ khí, xuất hiện tại Thiên Vũ đỉnh đầu. Ngay tại chỗ vừa chuyển, Thiên Vũ hai tay lăng không huy vũ, loan đao tả nguyệt gào thét rung động, theo Thiên Vũ thân thể đích cao độ xoay tròn, bắn nhanh ra hàng vạn hàng nghìn đao mang, nương tụ thành một đạo xích hồng sắc đích hình rồng đao cương, chớp mắt tiểu đón nhận liễu Liêu Tinh Hà đích na đạo kiếm khí. Cương quang chợt lóe, xét đánh như sấm, đỏ đậm đích kiếm khí đao cương đổ vào một điểm, trong nháy mắt khuếch tắt thành một người quan cầu, đại lượng hủy diệt đích khí tức đang ở ngưng tụ, chớp mắt tiểu kích phát ra chói mắt lóa mắt quang mang, tại giữa không trung hình thành một người thật lớn đích huyết tán ánh sáng, nhất cử tương giữa không trung đích Liêu Tinh Hà cấp bắn bay liễu đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 83, Nguyệt Các Mỹ Phụ. Thứ 83 chương Nguyệt Các Mỹ Phụ. Kêu lên một tiếng đau đớn, Liêu Tinh Hà khỏe miệng tràn ra liếu vết máu, trong ánh mắt thấu bắn ra sắc bén đích sắc khí, người đang rơi xuống đất đích trong nháy mắt, thân thể hướng phía trước cúi đảo, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, giữ mặt đất thành 30 độ đích góc, cả người xoay tròn bắn ra, biến thành một đạo đỏ đậm đích quang ảnh. Na nhất khắc, Thiên Vũ cảm ứng được liếu nguy cơ, xoay tròn mà lên đứng ở giữa không trung đích hắn, vẫn không nhúc nhích đích dừng ở Liêu Tinh Hà. Đại địch nhân tới gần chi tế, Thiên Vũ đột nhiên một trường chém ra, tập suất đợi lực phát ra 60 tứ chiêu hòa hợp nhất thức đích cự linh trường pháp, một đạo đỏ đậm lóa mắt, khí phách phi dương đích to lớn trường ấn giống như Thái Sơn áp đỉnh, mang theo không thể kháng cự đích uy nghiêm, trong nháy mắt cản lại địch nhân, tinh mạnh mẽ thúc xoay tròn bay vụt đích Liêu Tinh Hà chiêu lui về phía sau khứ. Na nhất khắc, Liêu Tinh Hà cả người run lên, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, trong tay trường kiếm phiến phiến nghiền nát, không ít mảnh nhỏ bắn ngược tại hắn đích trên người, để lại loang lổ vết máu. Là ngoại môn trong hàng đệ tử thập đại cao thủ một trong, Liêu Tinh Hà đích thực lực cường hãn cực kỳ, đã đạt được Liêu Hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ đích xoay ngang, chỉ là bị Thiên Vũ đích tâm hỏa giá trị hơi thấp một ít. Liêu Tinh Hà đích kiếm pháp tiêu sái phiêu dật, kiếm khí ngang dọc phi dương, cực cụ uy lực. Chỉ là Thiên Vũ chính là quái tài, hắn không chỉ trong lòng hỏa giá trị phương diện siêu việt Liêu địch nhân, tiểu liên kỹ năng cũng hơn xa địch nhân, cự linh trưởng pháp dung hợp lúc trở thành Liêu huyền cấp thượng giai kỹ năng, uy lực to lớn, còn hơn Liêu Tinh Hà na huyền cấp hạ giai đích kiếm pháp, tự nhiên không thể so sánh nổi. Tổng hợp lại những này nguyên nhân, Thiên Vũ thắng lợi cũng không ngạc nhiên, khả Liêu Tinh Hà trong lòng nhưng khiếp sợ cực kỳ. Một trường bị thương nặng địch nhân, Thiên Vũ đích thân thể cũng xuất hiện liều không khỏe, cũng may hắn hiện nay đích thực lực bị vây đỉnh trạng thái, đã khả dị miễn cưỡng phát huy ra huyền cấp thượng giai kỹ năng đích đại bộ phận uy lực. Chợt lóe tới, Thiên Vũ tay phải giơ lên, trong ánh mắt lộ ra nhất cổ khí phách, ngự khí băng lãnh đích nói, ta nói rồi, đừng ngươi tuyển trạch lưu lại, trên đời này liền từ nay về sau không hề hữu ngươi. Ngoài thân, loan đao tà nguyệt tự động bay trở về Thiên Vũ đích lòng bàn tay, tại hắn đích khống chế tiếp theo đao đánh rớt, một đao đỏ đậm đích đao cương cắt liêu thời không, tại Liêu Tinh Hà còn không có rơi xuống đất trước, phát ra một kích chí mạng. Na nhất khắc, Liêu Tinh Hà đang ở giữa không trung không chỗ lánh, nhìn giá một đao bổ tới, trong miệng nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, cường đề tàn dư đích thực khí, phát ra cự linh trường pháp, nỗ lực tranh thủ na sát na đích quang âm. Băng lên cười, Thiên Vũ một đao huy lạc, bùi bẩm lật định, lợi hại đích đao mang trực tiếp tương Liêu Tinh Hà chém thành hai nửa, vị này ngoại môn thập đại cao thủ một trong đích kiệt xuất đệ tử, cứ như vậy chết ở Liêu Thiên Vũ trong tay. Thu đao rơi xuống đất, Thiên Vũ đi tới Liêu Tinh Hà đích thi thể bảng, tay trái tùy ý vung lên, Liêu Tinh Hà đích chữ vật túi đi ra Liêu Thiên Vũ trong tay. Đạm nhiên cười, Thiên Vũ chợt lóe mà quay về, loan đao tả nguyệt di thu nhập huyễn linh giới nội. Khoảng không ra đích tay phải vô ý thức đích hướng phía Hoa Thanh thân thứ, ôm đồn trụ của nàng tay nhỏ bé, lôi kéo tha cười to đi. Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi, ngươi vừa na một trưởng uy lực kinh người. Thiên Vũ vừa nghe chỉ biết Hoa Thanh đích ý tứ, cười nói, na một trưởng tương 60 tứ chiêu cự linh trưởng pháp hòa hợp nhất thể, trở thành Liêu huyền cấp thượng giai kỹ năng, dĩ ta hiện nay đích thực lực thi triển ra lại đều hoàn thập phần cận lực, cận năng miễn cưỡng phát huy. Hoa Thanh kinh ngạc nói, 60 tứ chiêu hòa hợp nhất thức, có thể biến thành huyền cấp thượng giai kỹ năng, ngươi là làm sao lĩnh hội đích? Thiên Vũ cười nói, cái này nói đến nói trưởng, sau đó ta tái nói cho ngươi. Lúc này tìm kiếm ngưng vụ thảo quan trọng hơn, có người nói này cây có sinh trưởng tại ngưng vụ trì phụ cận. Hoa Thanh nghe vậy cũng không hỏi nhiều, ngâm khẽ nói, ngưng vụ trì tính đứng lên có chút rất khác biệt, phải làm thị vụ khí tối nùng nơi. Thiên Vũ nói, lúc này lớn nhất đích nan đề hay đường nhìn không rõ, giống thằng mù cưỡi ngựa đuôi, tìm không được đường nhỏ. Hoa Thanh đạm nhiên nói, ở đây đích vũ khí mặc dù có cản trở chúng ta đích nhiệm vụ, nhưng cũng năng thích hợp đích cho chúng ta cung cấp ban trợ. Thiên Vũ minh bạch Hoa Thanh đích ý tứ, đang muốn mở miệng chi tế, phía trước khoảng chừng trăm trượng ngoại, đột nhiên lượng nổi lên một đạo quan mang, khiến cho Liêu Thiên Vũ đích chú ý. Cước bộ cho ăn, Thiên Vũ thấp giọng nói, phía trước có tình huống, chúng ta đi nhìn một cái. Hoa Thanh nhắc nhở nói, cẩn thận ta cảm ứng được liễu nguy hiểm đích khí tức. Thiên Vũ thoáng chần chờ, đang chuẩn bị nói là lúc, lòng bàn tay đích Na Chu thực vật đột nhiên hơi nhảy lên đứng lên, khiến cho Liễu Thiên Vũ đích chú ý. Mở ra lòng bàn tay, Thiên Vũ chỉ thấy lòng bàn tay thượng Na Chu thực vật đích đệ nhị phiến lá cây thượng xuất hiện liễu một đạo dây nhỏ, chỉ hướng về phía Thiên Vũ tả tiền phương đích vị trí. Na một cái chớp mắt, Thiên Vũ trong lòng đột nhiên nổi lên liễu một người rõ ràng đích cảm ứng, có người ở xa xa ngưng mắt nhìn chính, Na nói ánh mắt chỗ đích phương hướng, hay lá cây thượng cái kia dây nhỏ sở chỉ đích phương vị. Loại cảm giác này kỳ diệu cực kỳ, phản phất năng cảm ứng được tất cả nhìn trộm giữ dò xét ánh mắt, bao quát một ít cái khác đích mịt mở phương thức, chỉ cần cụ bị chủ động xâm lấn giữ dò xét ý, bỏ chạy bất quá na chu thực vật đích kỳ diệu cảm ứng. Giá đối Thiên Vũ mà nói thì một loại cực kỳ thực dụng đích phòng ngự thủ đoạn, khả tùy thời nắm giữ quanh thân đích tình huống, lý giải hữu vô ẩn giấu đích địch nhân, thật to rơi chậm lại bị người đánh trộm đích khả năng. Nghĩ vậy, Thiên Vũ trên mặt lộ ra một tia hưng phấn vẻ, lôi kéo hoa thành bắn ra, thẳng đến na quang mang xuất hiện nơi. Trong trượng cự ly chớp mắt tới, đương Thiên Vũ giữ hoa thanh đi tới mục đích địa, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh chính đây đó rằng co, một bên còn đứng chứ một vị quan sát người. Giá ba người Thiên Vũ giữ hoa thanh gặp qua một vị, tức vị kia hiên viên thần cung đích Mạc Thiếu Vũ, hắn lúc này đang cùng một vị 26-27 tuổi, một thân trang phục, vóc người lồi lõm, co hứng thú, phong vận mê người đích xinh đẹp ít phụ tại rằng co. Na xinh đẹp ít phụ một thân bạch đi liễu, đầy áp cao ngất đích hai vũ lộ ra vô hạn mê hoặc lực, lãnh diễm đích trên mặt vẻ mặt hàn băng, trong tay cầm nhất lễ liêu chi, nhìn qua có chút quái dị. Một bên, quan chiến người cũng là nhất vị nữ tử, tuổi trừng thập tuế, tướng mạo thanh lệ nhưng thần tình cao ngạo, một thân thanh sắc quần dài mặc ở thân thể của hắn thượng, có vẻ phiêu dật xuất trần. Đương Thiên Vũ thấy rõ sở na quan chiến nữ tử là lúc, hắn rõ ràng đích cảm ứng được, trước hay nữ tử này tại nhìn trộm chính. Chỉ là nhượng Thiên Vũ không rõ chính là, xa như vậy đích cự ly, lớn như vậy đích vũ khí, nhưng lại là ở nửa đêm, tha làm sao tinh chuẩn đích biết chính đích vị trí. Hoa thanh dừng ở vị kia xinh đẹp ít phụ, trên mặt lộ ra một tia dị dạng vẻ, nhẹ nhàng lôi kéo Thiên Vũ đích cánh tay, thấp giọng nói, na bạch y nữ nhân tới tự hoa sen thành, chính là Hồng Nguyệt các đích cao thủ. Thiên Vũ nghi hoặc nói, ngươi làm sao biết thân phận của hắn? Hoa thanh than nhẹ nói, ngươi nhìn kỹ tha tay trái ống tay áo, nơi nào tú chứ nhất loan trăng non, dùng chính là Hồng Chu Tuyến, đại biểu cho Hồng Nguyệt các. Thiên Vũ hiếu kỳ nói, Hồng Nguyệt các thị địa phương nào? Hoa thanh lắc đầu không nói, khoe môi nết lên nhàn nhạt đích khổ sắc. Lúc này, Mạc Thiếu Vũ đột nhiên mở miệng nói, tiếng Tô Châu Nga, ngươi thật muốn khăng khăng một mực. Xinh đẹp ít phụ cười lạnh nói, khăng khăng một mực. Chân khuy ngươi nói cho ra khẩu. Giá ngưng vụ cốc cũng không phải ngươi hiên viên thần cung đích lãnh địa, ta muốn làm gì, ngươi quản được chứ mạng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 84, mặc danh sát lục. Thứ 84 chương không hiểu giết chóc. Mạc Thiếu Vũ hừ nói, ta đã cảnh cáo ngươi vài lần liễu, chỉ cần ngươi giao ra thổ linh châu, ta để lại ngươi rời đi, bằng không ngươi mơ tưởng lý khai. Xinh đẹp ít phụ tiếng Tô Châu Nga hừ lạnh nói, chỉ bằng ngươi, còn không có cái kia tư cách. Cánh tay run lên, liễu chi rung động, vô số đích kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, diễn biến thành một cái ám hồng sắc đích hình rồng kiếm khí, xuất hiện tại Mạc Thiếu Vũ đích trong mắt. Liêu Chi Thiên Diệp kiếm, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên luyện thành liễu. Có chút kinh ngạc, Mạc Thiếu Vũ không dám thất đại, thôi động trong cơ thể linh lực, cách người mình hình thành một đạo thủy mạc vòng bảo hộ, chống đỡ ở tiếng Tô Châu Nga công kích. Chính là thủy mạc cũng muốn chống đỡ kiếm khí của ta, ngươi quả thực quá coi thường ta. Tay phải vừa lộn vừa chuyển, trong tay Liêu Chi hô hấp xoay tròn, hình thành cao tốc chuyển động trạng thái, ngưng tụ khởi đại lượng đích thực khí, khiến cho liễu thật lớn chấn động. Thiên Vũ thấy như vậy một màn, thanh tú đích trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt, bật thốt lên nói, cái này nữ nhân không đơn giản, tựa hồ đã bả chân khí chuyển biến thành chân nguyên. Hoa Thanh Trần chờ nói, luyện võ người có thể bả chân khí chuyển hóa vi chân khí, chí ít đều đạt được liễu hoàng cấp thượng giai cao cấp võ sĩ đích cảnh giới, bằng không thì vô pháp làm được đích. Thiên Vũ cười khổ nói, xem ra giá Hồng Nguyệt Cắt thật đúng là không đơn giản, tùy tiện nhất vị cao thủ đều có bực này thực lực, quả thực làm cho khó có thể tưởng tượng. Đang khi nói chuyện, tiếng Tô Châu Nga trong tay đích Liêu Chi bị tham một trường đánh ra, hóa thành một đạo quang tiến, chớp mắt tiểu xuất hiện liễu Mạc Thiếu Vũ trước ngực. Bạo giống một tiếng, Mạc Thiếu Vũ hai tay đẩy rời đi, lòng bàn tay bắn ra lưỡng đạo hắc sắc quang mang, tác dụng tại nơi quang tiến trên, dáng tương kỳ bức đứng ở trước người ba thước ngoại. Na trong nháy mắt, Mạc Thiếu Vũ thân thể run lên, tuy rằng tạm thời bức ngừng quang tiến đích đi tới, vừa vận thể đã có như say rượu bản, loạn trọng chiêu lui về phía sau khứ, mỗi lui về phía sau một, trong miệng tiểu xông ra một đạo tiên huyết, sắc mặt tiểu tái nhợt ba phần, cả người tại nơi đạo quang tiến đích bức bách hạ, vẻ mặt rời khỏi thất bộ, cuối kêu lên một tiếng đau đớn, bị bông nhiên bắn bay liễu. Na nhất khắc, tiếng Tô Châu Nga thân ảnh nó lên, chớp mắt tiểu xuất hiện ở tại Mạc Thiếu Vũ bên người, tay phải lập trưởng như đao, phát sinh một đạo khí mang, trực tiếp chém xuống liễu Mạc Thiếu Vũ đích thủ cấp. Không kịp hô hoán, Mạc Thiếu Vũ liền chết ở liêu tiếng Tô Châu Nga trên tay, điều này làm cho Thiên Vũ lẫn Hoa Thanh đại kiền kinh hãi, na quan chiến đích thanh y nữ tử tắc thần sắc đạm nhiên, tựa hồ đã sớm biết kết quả giống nhau, một có chút ngoài ý muốn. Giết Mạc Thiếu Vũ, tiếng Tô Châu Nga phiêu liếu thanh y nữ tử liếc mắt, lập tức bả ánh mắt chuyển qua liếu Thiên Vũ lẫn Hoa Thanh đang ở, đang nhìn rõ ràng Thiên Vũ đích dung mạo hậu, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn đích thần sắc, chất vấn nói, ngươi là Thiết Thạch phân đường đệ tử Thiên Vũ. Lời này nhượng Thiên Vũ có chút kinh ngạc, chính hẳn là thị lần đầu giữ giá tiếng Tô Châu Nga gặp mặt, tha sao liếc mắt tựu nhận ra mình. Trầm tư chung, Thiên Vũ đạm nhiên đáp, không sai, ta hay Thiên Vũ, ngươi làm sao nhận thức ta? Tiếng Tô Châu Nga cười lạnh nói, tiểu tử ngươi không cần truy vấn nhiều lắm. Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo, thử nói, ngươi muốn giết ta? Tiếng Tô Châu Nga hờ hững nói, không sai, ta xác thực muốn giết ngươi, ngươi tiểu chịu chết đi. Nói do tại nhĩ, tiếng Tô Châu Nga trong tay đích Liêu Chi bắt đầu run, dày đặc đích kiếm khí hội tụ thành trụ, tại tới gần Thiên Vũ thì hưu khuyết tán thành hẽ ra vong kiếm, hướng phía Thiên Vũ vào đầu chụp xuống. Ý thức được nguy hiểm, Thiên Vũ một tay lấy Hoa Thanh tống xuất mấy trượng ở ngoài, song song lấy ra Loan Đao Tà Nguyệt, thi triển ra tàn ảnh tây tà đích ngự đao thuật. Đến lúc đó, khắp bầu trời đích kiếm khí giữ khuyết tán đích bao mang, hai người ma sát đánh không ai nhường ai, bộc phát ra dày đặc đích tiếng sét đánh hưởng, giữ vô số hỏa hoa. Đầu ngón chân một điểm, Thiên Vũ thuận thế lưu chuyển, tay phải lăng không huy vũ, khống chế được Loan Đao Tà Nguyệt qua lại xuyên toa, dĩ cực kỳ quỷ dị đích độ lớn của góc triển khai phản công. Tiếng Tô Châu Nga thần tình lạnh lùng, trong tay Liễu Chi Thiên biến vạn hóa, chiêu thức ác độc sắc bén, dĩ nhiên giữ na tàn ảnh tây tà tương xứng. Đao kiếm đánh, hỏa hoa bốn phía, Liêu Chi giữ loan đao nhất xúc tức tối, nhanh như lưu tinh. Cảm thấy được Thiên Vũ đích thực lực có chút kinh người, tiếng Tô Châu Nga cấp tốc điều chỉnh Liêu tiến công phương thức, gia tăng liễu lực công kích nói, mỗi một lần Liêu Chi giữ loan đao chạm vào nhau, luôn luôn chấn đắc Thiên Vũ lay động lui về phía sau, toàn thân run không ngớt. Chỉ muốn thực lực lai giảng, Thiên Vũ tuy rằng dĩ đạt được liễu đỉnh trạng thái, nhưng cũng na tiếng Tô Châu Nga đích đối thủ, đây đó gian trên lệch rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Hơn nữa, tiêu hiện nay hai người giao chiến đích phương thức đến xem, Thiên Vũ cũng không chiêm ưu thế, hắn đích tàn ảnh tây tà quỷ dị hay thay đổi, khả tiếng Tô Châu Nga đích Liêu Chi Thiên Diệp kiếm cũng hung hiểm khó lường, tại uy lực dự biến hóa thượng, đều rất có lực gáp Thiên Vũ đích thế. Dĩ vãng, Thiên Vũ giữ địch nhân giao chiến, giống nhau đều là tiên bản tay trần, lợi dụng cửu chuyển vô cực phát động đánh lén, hấp thụ địch nhân đích thực khí, suy yếu thực lực của đối phương, sau đó tái nhân cơ hội sát chi. Hôm nay, Thiên Vũ trong kinh mạch đích thực khí đã bão hòa, thì là tiếng Tô Châu Nga nhượng hắn hấp thụ chân khí, thân thể hắn cũng không chỗ dung nạp, phương diện này đích ưu thế cũng không còn sót lại chút gì. Đặt mình trong hoàn cảnh này, Thiên Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ tới lợi dụng ám khí đánh lén, khả song phương di động tốc độ khá, đánh lén không đổi đắc thủ, trái lại dễ khiến cho đối phương đích cảnh giác. Lực binh mất quá, đánh lén không cửa, Thiên Vũ đích tình cảnh thập phần nguy cấp, điều này làm cho quan chiến đích Hoa Thanh cảm thấy lo lắng. Lúc này, Hoa Thanh đích thực lực xa không bằng Thiên Vũ, tha tức liền có lòng hỗ trợ, nhưng cũng vô lực tả hữu chiến cuộc, trong lòng há có thể bất lo lắng. Bên kia, quan chiến đích Thanh Y nữ tử biểu tình bình tĩnh, tựa hồ tuyệt không lưu ý song phương đích sinh tử, của nàng tồn tại tiểu chỉ là vì khán hí. Tiến công chung, tiếng Tô Châu Nga phát động Liêu tâm lý thế tiến công, cười lạnh nói, "Thiên Vũ, như vậy xuống phía dưới không ra 10 chiêu, ngươi tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Thiên Vũ phản bác nói, "Đừng vội đắc ý, sinh tử trong lúc đó biến ảo bất định, nói không chừng đợi tử đích nhân là ngươi." Kinh qua tỉ mỉ lo lắng, Thiên Vũ hữu nghĩ tới hai người đối sách, nhất thị liên hệ Linh Linh, khán tha có thể không hỗ trợ hóa giải chính đích nguy cơ. Loại này phương pháp Thiên Vũ kỳ thực nửa ngờ nửa tin, dù sao bả sinh mệnh giao cho một người chẳng đang ở phương nào đích nhân khứ năm giữ, hắn căn bản là vô pháp thuyết phục chính, cho nên Thiên Vũ trực tiếp ban phủ định. Người thứ hai phương pháp thị vận dụng Huyền Băng Khối Lỗi, mượn tha đích lực lượng khứ tiêu diệt địch nhân. Phương pháp này tương đối hiện thực, cũng phù hợp tưởng tình, Thiên Vũ thoáng trầm ngâm, liền nã định rồi chú ý. Đến lúc đó, Thiên Vũ đột nhiên phóng lên cao, tạm thời thoát khỏi tiếng Tô Châu Nga đích công kích phạm vi, nhân cơ hội lấy ra Liễu Huyền Băng Khối Lỗi, đối hắn phát ra công kích đích mệnh lệnh. Bởi vì băng lộ đích quan hệ, Huyền Băng Khối Lỗi bả Thiên Vũ trở thành Liêu chủ nhân, một có chút đích vi phạm, trực tiếp tòng giữa không trung phi lạc, hướng phía tiếng Tô Châu Nga phóng đi. Ánh sáng nhạt chợt lóe, kiếm khí ngang dọc. Huyền Băng Khối Lỗi đích xuất hiện bật người khiến cho Liễu tiếng Tô Châu Nga đích cảnh giác, đối kỳ triển khai Liễu mãnh liệt công kích. Tiếng Tô Châu Nga đích thực lực kinh người cực kỳ, đến tột cùng đạt được Liễu loại nào cảnh giới, Thiên Vũ lẫn Hoa Thành cũng không cảm kích. Nhưng mà Huyền Băng Khối Lỗi cũng không phải là Thiên Vũ, tha đích phản ứng chi linh mẫn, tốc độ cực nhanh tiệp, tiểu liên tiếng Tô Châu Nga đều cảm thấy hoảng sợ kinh tâm. Trong sương mù, một đạo màu ngân bạch đích kiếm khí phóng lên cao, tại đánh rất chi tế, trong nháy mắt huyết tán biến ảo hàng vạn hàng nghìn, trực tiếp bao phủ Liễu phương viên hơn 10 trượng khu vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 85, Thanh Liên là Vũ. Tô Châu Nga gầm nhẹ một tiếng, cành liêu trong tay vung vẩy rất nhanh, kiếm quang dày đặc hội tụ thành cột, định chém tan kiếm khí trước mặt, đả phá công kích của Huyền Băng con rối. Cứ thế, song phương kiếm khí không thể không va chạm vào nhau, lập tức dẫn phát nổ mạnh, ngay tại chỗ đẩy Tô Châu Nga lui mấy trượng, thân thể cả người nhoáng một cái, thiếu chút nữa liền ngã đổ xuống đất. Bật người dậy, Tô Châu Nga nhanh chóng trốn đi, trong miệng lạnh lùng nói Thiên Vũ, ta sẽ không dung tha ngươi, lần sau ta nhất định sẽ giết ngươi. Huyền Băng con rối phi thân muốn đuổi theo, lại bị Thiên Vũ gọi lại, đây chính là bùa hộ thân của Thiên Vũ, hắn không muốn Huyền Băng con rối xuất hiện cái gì bất trắc. Lúc này đây, Thiên Vũ chứng thực Huyền Băng con rối thực lực, trong lòng hưng phấn không gì sánh được, từ tình huống giao chiến ngắn ngủi vừa rồi đến xem, Huyền Băng con rối thực lực sâu sắc ra ngoài dự kiến, cụ thể cường hãn tới trình độ nào, Thiên Vũ trước mắt còn căn bản vô phương phán định. Lúc này, Thanh Y nữ tử đang xem cuộc chiến nhẹ nhàng bước tới, đi tới gần Thiên Vũ, bình thản hỏi bộ xương khô này của ngươi từ đâu mà tới, do ai luyện chế? Thiên Vũ nhìn Thanh Y nữ tử, chất vấn ngươi là ai, ta làm sao phải nói cho ngươi những điều này? Thanh Y nữ tử khẽ hừ một tiếng, biểu lộ lạnh lùng nói ta từ Liên Hoa Thành đến, xuất từ Thanh Liên môn, gọi là Thanh Lật Vũ. Thiên Vũ lạnh lùng nói thực xin lỗi, không có nghe nói qua. Hoa Thanh đi tới bên cạnh Thiên Vũ, ánh mắt kinh nghi đích nhìn Thanh Y nữ tử, hỏi nghe nói đệ tử Thanh Liên môn mỗi người người mang dị năng, ngươi như thế nào chứng thật ngươi chính là Thanh Liên môn đích đệ tử? Thanh Y nữ tử hừ lạnh nói không cần chứng thực, chỉ bằng Thanh Lạc Vũ ba chữ, liền đủ để chứng minh hết thảy. Hiện tại ta lại hỏi một câu, bộ xương khô con rối này từ đâu mà đến, do ai luyện chế? Thiên Vũ không quen nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của nữ tử này, hờ hững nói ta không có hứng nói cho ngươi, mời quay lại. Thanh Lạc Vũ ánh mắt giết lạnh, lạnh lùng nói Thiên Vũ, ngươi đừng tưởng rằng có con rối này ở cạnh liền mọi sự đại cát, ta có thể trực tiếp xóa sạch tấn ký trên người hắn, khiến ngươi từ nay về sau không thể khống chế. Ngươi nếu không muốn như vậy, tốt nhất liền ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta. Thiên Vũ nghe vậy cả kinh, lập tức đem Huyền Băng con rối thu vào huyễn linh giới, lãnh đạm nói ngươi uy hiếp ta, điều này là cử chỉ không sáng suốt. Thanh y nữ tử ánh mắt khẽ biến, nhìn chăm chú ngón tay Thiên Vũ, đối với Thiên Vũ chớp mắt cất đi Huyền Băng con rối cảm thấy rất kinh ngạc, có chút đăm chiêu nói huyễn linh giới, ngươi biết Nguyệt Khê hay là Ngự Như? Thiên Vũ sắc mặt khẽ biến, thử nói ta không biết ngươi nói ai. Thanh Lạc Vũ nhìn chằm chằm ánh mắt Thiên Vũ, ngâm khẽ nói ngươi xuất từ Thiện Vũ Minh môn hạ, xem ra ngươi hơn phân nửa nhận thức Nguyệt gia nhị tiểu thư. Tối nay ta xem tại Huyễn Linh giới này phân thượng, tạm thời liền nhiễu ngươi một lần, về sau gặp mặt nhau nhớ đối với ta cung kính một ít, bằng không ngươi sẽ không hay ho. Xoay người, Thanh Lạc Vũ cất bước rời đi, dưới chân hào quang bốn phía, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ xuất hiện một đóa quan vân, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh thần sắc kinh ngạc, thần tình khiếp sợ. Chốc lát, Thanh Lạc Vũ biến mất trong sương mù. Thiên Vũ nhất thời thanh tỉnh, thán phục nói đây là cái gì công pháp, mà thần kỳ như vậy. Hoa Thanh do dự nói cái này đều không phải võ thuật, mà là huyền thuật. Này Thanh Lạc Vũ tuyệt không tầm thường bối cảnh, về sau gặp gỡ ngàn vạn lần coi chừng. Thiên Vũ kinh ngạc nói huyền thuật, như thế nào cảm giác cùng Khuất Huyền không giống? Hoa Thanh khẽ nào Khuất Huyền là huyền bí vũ giả, dùng võ là chính, huyền thuật là phụ, thân mình cũng không tinh thông huyền thuật. Thanh Lạc Vũ này thì không giống, nàng phải là người tinh thông huyền thuật, đối với vận dụng huyền thuật hết sức quen thuộc, trong lúc giơ tay nhấc chân tự nhiên hoàn thành, đã đạt tới một cái cảnh giới kinh người. Thiên Vũ ngạc nhiên nói không ngờ lần đi này lại gặp gỡ nhiều nhân vật lợi hại, thật sự là mở rộng ra tầm mắt, tăng trưởng kiến thức thật nhiều a. Hoa Thanh cảm khái nói thế giới to lớn không gì không có, Thiết Thạch trấn tại Trung Châu mà nói, bất quá là nơi nhỏ bé, ngươi muốn học tập đồ vật còn có rất nhiều. Đi thôi, tiếp tục chấp hành chúng ta nhiệm vụ, chúng ta phiền toái còn không có chấm dứt. Thiên Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua thi thể Mạc Thiếu Vũ, lập tức tiến lên lấy chữ vật đại hắn mang theo người, sau đó lôi kéo Hoa Thanh ly khai, trong miệng khẽ cười nói phú quý hiểm trung cầu, không có gặp khó khăn làm sao thành tựu. Hoa Thanh khẽ nói tính cách của ngươi thay đổi rất nhiều, ngươi đang từ từ thành thục. Thiên Vũ hỏi ngược lại như vậy không được sao chứ? Hoa Thanh phất tạc cười, lắc đầu nói ta nói không rõ ràng lắm, có lẽ có chỗ lợi, cũng có chỗ hại. Chúng ta nhân sinh quan không hoàn toàn giống nhau. Thiên Vũ cười cười, không muốn nói nhiều, lôi kéo Hoa Thanh rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù, tiếp tục con đường bọn họ chưa hoàn thành. Bóng đêm như nước, sương mù như mây. Thiên Vũ cùng Hoa Thanh đi trong đêm đầy sương đi tự do không mục đích tìm kiếm cái gọi là ngưng vụ trì. Bởi vài sương mù, ngưng vụ cốc trở nên huyền bí, ngay cả cụ thể lớn bé hai người đều không rõ ràng lắm, chỉ có thể tại trong sương mù dò dẫm đi tới. Giờ phút này, đã là nửa đêm giờ tí, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh không dám nghỉ ngơi, hai người đều tự xuất ra Dạ Quan Châu, cẩn thận lưu ý địa hình phụ cận. Trong ngưng vụ cốc có một cái hồ, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh đều biết rõ. Nhưng cái gọi là ngưng vụ trì cụ thể ở đâu, hai người liền một đầu mờ mịt, hoàn toàn không rõ. Khổ sở tìm kiếm, thời gian nhoáng lên đã là nửa canh giờ, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh không thu hoạch được gì, liền giống như thân hãm mê cục, trước sau không thể bắt vân kiến nhật. Tìm nửa đêm, Thiên Vũ có chút thất ý, trong ngưng vụ cốc này nơi nơi là tiểu kiều nước chảy, rất nhiều cảnh tượng giống nhau, hình thành một cái mê cung, phảng phất tồn tại nào đó chân thế, làm cho người ta khó phân biệt đồ vật. Dương thân, Thiên Vũ trầm ngâm nói chúng ta như vậy tìm đi xuống, căn bản là không phải biện pháp, phải nghĩ biện pháp mới được. Hoa Thanh khẽ nói trong này lớn nhất thiên nhiên bình chướng chính là sương mù, làm cho người ta không phân biệt đồ vật. Nếu là có kim chỉ nam, liền có thể thoát khỏi loại này khốn cảnh. Thiên Vũ buồn rầu nói sớm biết như vậy lúc trước ở thần cơ điện mua sắm một ít kim chỉ nam, tối nay cũng không cần lăn lộn mịt mờ như vậy. Hoa Thanh an ủi nói ngươi cũng không cần lo lắng, dù sao miễn là không gặp nguy hiểm, chậm trễ một chút thời gian không quan hệ. Ngươi có thể lợi dụng thời gian tìm kiếm, rèn luyện trong cơ thể chân khí. Trước mắt, ngươi cần phải tiến vào luyện khí thành tinh, thậm chí là tinh khí hợp nhiên đích cảnh giới, cho dù kinh mạch của ngươi đã không thể dung nạp thêm chân khí, nhưng ngươi vẫn còn có thể tiến một bước rèn luyện chân khí, khiến nó càng trở nên tinh thuần. Thiên Vũ trầm ngâm nói theo ta dự đoán, ta trước mắt đã tiến vào tinh khí hợp nhiên cảnh giới, có thể vận dụng chân khí đến rèn luyện tâm hỏa, từng bước đem chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành chân nguyên, từ đó hưởng tâm viêm tụ hợp cảnh giới. Chỉ có điều thể chất hạn chế thực lực của ta, ta dự định tạm thời không tiến vào tâm viêm tụ hợp cảnh giới, trước tiên tìm cơ hội rèn luyện máu huyết cùng kinh mạch, ta muốn nghĩ cách đem dung lượng kinh mạch mở rộng một ít, sau đó tiếp tục hướng cảnh giới cao hơn. Hoa Thanh đồng ý nói cân nhắc của ngươi rất có đạo lý, tùy tiện tấn thăng đối với ngươi có hại vô lợi, ngươi bây giờ quan trọng nhất chính là tạo tốt căn cơ, về sau mới có thể nâng cao thực lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 86, năng lực khảo nghiệm. Nô Thiên Hạo đạo, võ học chi đạo biến hóa vô thường, tử luyện vĩnh viễn cũng không đạt tới cảnh giới tối cao, giao chiến là rèn luyện người phản ứng năng lực đích tốt nhất phương thức. Về phần ngộ thương đây là khó tránh khỏi chuyện, bất quá một loại dưới tình huống cũng sẽ dừng lại đúng lúc. Ngoài ra, ngoại môn đệ tử có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử đích người dù sao cũng là số ít, phần lớn đích đệ tử khổ luyện mấy năm, ở tấn thăng không được đích dưới tình huống, đều sẽ chọn đi đầu quân đền nợ nước xây công lập nghiệp. Như thế, chiến trường chính là bọn họ thăng quan phát tài tất trải qua đất, chém giết là chuyện khó tránh khỏi, giao chiến đích kinh nghiệm trở thành bảo vệ tánh mạng đích không hai pháp môn, vì vậy đánh nhau là ngoại môn đệ tử tất tu đích một môn kỹ năng. Thiên Vũ chợt nói, thì ra là như vậy, quả thật rất có đạo lý. Nô Thiên Hạo đạo, trừ đánh nhau loại này luyện tập phương thức ngoài, thi hành nhiệm vụ cũng là tăng lên thực lực đích một mau cách, là rèn luyện mình đích cơ hội tốt, dĩ nhiên nguy hiểm cũng như bóng với hình. Nhập môn đệ tử đích nhiệm vụ chủ yếu là học tập, mục đích hết sức đơn thuần, liền vì tấn thăng ngoại môn đệ tử. Mà ngoại môn đệ tử đích mấu chốt là ở rèn luyện mình, từ trong khi giao chiến tăng lên thực lực, mặc dù tương lai không cách nào tấn thăng nội môn đệ tử, cũng phải có cầu sinh kỹ năng, từ trên chiến trường mưu cầu mình tương lai đích tốt đẹp cuộc sống. Thiên Vũ vẻ mặt quái dị, cảm xúc rất sâu, khẽ thở dài, điểm thứ ba đây. Nô Thiên Hạo đạo, từ nhập môn đệ tử đến ngoại môn đệ tử, quá trình tương đối đơn giản, rèn luyện đích trình tự cũng tương đối mơ hồ. Từ ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử, quá trình liền tương đối phức tạp, rèn luyện đích trình tự đầy đủ mà tường tận, từ lực lượng đến chiêu thức, từ mới vừa nhu đến thần lực, đều có tiếp xúc nghiêm khắc đích tiêu chuẩn. Thiên Vũ sóng mắt khẽ nhúc đích, do hỏi, giống như ta như vậy mới vừa tấn thăng đích đệ tử, nên trước từ địa phương nào luyện khởi? Nô Thiên Hạo trầm ngâm nói, ngươi trước mắt đã học xong Thiên Lang Trạm Pháp cùng Cự Linh Trường Pháp, tâm hỏa trị giá cũng không sai, kế tiếp muốn củng cố đích chính là giao chiến kinh nghiệm cùng nội công đích tu luyện, cùng với lực bộ phát đích huấn luyện. Thiên Vũ trầm ngâm nói, lực bộ phát đích huấn luyện là chỉ rèn luyện hai cánh tay đích lực lượng không? Nô Thiên Hạo lắc đầu nói, lực bộc phát cùng lực chịu đựng phải không cùng đích khái niệm, ngươi cả ngày chuyên trở mỏ thiết, cố nhiên có thể tăng cường thể lực, thế nhưng loại tăng cường một loại là chỉ lực chịu đựng. Lực bộc phát danh như ý nghĩa, là trong nháy mắt bộc phát ra đích kịp thời hữu hiệu lực, cần không ngừng đích cường hóa rèn luyện, mới có thể có rõ ràng đích tăng lên. Thiên Vũ trần chờ nói, thì như đây. Nô Thiên Hạo đạo, tỉ như hai tâm hỏa trị giá giống nhau đích người, người thứ nhất một quyền có thể phát ra 100 cân đích lực đạo, người thứ hai một quyền có thể phát ra 110 cân đích lực đạo, hai người dùng cứng đối cứng đích phương thức giao thủ, ngươi nói người nào sẽ thủ thắng? Thiên Vũ đạo, tự nhiên là người thứ hai. Lô Thiên Hạo đạo, một loại dưới tình huống, tâm hỏa trị giá giống nhau đích hai người, lực bộc phát sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng tuyệt đối có chênh lệch. Ai có thể ở phương diện này chiếm cứ ưu thế, người nào là có thể lấy được thắng lợi. Hiện tại ta dẫn ngươi đi năng lực tường thử một chút ngươi đích lực bộc phát, hiểu rõ ngươi một chút đích cụ thể tình hình. Thiên Vũ ngạc nhiên nói, năng lực tường? Thứ gì a? Lô Thiên Hạo lạnh nhạt nói, không đổi, đợi nhìn thấy sau, ta nữa vì ngươi giải thích, hiện tại ngươi thả theo ta đi trước. Thiên Vũ vừa nghe cũng không nhiều hỏi, vừa đi theo Lô Thiên Hạo phía sau, vừa suy tư năng lực tường ba chữ, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. 16 quy 1 chương 86, Hòa Thanh Chi Ưu. Thiên Vũ nhẹ giọng nói đợi sau khi sự việc trong này chấm dứt, ta tìm chỗ rèn luyện máu huyết cùng kinh mạch, đem nhiệm vụ bỏ qua một lát. Hiện tại ta tạm thời giúp ngươi một tí lực, cho thực lực của ngươi tăng lên. Hòa Thanh nghe vậy, vội nói ý tốt của ngươi ta nhận, ta. Thiên Vũ cười nói ngươi quên rồi, giữa chúng ta không có phân biệt bên này bên kia. Hòa Thanh ngừng nói, ánh mắt phức tạp nhìn Thiên Vũ, không tiếp tục cự tuyệt ý tốt của hắn. Như vậy, Thiên Vũ đem đại nhật quyết chân khí trong cơ thể phân ra một bộ phận đưa vào thân thể Hòa Thanh, khiến thực lực nàng tăng lên thật nhanh. Trước đây, Hòa Thanh bởi vật phục dùng Hỏa Linh Đan, tâm hỏa trị đạt tới 46 điểm, sau đó tại ngưng vụ cốc bị thương, Thiên Vũ lúc chữa thương cho nàng, đưa vào một cổ đại nhật quyết chân khí, khiến thực lực nàng tiến một bước, cụ thể chỉ số chưa biết. Trước mắt, Thiên Vũ lại đem chân khí trong cơ thể phân ra 1/5 đưa vào trong cơ thể Hoa Thanh khiến nàng trực tỷ hiệp tấn thăng làm hoàng cấp thượng giai trung cấp vũ giả, thực lực tăng vọt. Vung tay ra, Thiên Vũ cười nói kiểm tra một chút, ngươi trước mắt tâm hỏa trị là bao nhiêu? Hoa Thanh vẻ mặt mừng rỡ, lấy ra tâm hỏa thạch đo lường một cái, kết quả tâm hỏa thạch ngay tại chỗ vỡ vụn, đại nhật quyết chân khí phẩm chất cực cao, chuyển đổi thành tam dương chân khí, sớm đã vượt qua 1000 tâm hỏa trị. Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn, lấy ra trên người chính mình khối tâm hỏa thạch đưa cho Hoa Thanh, bảo nàng theo đo lại. Lúc này đây, trên tâm hỏa thạch hào quang hội tụ, chỉ số một mạch kéo lên, cuối cùng đứng ở hơn 624 điểm. Hoa Thanh trên mặt ức chế không được vui mừng, hưng phấn nói thật tốt quá, thực lực của ta trong chốc lát tăng lên thập bội, quả là khiến ta khó mà tin. Thiên Vũ tương đối bình tĩnh, cười nói ta chỉ là đưa vào 1/5 chân khí cho ngươi, rõ ràng tiếp thêm một ít, cho ngươi trực tiếp tê thăng cấp sơ cấp võ sĩ. Hoa Thanh lắc đầu nói không thể nóng nổi, cỗ chân khí này ta cần phải từ từ tiêu hóa, bằng không đối với chỉ có hại mà không có lợi. Trước mắt ta căn cơ hãy còn nông cạn, ngươi nếu một lần chuyển quá nhiều chân khí cho ta, chỉ khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Thiên Vũ nói như vậy a, vậy tính sau, về sau ta lại giúp ngươi tăng lên thực lực. Hoa Thanh phấn chấn cực kỳ, cười nói ngay cả như thế này ngươi đều tương đương là giảm mất cho ta 10 năm khổ tu, ta thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Thiên Vũ nghe vậy, nửa thật nửa giả nói kiếp này không rời xa, chính là tốt nhất cảm kích. Hoa Thanh vừa nghe nụ cười biến mất, ánh mắt quái dị nhìn Thiên Vũ, khẽ nói ngươi cả đời này, không khuyết thiếu có lẽ chính là nữ nhân. Thiên Vũ ngạc nhiên nói vì cái gì nói như vậy? Hoa Thanh buồn bã nói từ xưa đến nay, cường giả vi tôn, người nào không có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Thiên Vũ cười nói ta cho tới bây giờ không có nghĩ tới về sau nhất định muốn thành cường giả, ta chỉ cần không bị người ức hiếp là được. Hoa Thanh cười nói đó là bởi vì ngươi còn trẻ. Thiên Vũ nói bỏ mặc những này, ngươi còn không có trả lời câu hỏi của ta, hay không nguyện ý? Hoa Thanh lặng im chốc lát, khẽ nói ngươi nếu muốn, hiện tại đều có thể. Thiên Vũ nghe vậy vui vẻ, nhưng lập tức liền khôi phục bình tĩnh, lắc đầu nói ta tuy muốn, nhưng ta muốn chính là toàn bộ con người ngươi, không chỉ là thân thể, ta lưu tâm nhất chính là trái tim ngươi. Hoa Thanh cười có chút kỳ lạ, sâu kín nói muốn tìm được một phần xinh đẹp thực dễ dàng, mù ổn vị nhờ viễn có được, lại cần trả giá mới được. Ta có thể cho ngươi tất cả, nhưng giới hạn ở trước mắt mà thôi, tương lai như thế nào ta không dám khẳng định. Thiên Vũ nghiêm mặt nói cảm ơn ngươi nói cho ta những này, ta cũng nói thật cho ngươi, cả đời này ta đều không cho ngươi rời ta mà đi, cho dù tương lai ta không thể cho ngươi đầy đủ tình yêu, hoặc là danh phận, ta cũng phải ai đẹp ngươi ở lại trong cuộc đời ta. Ta từng khát vọng một tình yêu, nhưng ta vô lực bảo vệ, cuối cùng nàng rời xa cuộc đời ta. Bây giờ, khi ta có được thực lực, ta muốn chính mình nắm giữ vận mệnh, tuyệt không để cho bất luận kẻ nào lại đoạt đi tất cả của ta, cho dù thương thiên cũng không có thể. Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ, cảm nhận được trên người hắn cỗ chân tình cùng khí phách, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười, ôn nhu nói giờ khắc này ngươi tràn ngập mị lực, không vì cỗ khí phách trên người ngươi, còn vì tình nghĩa trong lòng ngươi. Thiên Vũ nói ta cả đời này đã định trước nên vì yêu liều mạng, cho nên ta không muốn mất đi bất luận một hai ta để ý. Hoa Thanh mỉm cười nói tình yêu phải có dũng khí, tình cảm cần tấm lòng, trên đời không có việc gì thập toàn thập mỹ. Cảm tình đẹp nhất lại đả thương người xấu nhất, từ xưa đến nay luôn luôn như vậy. Thiên Vũ cười nói những điều này ta bây giờ còn không phải thực hiểu rõ, nhưng mà ta tin tưởng, miễn là cố gắng, tất cả đều có khả năng. Hoa Thanh khẽ gật đầu, hờ hững nói đi thôi, tiếp tục đi tới, đời người phải vĩnh viễn không ngừng. Lúc này đây, Hoa Thanh chủ động nắm tay Thiên Vũ, trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, có nói không nên lời xin tươi. Thiên Vũ vui mừng không gì sánh được, hai người quan hệ tại giờ khắc này càng tiến một bước, đã đạt tới tình trạng thân mật khăng khít. Trong bóng đêm, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh tại trong ngưng vụ cốc quanh co xuyên qua, không biết đi xa bao nhiêu, cũng không biết đã tiêu phí bao nhiêu thời gian, cuối cùng đi vào một chỗ trên đảo nhỏ giữa hồ, một tòa lương đình xuất hiện trong tầm mắt hai người. Đến lúc này, chân khí trong cơ thể Thiên Vũ đã hoàn toàn khôi phục, tiếp cận báo hòa trạng thái, tâm hỏa thiêu đốt kịch liệt, đại lượng chân khí đang không ngừng tiêu hao, đồng thời lại sinh ra một ít chân khí mới. Nhìn chăm chú vào lương đình phía trước, Thiên Vũ nhíu mày nói cẩn thận, này tiểu đảo có chút kỳ dị, dường như cất giấu cái gì không thể phơi bày. Hoa Thanh sắc mặt tâm trầm, ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trước, khẽ nói ta có một loại cảm giác, ngưng vụ chỉ ở gần đỉnh từ này, chỉ có điều trong này dường như che giấu nào đó hung hiểm, chính là đợi chúng ta đến. Thiên Vũ ngắm nghĩa dạ quang châu trong tay, trầm ngâm nói một khi đồ vật chúng ta muốn tìm ở trong này, vậy đánh cuộc một keo vật khí, tìm tòi đến tận cùng. Hoa Thanh chần chờ một chút, nhắc nhở nói cẩn thận, tốt nhất vận khởi hộ thể chân khí, đề phòng bất trắc. Nói xong, Hoa Thanh trên người nổi lên nhàn nhạt hồng quang, một tầng hy bạc màu đỏ nhạt lồng khí xuất hiện bên ngoài cơ thể nàng. Thiên Vũ thấy thế lạnh nhạt cười, trên người xuất hiện một đạo màu đỏ lồng khí, sát thái so với Hoa Thanh càng thâm. Làm tốt lắm phòng ngự, Thiên Vũ dẫn đầu tiến lên, chậm rãi đi vào lương đỉnh, màu đỏ lồng khí bên ngoài khiến phủ cận trở nên rõ ràng. Đây là một tòa mộc chế lương đỉnh, chiếm chỗ không hề lớn, có thể cho mấy người nghỉ ngơi. Thiên Vũ đi vào lương đỉnh, phát hiện phụ cận thực không khác thường, chỉ là yên tĩnh đến dọa người, lộ ra một cổ không hiểu âm trầm. Hoa Thanh theo sát sau đó, kinh vân đao sớm đã cầm trong tay, nhìn chung quanh lưu ý bốn phía tình huống, nhưng là hoàn toàn không biết. Đứng yên một hồi, Thiên Vũ nhẹ giọng đánh vỡ yên tĩnh. Kỳ quái, cảm giác càng phát ra kỳ lạ, rốt cuộc trong này cất giấu cái gì vậy? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 87, hung án tái phát. Đứng ở tại chỗ, Thiên Vũ sắc mặt quái dị, chừng nhìn, phát hiện cánh có không ít đệ tử đều ở đây năng lực tưởng trước luyện tập lực bộc phát. Bỏ ra tạp niệm, Thiên Vũ đứng yên tư thế, sau đó hai tay vung ra, hai tay nhanh chóng ra quyền, phát huy trước kia chuyên trở mỏ thiết đích cái loại đó không sợ cực khổ đích tinh thần, một hơi đánh ra trên trăm quyền, mệt mỏi được đầu đầy mồ hôi, hai cánh tay như nhũn ra. Nghỉ ngơi một chút, Thiên Vũ bắt đầu suy tính, nếu nói lực bộc phát chỉ đích chính là trong nháy mắt sinh ra một cổ bén nội lực, không cần kéo dài, nhưng nhất định phải cường hãn, phương có thể tạo được xuất kỳ bất ý đích hiệu quả. Loại này lực bộc phát đơn giản trực tiếp, nhưng phương diện này cũng cần kỹ xảo, cũng không phải là lung tung huy quyền, mà là muốn ở trong nháy mắt đem toàn thân lực chăm chú ở trên nắm tay, làm được một kích phải giết đích hiệu quả. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ bắt đầu điều chỉnh chân khí trong cơ thể tần số, trước hết để cho tam dương chân khí ở trong kinh mạch vận chuyển 3 vòng, sau đó sẽ khống chế chân khí sâu vào cánh tay phải bên trong, đợi lực lượng đạt tới một điểm giới hạn lúc, đột nhiên một quyền hủ ở hải ra, nhanh như lưu tinh bản đánh ở năng lực trên tường. Đến lúc đó, Thiên Vũ không chớp mắt đích nhìn kia tinh hạch, phía trên hiện ra một để cho hắn hài lòng đích con số, 316. Đây là một rõ ràng đích tăng lên, từ trước đích 246 đến 316, lập tức tăng thêm 70 cân đích lực bộc phát, đây đối với lần đầu luyện tập đích Thiên Vũ mà nói, là một không tệ đích thành tích, đưa cho hắn rất lớn đích khích lệ. Cười nhạt một tiếng, Thiên Vũ tìm được lòng tin, ở sau đó đích trong thời gian, đem chân khí vận chuyển tới trên nắm tay, liền như vậy một quyền tiếp theo một quyền, bên cạnh nếu không người nào đích cuồng bắt đầu luyện. Cơm tối lúc, Nô Thiên Hạo đi tới Thiên Vũ phía sau, nhìn không nghĩ ngợi truyền tâm luyện quyền đích Thiên Vũ, Nô Thiên Hạo trên mặt nở một nụ cười. Một lát sau, Thiên Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng, hữu quyền đi thế như gió, hung hăng đích đánh ở năng lực trên tường, tinh thạch biểu hiện đích con số một đường kéo lên, cuối cùng dừng ở 364 đích vị trí. Nhẹ thở ra một hơi, Thiên Vũ xóa đi mồ hôi trên đầu, cười nói, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi ăn cơm. Xoay người, Thiên Vũ trên mặt nụ cười ngẩn ngơ, ngượng ngùng đạo, "Nô sư phụ, ngươi đến đây lúc nào?" Nô Thiên Hạo bộ mặt nghiêm túc, đạm mạc nói, "Tới một hồi, ngươi luyện được không tệ, nhưng còn cần cố gắng. Sau bữa cơm chiều nhớ trước tới nơi này, mỗi ngày buổi tối đều phải luyện thượng một canh giờ, mới có thể tự do hoạt động." Thiên Vũ kinh ngạc nói, "Tất cả ngoại môn đệ tử đều như vậy không?" Nô Thiên Hạo đạo, "Không là các đệ tử, nhưng 64 tổ đích đệ tử thì phải như thế." Thiên Vũ tránh ra Nô Thiên Hạo đích ánh mắt, gật đầu nói, "Tốt, ta biết." Nô Thiên Hạo lạnh nhạt nói, "Nhớ là tốt rồi, ngươi trước mắt ở kia." Thiên Vũ đạo, "Thiên tự nhất khu 87 số." Nô Thiên Hạo sắc mặt khẽ biến, ánh mắt quái dị đích nhìn Thiên Vũ mấy lần, trầm ngâm nói, "Lúc này đích ngươi ở nơi nào, không nhất định là chuyện tốt. Đi đi, Thiên tự khu có đặc biệt đích phòng ăn, nhưng ta đề nghị ngươi đi ngoại môn đích phòng ăn." Xoay người, Nô Thiên Hạo không để cho Thiên Vũ hỏi lên đích cơ hội, trực tiếp rời đi nơi đó. Thiên Vũ nhìn Nô Thiên Hạo đi xa đích thân ảnh, trong lòng tràn ngập tò mò, tại sao trước mắt đích mình ở tại Thiên tự nhất khu, không là chuyện tốt tình? Tại sao Nô Thiên Hạo muốn đề nghị đi phía ngoài đích đại phòng ăn, mà không đi Thiên tự khu đích tiểu phòng ăn đây? Suy nghĩ một chút, Thiên Vũ cảm thấy này cùng Thiên tự khu bên trong chỗ ở đệ tử đích thực lực có quan hệ, đó là ngoại môn đệ tử thứ hạng trước một thiên vị đích kiệt xuất đệ tử chỗ ở đích chẳng sợ, mình cái bài danh này hơn 6000 vị đích tầm thường đệ tử vào ở đi, khởi không hề bị người khi dễ đạo lý. Cười khổ một tiếng, Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lòng tràn đầy không cam lòng đích lẩm bẩm, hoàn cảnh đích bức bách chỉ biết khiến cho ta càng thêm đích kiên cường, ta sẽ không để cho người xem nhẹ. Thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ rời đi quảng trường, hướng đại phòng ăn đi tới. Ngoại môn đệ tử đích phòng ăn kích thước so với nhập môn đệ tử đích phòng ăn lớn gấp 3 có thừa, Thiên Vũ lần đầu tiên tới nơi này, chỉ thấy bên trong người ta tấp nập, căn bản cũng không có người đang ý hắn lại tới. Theo thứ tự xếp hàng, Thiên Vũ rất nhanh dẫn đến cơm tối, tùy ý tìm một cái bàn, ngồi cùng bàn tất cả đều là xa lạ người. Thiên Vũ mặc không lên tiếng lặng lặng đích ăn, trong hai truyền đến ngồi cùng bàn những thứ kia xa lạ đệ tử đích nói chuyện với nhau thanh. Nghe nói hậu thiên lại có nhiệm vụ xuống, không biết lần này có hay không chúng ta đích phân. Nhiệm vụ chia làm rất nhiều loại, muốn xem lần này đích nhiệm vụ thuộc về cái gì tầng thứ. Nếu là cấp thấp nhiệm vụ, không tới phiên chúng ta 62 tổ. Nếu là cao cấp nhiệm vụ, chúng ta cũng không có tư cách đó. Nghe nói nhiệm vụ lần này trung học đệ nhị cấp thấp đương đều có, đoán chừng sẽ có rất nhiều người cùng tham gia, hy vọng có thể đến phiên chúng ta. Hiện tại đích ngoại môn đệ tử là tăng lên không ít, đều muốn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, vừa có thể ma luyện mình tăng lên thực lực, có thể lấy được phần thưởng nhất định. Đáng tiếc nhiệm vụ quá ít, không phải là mỗi cái đệ tử đều có cơ hội. Nhiệm vụ mặc dù mê người, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm tính. Hàng năm ngoại môn đệ tử chung, đều có mấy trăm người ở thi hành nhiệm vụ đích trong quá trình chết đi, các ngươi không muốn chỉ thấy tốt một mặt, mà bỏ quên nguy hiểm đích tồn tại. Thiên Vũ nghe được những thứ này, đối với nhiệm vụ kia cũng có mấy phần hứng thú. Bất quá trước mắt hắn mới vừa tới đây, địa vị đều còn không có lẫn vào thủ, tạm thời vô tâm suy tính những thứ này. Ăn cơm tối xong, Thiên Vũ mới vừa đi ra phòng ăn đại môn, liền gặp được Sử Thiên Thu. Hiển nhiên hắn là đặc biệt ở đó chờ đợi Thiên Vũ. Vừa thấy mặt, Sử Thiên Thu liền lôi kéo Thiên Vũ hướng tích tĩnh nơi đi tới, cũng không lúc lưu ý hoàn cảnh xung quanh. Thiên Vũ có chút nghi ngờ, hỏi: "Thế nào?" Sử Thiên Thu thấp giọng nói: "Nhiều người ở đây truy tạp, cẩn thận một chút tương đối khá. Ngươi trước mắt bị phân đến kia một tổ a?" Thiên Vũ đạo: "64 tổ, còn ngươi?" Sử Thiên Thu đạo: "Ta ở 89 tổ, ngươi ở kia, ta xế chiều tìm nửa ngày đều không có tìm được ngươi." Thiên Vũ đạo: "Ta ở Thiên Tự Nhất Khu, còn ngươi?" Sử Thiên Thu sắc mặt khẽ biến, kinh hô: "Thiên Tự Nhất Khu, ngươi làm sao chạy nơi nào đây à, này không phải là mình tìm phiền toái cho mình không?" Thiên Vũ cười khổ nói: "Này là người khác phân phối đích, cũng không phải ta a, còn ngươi, ở tại kia, ta sau này có rảnh rỗi tới tìm ngươi." Sử Thiên Thu đạo: "Ta ở tại Hoàng Tự 12 khu 39 số, có việc ta sẽ chủ động tìm ngươi. Cơ tối lúc ta nhận được một cái tin, Thiết Thạch Trấn Thượng vừa xảy ra một ít chuyện, xế chiều vừa chết không ít người." Thiên Vũ kinh dị đạo: "Vừa chết người, đây là chuyện gì xảy ra?" Sử Thiên Thu đạo: "Ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước đích kia chàng báo tác không? Ngày nào đó buổi tối Thiết Thạch Trấn Thượng tổng cộng chết 19 vị cao thủ, chuyện này từng manh động Thiết Thạch Trấn, nhưng đến nay không có tìm được hung thủ. Xế chiều hôm nay, hung thủ kia xuất hiện lần nữa, lại giết liễu 11 người, thủ pháp tương đối tàn nhẫn, đã đưa tới Thiện Vũ Minh, Thần Cơ Môn, Hiên Viên Thần Cung đích chú ý." Thiên Vũ trầm ngâm nói: "Hung thủ giết người tất có mục đích, có thể căn cứ điểm này tới suy đoán hung thủ đích thân phận." Sử Thiên Thu lắc đầu nói: "Ngươi có thể nghĩ đến đích chuyện người khác đã sớm nghĩ tới liễu, nhưng hung thủ giết người không có trương pháp gì, giết chết người thân phận phức tạp, cũng không phải là đan một nhằm vào người nào." Thiên Vũ lạnh nhạt nói: "Chuyện này quả thật cổ quái, nhưng nào có cùng ta quan hệ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 87, Vũ Trì Phong Ấn. Hoa Thanh Lưỡng Lự nói: "Nếu không chúng ta chọc tiên tìm Ngưng Vũ Trì, sau đó lại cân nhắc những vấn đề này." Thiên Vũ nghĩ nghĩ cũng được, lập tức đi ra lương đình, hướng tới tiểu đảo ở chỗ sâu trong đi tới. Bên ngoài lương đình là một cái đường đá nhỏ, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh dọc theo đường đá nhỏ đi tới ước chừng 30 trượng khoảng chừng, phía trước liền xuất hiện một đoàn sương mù dày đặc, như là một đoàn âm vân, trong bóng đêm cũng tỏ ra rất rõ ràng. Ngưng Vũ Trì quả nhiên ở trong này, chẳng qua là sương mù cũng quá nồng một ít. Nhìn đoàn nấm vân kia, Thiên Vũ nhịn không được cảm thán ra tiếng. Hoa Thanh đứng ở bên người Thiên Vũ, ánh mắt nhìn chăm chú đoàn sương mù, trên mặt toát ra một tia kinh sợ, bật thốt lên nói: "Không tốt, đây là yêu linh ảo ảnh." Thiên Vũ ngạc nhiên nói: "Yêu linh ảo ảnh? Có ý tứ gì?" Hoa Thanh nhìn chăm chú đoàn sương mù kia, trầm giọng nói: "Trong này quả thật là Ngưng Vũ Trì, nhưng mà trong chi ẩn giấu yêu vật, hơn nữa đã có sẵn huyễn hóa thuật, có được bất phàm thực lực, chúng ta ngàn vạn lần coi chừng." Thiên Vũ nghi ngờ nói: "Yêu vật? Dựa vào cái gì thấy được?" Hoa Thanh lắc đầu nói: "Ta không rõ ràng lắm, nhưng ta có thể khẳng định là Hỏa Phượng nói cho ta." Thiên Vũ kinh dị nói: "Cũng biết đối phương lai lịch?" Hoa Thanh nói: "Tạm thời không thể hiểu hết." Thiên Vũ trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói: "Mặc kệ hắn là cái gì yêu linh, chúng ta một khi đã đến đây thì cần phải lấy được Ngưng Vũ Thảo mới được." Cánh tay phải vung lên, loan đao hiện thân, Tà Nguyệt xuất ra một đạo đỏ thâm sắc đao cương, hướng tới đoàn lùng vụ lập tức bổ tới. Đao cương lướt qua, sương mù tản ra, lộ ra một cái ba trượng lớn nhỏ cái ao, chung quanh đầy những thực vật lá mềm, trên lá cây tỏa lên sương mù trắng xóa. "Đây là Ngưng Vũ Thảo?" Có chút kinh ngạc, Thiên Vũ nói ra trong lòng nghi hoặc. Hoa Thanh chần chờ nói: "Nên là vật này, ngươi xem." Đoàn sương mù lại khôi phục nguyên dạng, đem cái ao che phủ lại. Thiên Vũ nói: "Ta thấy được, chỉ là này cũng không có thể thuyết minh có phải là yêu linh biến hóa quái phá a." Hoa Thanh nói: "Ngươi vừa rồi một đao chính là chém thẳng xuống, đao cương vô kiên bất tồi, không có vật gì không phá được, nhưng sau khi bổ ra sương mù, rơi ở trong ao không có phản ứng, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao chứ?" Hoa Thanh vừa nói, Thiên Vũ nhất thời kinh giác, trầm ngâm nói: "Của ngươi quan sát thực rất nhỏ, ta quả thật xem nhẹ điểm này, tạm thời ta thử lại thử một lần." Lần thứ hai huy đao, Thiên Vũ tỏ ra cực kỳ lưu tâm, đỏ thâm đao cương đẽ mường mù chia ra làm hai, lộ ra ao nước. Khoảnh khắc này, Thiên Vũ rõ ràng nhìn thấy, đao cương khi chạm đến mặt nước, một đạo mỏng manh hào quang tại trên mặt nước rất nhanh lưu động, hệt như một loại trận thế, trong nháy mắt liền cắn nuốt Thiên Vũ đao cương, mặt nước không có xuất hiện bất luận cái gì dao động. Tình huống thế này cực kỳ quỷ dị, Thiên Vũ là lần đầu tiên gặp được, trong lòng nhất thời cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Hoa Thanh thần sắc kỳ lạ, khẽ nói: "Hỏa Phượng nói, yêu vật trong ao chính là thủy thuộc tính, giỏi về phòng ngự." Thiên Vũ hỏi: "Yêu vật trong ao cùng Thạch Bích Long so sánh, ai mạnh hơn một ít?" Hoa Thanh nói: "Liền ngươi một đao lúc trước đến xem, hiển nhiên so với Thạch Bích Long mạnh hơn nhiều, ít nhất đều là hai gia yêu thú đã ngoài yêu linh." Thiên Vũ nghi hoặc nói: "Một khi đã như vậy cường hãn, vì lẽ gì không có bất luận cái gì phản ứng, không lẽ nó còn e ngại chúng ta?" Hoa Thanh cười khổ nói: "Điều này ta cũng đoán không ra, có lẽ nó cũng có chỗ cố kỵ." Thiên Vũ không nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào sương mù tụ mà không tan kia, trong lòng suy nghĩ kế sách ứng phó. Tình huống trước mắt có chút kỳ lạ, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh biết rõ trong ao có dấu yêu vật, không dám tùy tiện gần sát, rồi lại không cam lòng rời đi, song phương là xuất hiện một loại giằng co. Hoa Thanh đôi mi thanh tú nhíu chặt, trên mặt tràn ngập trầm tư, lơ đãng nhìn xung quanh tình huống hai bên, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hãi. Nắm bắt lấy Thiên Vũ, Hoa Thanh run giọng nói: "Ngươi xem phụ cận." Thiên Vũ nghe vậy, trong lòng nổi lên một cổ điểm xấu cảm giác, ngẩng đầu nhìn bốn phía tình huống, trên mặt nhất thời toát ra một tia lo lắng. Hóa ra đảo nhỏ này ở vào giữa hồ, lúc này Hắc Lân Vương Xà cùng Hàn Giao đồng thời xuất hiện ở trong hồ, một trái một phải nhìn quanh tiểu đảo, như hổ rình mồi nhìn Thiên Vũ cùng Hoa Thanh. Cùng lúc đó, tại Thiên Vũ cùng Hoa Thanh phía sau, còn hiện ra một đầu hơn 10 trượng lớn nhỏ hắc tinh tinh, trong đôi ánh mắt đen bắn ra hung ác ánh mắt, dường như Thiên Vũ cùng Hoa Thanh trêu tức nó cấm kỵ. Cự thú nhìn chung quanh, bầu không khí kỳ dị, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh trong lòng nguội lạnh một nửa, như là rơi vào trong băng quật. Lấy hai người thực lực trước mắt, cho dù gặp gỡ hoàng cấp thượng giai cao cấp võ sĩ, hai người cũng có thể mạnh tay liều mạng. Nhưng trước mắt ba đầu thượng cổ cự thú, không con nào không khổng lồ to lớn, lấy hai người trước mắt điểm này thực lực, căn bản là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nắm chặt tay Hoa Thanh, Thiên Vũ an ủi nói: "Không phải sợ, trước mắt tuy là tình cảnh bất lợi, nhưng chúng ta còn không có lâm vào tuyệt cảnh." Theo ta phân tích, ba cái đại gia hỏa này trong lúc đó nên là tự tư tự tác, chúng ta có thể lợi dụng điểm này từ giữa thủ lợi. Thấy Thiên Vũ gặp nguy không loạn, Hoa Thanh cảm thấy an tâm, hỏi ngươi có kế sách ứng phó gì? Thiên Vũ trầm giọng nói, binh pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta trước tiên phải làm rõ nguyên nhân ba đại gia hỏa này xuất hiện, sau đó lại tìm cách đối phó. Hoa Thanh nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống trên ngưng vụ trì, khẽ nói chỉ sợ chúng nào xuất hiện cùng ngưng vụ trì này có quan hệ. Thiên Vũ không nói, trong đầu hồi tưởng lại vị Bạch lão giả kia nhắc nhở, nhìn núi không phải núi, còn tại giữa biển mây, sương mù tàng trăm hiểm, sinh tử trong nháy mắt. Hai câu sau nói ra trong ngưng vụ cốc này hiểm ác, bây giờ Thiên Vũ xem như tự mình lĩnh hội. Tay trái vung lên, Thiên Vũ xuất ra một cổ lực nhẹ nhàng, đem viên ngưng vụ trì vùng trời sương mù thổi tan, lộ ra mặt ao. Đến lúc này, hào quang trên mặt nước hiện lên, Hắc Lân Vương xà, Hàng Dao, Hắc Tinh Tinh hình ảnh đồng loạt xuất hiện tại trong ao, phân biệt chiếm cứ đông nam tây ba phương, duy có phương bắc bỏ trống, lộ ra vài phần cổ quái. Xem thấy này một màn, Hoa Thanh kinh dị nói tựa hồ còn kém một vị, chẳng lẽ trong ngưng vụ cốc này còn có một đầu thượng cổ cự thú? Thiên Vũ cổ quái cười, ngâm khẽ nói có lẽ khuyết thiếu không là thượng cổ cự thú, mà là dạng đồ vật nào đó. Hoa Thanh nghi hoặc nói dạng đồ vật nào đó? Ngươi nghĩ đến cái quái gì hả? Thiên Vũ quay đầu lại nhìn kia Hắc Tinh Tinh, nụ cười cổ quái lôi kéo Hoa Thanh hướng ngưng vụ trì đi tới, nhịp chân ung dung đạm định, không có mảy may do dự cùng lo lắng. Hoa Thanh vẻ mặt ngạc nhiên, nghi ngờ nói ngươi đây là làm gì? Thiên Vũ cười nói ngươi không cảm thấy mặt nước ngưng vụ trì này tựa như là một đạo phong ấn sao chứ, có thể chống cự hết thể ngoại lực công kích. Hoa Thanh cẩn thận hồi tưởng, giật mình nói ngươi không nói ta thật đúng là không nghĩ tới, kia quả thật rất giống nào đó phong ấn, giam cầm một thứ gì đó. Thiên Vũ cười nói theo ta phân tích, trong ngưng vụ trì này nhất định phong ấn cái gì, bằng không nơi này không thể hàng năm sương mù mịt mù. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 88, mỹ nữ hợp tác. Chương 88, mỹ nữ hợp tác. Sử Thiên Thu nói, ta cho ngươi biết những này, chỉ là nhắc nhở ngươi muốn cẩn thận một chút. Mặt khác, cái này ngoại môn đệ tử ở bên trong, có không ít đều là Tiêu gia đích đệ tử, ngươi phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Thiên Vũ cảm kích nói, cảm ơn nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận lưu ý, hiện tại ta phải đổi tới trên quảng trường đi, tổ 64 mỗi đêm cần luyện tập một canh giờ, tài năng tự do an bài thời gian. Sử Thiên Thu buông ra Thiên Vũ, thấp giọng nói, không muốn đơn giản trêu chọc ở tại chữ Thiên, khu đích đệ tử, ngươi trước mắt còn không thể trêu vào. Thiên Vũ chân mày nhảy lên, khẽ nói, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ nhượng cho người khác cũng không thể trêu vào. Cất bước ly khai, Thiên Vũ bóng lưng gầy yếu sau đó, lộ ra một cổ kiên cường cùng kiên nghị. Thiên Vũ đi vào trên quảng trường, Nô Thiên Hạo sớm đã chờ ở nơi đó, cũng vất tay đem Thiên Vũ gọi vào bên cạnh, đối với tổ 64 đích đệ tử nói, cái này là hôm nay mới gia nhập đích đệ tử, tên là Thiên Vũ, mọi người về sau có thể lẫn nhau luận bàn, nhưng không thể lén dùng binh khí đánh nhau, nếu không chắc chắn nghiêm trị. Thiên Vũ nhìn xem tổ 64 đích đệ tử, phát hiện ước chừng 7-80 người, trong đó còn có vài người nữ đệ tử, nhưng bởi vì bóng đêm đích quan hệ, xem không rõ lắm. Nô Thiên Hạo giới thiệu xong Thiên Vũ đích thân phận về sau, liền phân phó chúng đệ tử bắt đầu luyện tập, cũng cho Thiên Vũ tìm một cái hợp tác, nhưng lại một vị nữ đệ tử. Thiên Vũ có chút xấu hổ, chần chừ nói, "Nô sư phó, ta một cái nam đích cùng nàng đối luyện, có phải hay không tốt lắm ạ?" Nô Thiên Hạo mặt không biểu tình, đạm mạc nói, "Nàng gọi Hoa Thanh, năm nay 18 tuổi, tới đây đã có một năm thời gian, theo lúc trước đích tổ 82 liên tục thăng cấp lên đến tổ 64, ngươi không nên xem thường nàng." Thiên Vũ gặp Nô Thiên Hạo không có chút nào thay người ý tứ, lập tức cũng không nhiều dẫn ra, bắt đầu cẩn thận dò xét Hoa Thanh, kết quả phát hiện cái này nữ đệ tử hóa ra lại thập phần tú lệ, cũng coi là một vị hiếm thấy đích mỹ nữ. Thế gian nữ tử vô số, dung mạo có tất cả cao thấp, như dùng 100% đến đánh giá, 50 phân trở xuống đích đều là xấu nữ. 50 đến 60 phần đích xem như bình thường tư sắc, 60 đến 75 phần đích tính toán là trung đẳng tư sắc, 75 đến 80 phần đích xem như có chút tư sắc, 80 đến 85 phần đích xem như nhất lưu mỹ nữ, 85 đến 9 phần 10 đích xem như tuyệt phẩm mỹ nữ, 90 đến 95 phần đích xem như cực phẩm mỹ nữ. Còn lại 95 phân đã ngoài đích, vậy thì nhân giả kiến nhân, dù sao bất đồng đích người không có cùng đích thẩm mỹ tiêu chuẩn. Giờ phút này, Hoa Thanh cho Thiên Vũ đích cảm giác, chính là một cái 80 đến 85 phân ở giữa nhất lưu mỹ nữ, dáng người hết sức nhỏ thon thả, trung đẳng đích vóc dáng, hai mắt ngậm lấy ánh mắt kiên nghị, có một loại không chịu thua đích tinh thần. Hoa Thanh thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhìn về phía trên cũng không lạnh lùng, nhưng là không tính nhiệt tình, mặt trái xoan phối hợp liễu diệp mi, một đầu thẳng tắp đích tóc dài, có vẻ có chút phiêu dật. Gật đầu cười cười, Thiên Vũ chủ động hô, "Ngươi hảo, về sau kính xin chiếu cố nhiều hơn." Hoa Thanh dừng ở Thiên Vũ đích con mắt, nói khẽ, "Lẫn nhau, lẫn nhau." Nô Thiên Hạo nhìn xem hai người, đạm mạc nói, "Bắt đầu đi, trước luyện chiêu thức, dùng quyền trưởng thân pháp làm chủ, dùng hết hắn có thể, ba bản lương thắng." Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ liếc, rời bước vài thước bên ngoài, quát khẽ, "Xem quyền." Cánh tay phải vung lên, trường hồng có nhật, nắm đấm thẳng bức Thiên Vũ đích bộ mặt, ra tay thập phần mau lẹ. Thiên Vũ nhận ra đây là đơn giản nhất đích khai sơn quyền, lúc này thi triển ra quay về thân pháp, hướng phía bên trái một chuyến, mở ra Hoa Thanh đích một quyền, sau đó dùng khai sơn quyền triển khai phản kích. Nô Thiên Hạo đứng yên một bên, lưu ý lấy hai người đích luyện tập, thần sắc trên mặt quái dị. Trong tràng, Hoa Thanh ra tay lăng lệ ác liệt, chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, hắn chiêu thức biến hóa tự nhiên trôi chảy, nhìn ra được rất có đối chiến đích kinh nghiệm. Thiên Vũ lần đầu cùng người giao phong, tuy nhiên lẫn nhau đích chiêu thức cũng hết sức quen thuộc, không phải khai sơn quyền tiểu là cự linh trường pháp, nhưng chân chính đối mặt lúc mới phát hiện Hoa Thanh cho hắn đã tạo thành áp lực từ lớn, lại để cho hắn không dám có một tí đích phân tâm. Tung hành nhảy lên, Thiên Vũ bốn phía né tránh, lần lượt vận dụng quay về thân pháp tránh né Hoa Thanh đích tiến công, hoàn toàn lâm vào tình cảnh bị động. Hoa Thanh đối với quay về thân pháp so Thiên Vũ còn muốn quen thuộc, rất nhanh tiểu đoán chắc Thiên Vũ tránh né phương hướng, âm thầm vận sức chờ phát động. Tại Thiên Vũ vừa mới đứng vững gót chân đích trong nháy mắt, một chưởng đánh trúng Thiên Vũ đích vai trái, đưa hắn tại chỗ đổ ngã xuống đất. Nô Thiên Hạo nhìn đến đây, lạnh nhạt nói, ván đầu tiên Hoa Thanh chiến thắng. Thiên Vũ xoay người mà dậy, thân thể cũng không lo ngại, bất quá bị một cái nữ nhân ngã trở mình trên mặt đất, trong nội tâm bao nhiêu vẫn còn có chút chú ý. Hoa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra chút nào vui sướng, ánh mắt một mực tập trung Thiên Vũ, cùng đợi ván thứ hai đích bắt đầu. Điều chỉnh thoáng một phát tâm tình, Thiên Vũ trầm giọng nói, coi chừng, ta ra chiêu rồi. Cất bước tiến thân, tay phải nghiêng bổ, Thiên Vũ vừa lên đến tiểu thi triển ra cự linh trường pháp, hiện nhiên là muốn hòa nhau một ván. Hoa Thanh sóng mắt hơi đổi, nghiêng người tránh đi Thiên Vũ chính diện đích công kích, đồng thời tay trái từ đôi đến đầu, thi triển ra Thiên Lang chạm đích chiêu thức, nghiêng cắt Thiên Vũ đích sườn trái. Thiên Vũ thấy thế cả kinh, vội vàng né tránh, trong miệng quát khẽ, tốt, vậy mà lấy tay đại đao thi dương Thiên Lang chạm pháp, quả nhiên tâm tư linh xảo. Hoa Thanh một bên công kích, một bên đáp, đây là kinh nghiệm, quen tay hay việc. Thiên Vũ nhãn châu xoay động, trong nội tâm đã hiện lên linh xà quyền ba chữ mắt, nhưng không có vận động, mà là tiếp tục dùng cự linh trưởng pháp phản kích, cũng từ trung học tập kinh nghiệm. Lúc này đây, Thiên Vũ trèo chống đích thời gian so trước đó lần thứ nhất gia tăng lên gấp đôi, tuy nhiên cuối cùng là một thua ở Hoa Thanh thủ hạ, có thể Thiên Vũ lại học được không ít kinh nghiệm, đối với chiêu thức biến hóa cập vận dụng, có vẻ càng thêm đích thuận buồm xuôi gió. Nô Thiên Hạo không nói gì thêm, hắn chỉ là yên lặng đích nhìn xem, đến lúc Hoa Thanh cùng Thiên Vũ lần thứ ba giao phòng, hai người tại chiêu thức biến hóa phương diện, chênh lệch đã rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Một chiêu công suất, Hoa Thanh đứng trưởng như đao, chọn dùng chính diện tiến công. Thiên Vũ ánh mắt khẽ nhúc đích, tay phải huy trưởng phản kích, đón đỡ Hoa Thanh đích một kích này. Đến lúc đó, Thiên Vũ thân thể nhoáng một cái, giống như uống rượu, loạn choạng hướng về sau rời khỏi năm bước. Hoa Thanh thân thể bất động, người như Thái Sơn giống như vững chắc, cái này lại để cho Thiên Vũ cảm thấy kinh ngạc, không thể tưởng được thon thả mảnh khảnh Hoa Thanh, tại trên lực lượng cũng là như thế đích xuất sắc. Thiên Vũ không phục, đứng vững về sau lại xuống tới, tụ tập toàn thân chi lực tại trên cánh tay phải, oanh ra mạnh nhất đỉnh, sức lực, đích một quyền. Hoa Thanh lưu ý lấy Thiên Vũ đích nắm đấm, chân mày có chút nhíu, lập tức một quyền liên tiếp, hai chiếc nắm đấm ở giữa không trùng gặp lại. Một khắc này, Hoa Thanh đích thân thể xuất hiện lắc lư, nhưng lập tức tiêu ổn định rồi. Thiên Vũ thân thể chấn động, một cổ không cách nào kháng cự đích đại lực theo trên nắm tay truyền đến, tại chỗ đem Thiên Vũ đánh bay suốt mấy trượng, lại một lần bị thua. Nô Thiên Hạo chứng kiến cái này, lạnh nhạt nói, đêm nay đích luyện tập dừng ở đây, thời gian còn lại các ngươi không ngại trao đổi xuống. Thiên Vũ có chút xấu hổ, Hoa Thanh im lặng nhưng không nói, lặng lặng đích đứng tại nguyên chỗ. Một lát, Nô Thiên Hạo rời đi, Thiên Vũ đi vào Hoa Thanh bên người, cười khăn nói, ngươi thật lợi hại. Hoa Thanh nhìn xem Thiên Vũ, ánh mắt có chút kỳ quái, lạnh nhạt nói, ngươi vừa mới đến, vẫn không rõ cái gì gọi là lợi hại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 88, vụ trì long mạch. Hoa Thanh gật đầu nói suy đoán này hợp tình hợp lý, chỉ là ba đầu thượng cổ cự thú ở trong này đóng vai trò gì. Thiên Vũ lúc này đã đi vào bên cạnh ngưng vụ trì, phất tay bị xua tan sương mù, ánh mắt lưu ý ba đầu cự thú phản ứng, hiện chúng nó đều xuất hiện mức độ khẩn trương cùng quan tâm khác nhau. Ảm đạm cười, Thiên Vũ cúi đầu nhìn chăm chú vào cái ao kia vẹn vẹn ba trượng lớn nhỏ, trung quanh mọc đầy ngưng vụ thảo, Hoa Thanh đã thuận tay thu nhặt một ít thu vào trong chữ vật đại. Ngưng vụ trì có hình bát giác, tựa như một cái bát quái trận, mặt nước bằng phẳng như kính, đôi khi có hào quang lưu động, vừa thấy đã biết có thiết lập phong ấn. Nhìn chăm chú vào mặt nước, Thiên Vũ giơ lên dạ quang châu trong tay, chỉ thấy nước ao trong suốt sâu thẳm, giống như bích ngọc. Hoa Thanh thu được ngưng vụ thảo, nhìn nhìn mặt nước, lại quay đầu nhìn nhìn ba đầu cự thú phản ứng, khẽ nói xem bộ dạng chúng nó dường như thực khẩn trương, chẳng lẽ là e ngại vật phong ấn trong ao này. Thiên Vũ trầm ngâm nói ta có một loại kỳ quái cảm giác, đồ vật phong ấn trong ngưng vụ trì này, tuyệt không phải là vật tầm thường. Tam đại cự thú này vừa mừng vừa sợ, đã muốn cướp đoạt lại lo lắng sợ hãi không ngừng, bởi vậy mới có thể như thế để ý. Hoa Thanh lưỡng lự nói dạng đồ vật gì sẽ làm tam đại cự thú này vừa mừng vừa sợ, mụ ổ được lấy lại lo lắng sợ hãi không ngừng đây. Thiên Vũ lắc đầu nói điều này ta cũng không thể biết, cần phải cởi bỏ tầng này cấm chế mới biết. Hoa Thanh nhíu mày nói cấm chế này có phần cổ quái, nên là xuất từ Huyền Thiên Kỳ môn huyền trận, nhưng vì sao không ai trong này trấn thủ? Thiên Vũ nói theo hai đao lúc trước của ta đến xem, cấm chế này hết sức bá đạo, không phải người bình thường có thể cởi bỏ. Hoa Thanh nói chúng ta không hiểu huyền thuật, căn bản là gỡ không được cấm chế, chẳng lẽ không phải phí công vô ích? Thiên Vũ nhíu mày, trong ánh mắt lấp lánh kỳ dị hào quang, trầm ngâm nói có đôi khi không hiểu huyền thuật cũng giống nhau có thể cởi bỏ cấm chế, vậy đều là trùng hợp. Đưa ra tay phải, Thiên Vũ nhẹ nhẹ vỗ về mặt nước, cảm giác nơi đây có một tầng vô hình khí thể, đem toàn bộ mặt ấn toàn bộ phong ấn. Ngón tay phất quá, Thiên Vũ cảm giác được thực vật trong lòng bàn tay tại có chút khẽ nhảy lên, dường như tại thu tập cái gì đó. Đồng thời, trên mặt nước xuất hiện hào quang dao động, vô số đường nét loang loáng tại trên mặt nước chạy, tựa như là từng đường hoa văn, rất nhanh liền trải rộng mặt ao, hình thành một đồ án huyền diệu mà phức tạp. Khoảnh khắc này, thực vật trong lòng bàn tay Thiên Vũ xuất hiện kịch liệt dao động, hai phiến lá cây một hút một mở, chính phi hấp thụ chân khí trong cơ thể Thiên Vũ, dường như tại suy tính cái gì. Phát hiện điểm này, Thiên Vũ trực tiếp đặt bàn tay trên mặt ao, tức khắc hàng loạt tia sáng hội tụ chung quanh bàn tay, đồ án huyền bí mà phức tạp trên mặt ao bắt đầu hướng tới hội tụ trong lòng bàn tay Thiên Vũ, chỉ chốc lát đã bị bàn tay Thiên Vũ thu tính. Khoảnh khắc này, thân thể Thiên Vũ run lên, bị một cổ vô hình lực đánh văng ra vài xích, một xích 13m, thân thể ngã về phía sau. Hoa Thanh thấy thế cả kinh, bắt lấy cánh tay Thiên Vũ cánh tay, kéo thân thể hắn lại, hỏi làm sao vậy? Thiên Vũ nhíu mày, bộ dáng bực bội, túi đầu xuống nhìn chăm chú vào tay phải mình. Lúc này, chu thực vật trong lòng bàn tay Thiên Vũ không ngừng rung động, hai phiến lá một trên một dưới đan xen lay động, trên phiến lá thứ nhất rõ ràng hiện lộ ra một bộ đồ án, trên phiến thứ hai có một cái long hình quang ảnh. Nhìn kỹ, đồ án trên phiến lá thứ nhất đúng là quang đồ trên mặt ao, lúc này đang tự hành vận chuyển, đang chậm chạp bị phiến lá cây hấp thu. Trên phiến lá cây thứ hai long hình quang ảnh thì không ngừng vặn vẹo lay động, tựa hồ muốn thoát khỏi trói buộc, nhưng không thành công. Hoa Thanh xem thấy này một màn, kinh dị nói đây là. Thiên Vũ lắc đầu nói ta cũng nói không rõ, thực vật này chính là hạt mầm lúc trước ngươi lấy từ trên người Tiêu Nguyên Quân, ta dùng nó dung hợp ngưng hồn thảo, cũng tiến vào trong cơ thể ta. Thực vật này thực kỳ lạ, dường như có rất nhiều công hiệu thần kỳ, ta trước mắt cũng không hiểu lắm. Hoa Thanh hỏi đồ án trên phiến lá thứ nhất, dường như cùng đồ án trên mặt tao biểu hiện giống nhau như ca. Thiên Vũ lưỡng lự nói nên là giống nhau, cái này là trực tiếp từ trên mặt tao lấy ra. Hoa Thanh kinh ngạc nói trực tiếp lấy ra. Như thế thần kỳ A Long hình quang ảnh trên phiến lá thứ hai, lại là cái gì đây? Thiên Vũ trầm ngâm nói ta cũng không biết là cái gì, nhưng trong lòng ta có ý niệm rất kỳ quái, Long hình quang ảnh này dường như chính là đồ vật bị phong ấn trong ngưng vụ trì, nhưng cũng không đầy đủ. Hoa Thanh nghi hoặc nói không đầy đủ. Ngươi là nói vật phong ấn trong ngưng vụ trì này bị ngươi lấy đi một bộ phận chỉ còn lại một bộ phận. Thiên Vũ gật đầu nói đúng, chính là loại cảm giác này. Phong ấn trong vụ trì vẫn còn, nhưng ta lấy đi một bộ phận trọng yếu trong đó. Hoa Thanh khẽ nói điều này sao có thể ai trong này phong ấn rất nhiều đồ vật, ngươi lấy đi cái nào trong đó? Thiên Vũ nghĩ, lắc đầu nói không phải một cái nào trong đó, mà là theo một cái đặc thù tổng thể lấy ra một bộ phận trọng yếu của nó. Hoa Thanh cười khổ nói này thực chịu tượng, khó lý giải a. Thiên Vũ nhìn thực vật trong lòng bàn tay, quang đồ trên phiến lá thứ nhất đã biến mất, long hình quang ảnh trên phiến lá thứ hai thì tiếp tục dãy rủa, nhưng cũng dần vỡ lực, bị lá cây chậm rãi chấn áp xuống. Rời ánh mắt, Thiên Vũ nhìn ngưng vụ trì, nhẹ giọng nói trong ao này đồ vật phong ấn có hai loại khả năng, thứ nhất là pháp bảo nào đó, bao gồm pháp khí, đạo khí, bảo khí, linh khí, thậm chí tiên khí một loại, tóm lại không phải vật sống, nhưng có sức mạnh rất lớn cùng linh tính. Hoa Thanh hỏi loại thứ hai là cái gì? Thiên Vũ nói trong này diện phong ấn chính là một loại vật sống, như cự thú hoặc là yêu thú. Trên người nó tương ứng có thần kỳ lực nào đó, nhưng bị chặt chẽ áp chế. Hoa Thanh trầm tư một chút, khẽ nói nếu là theo ngươi phân tích, vậy còn có một loại có thể. Thiên Vũ nghi ngờ nói cái gì có thể? Hoa Thanh trầm ngâm nói có thể trong ngưng vụ trì này phong ấn không chỉ là một đầu cự thú hoặc là yêu thú, còn đồng thời phong ấn kiện pháp bảo nào đó chấn áp cự thú hoặc yêu thú. Ngươi vừa lấy được long hình quang ảnh, có thể xuất từ cự thú hoặc là yêu thú trên người, cũng có thể xuất từ pháp bảo kia. Thiên Vũ gật đầu nói phân tích của ngươi không phải không có đạo lý, chỉ tiếc trước mắt chúng ta căn bản là vô phương hiểu rõ cụ thể. Hoa Thanh nhìn phụ cận tam đại cự thú, phát hiện chúng nó cảm xúc trở nên có chút nôn nóng bất an, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhẹ giọng nói ngươi xem, chúng nó bỗng nhiên liền trở nên nôn nóng, có thể hay không cùng hành động vừa rồi của ngươi có quan hệ. Thiên Vũ xem một chút tình huống ba đầu cự thú, đang chuẩn bị mở miệng, bỗng nhiên phát hiện lòng bàn tay tia sáng chợt lóe, long hình quang ảnh trên phiến lá thư hai bị hoàn toàn chấn áp. Đến lúc này, Thiên Vũ thân thể run lên, một cổ cường đại khí kình theo lòng bàn tay dũng mãnh vào kinh mạch, tới chỗ kinh mạch nào mạnh mẽ mở ra chỗ đó, cảm giác đau đớn khó nhẫn. Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn, vội vàng thi triển nội thị thuật, phát hiện một đạo long hình khí kình theo kinh mạch cánh tay phải Thiên Vũ nghịch trùng mà lên, qua ngũ tạng lục phủ chạy suốt khí hải, lập tức liền chiếm cứ nơi đây, không nhanh không chậm hấp thụ chân khí tròn mùa cơ thể Thiên Vũ. Biến hóa này, Hoa Thanh bên cạnh không hề biết, nhưng đạo thần bí ý thức trong đầu Thiên Vũ lại bị bừng tỉnh, hỏi ngươi trong cơ thể như thế nào nhiều ra món này. Thiên Vũ đem toàn bộ vừa mới phát sinh nói cho thần bí ý thức, lập tức hỏi ngươi kiến thức rộng rãi, có biết long hình khí kình là cái gì đồ vật. Thần bí ý thức lặng im một lát, lần đầu tiên dùng ngữ khí cảm khái nói xem ra ngươi thật đúng là số đỏ, thế nhưng tìm được long mạch. Thiên Vũ hiếu kỳ nói long mạch, đó là phong thủy sư thường nói ở cửa miệng, cùng long hình khí kình này có cái gì quan hệ? Thần bí ý thức nói long mạch này không phải cái long mạch kia, đây là trong võ học một loại tối cao truyền thuyết, phàm là người mang long mạch đều có được lớn lao khí vận, trở thành một đời truyền kỳ. Đương nhiên, ngươi long mạch này không phải trời sinh, tương lai thành tựu như thế nào, liền muốn xem của ngươi vận mệnh cùng nỗ lực. Thiên Vũ có chút vui mừng, trong lòng hỏi người mang long mạch có cái gì lợi ích. Thần bí ý thức nói của ngươi thể chất rất kém cỏi, kinh mạch dung lượng có hạn, nếu có thể dung hợp đạo long mạch này, có thể cho ngươi có đầy đủ long hình thiên mạch, trở thành tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, cái này chỉ là nghe nói, nhưng làm lại rất khó. Bất quá ngươi có cựu chuyển vô cực hơn nữa huyền dương lịch tiên của ta, cũng không phải không có khả năng. Thiên Vũ kinh ngạc nói long hình thiên mạch, tuyệt thế thiên tài, thật sự là uy vũ mà lại vang dội. Đúng rồi, lai lịch ngưng hồn thảo cùng chu thực vật trong cơ thể ta, ngươi có biết bao nhiêu? Thần bí ý thức trầm ngâm nói ngưng hồn thảo thực kỳ lạ, bất quá đã cùng kia chu thực vật dung hợp, bằng không ngươi cũng vô phương đem đạo long mạch hút vào trong thân thể. Cho nên lai lịch chu thực vật kia, ta tạm thời cũng không rõ, ngươi cần phải nghiêm túc bồi dục, tương lai đối với ngươi chỗ tốt thật lớn. Thiên Vũ có chút thất vọng, đang chuẩn bị tiếp tục cùng thần bí ý thức nói chuyện với nhau, một bên Hoa Thanh lại đột nhiên mở miệng nói ngươi làm sao vậy, vì cái gì không trả lời. Thiên Vũ nghe vậy bừng tỉnh, biểu hiện lúng túng nói ta tại cân nhắc câu hỏi. Hoa Thanh nghe xong cũng không trách móc, thần tình lo lắng nói ba đầu cự thú cảm xúc càng ngày càng nôn nóng, hình như tựa hồ đã kiểm chế không được. Thiên Vũ nhìn ngưng vụ trì, phát hiện trên mặt tao hào quang lưu động, dường như có đồ vật gì khuấy động đạo cấm chế kia, dẫn đến huyền trận phản ứng. Có chút ngoài ý muốn, Thiên Vũ cẩn thận quan sát, phát hiện trên mặt tao hào quang càng ngày càng sáng, các loại các dạng đồ án này thay nhau vang lên, ẩn chứa cường đại lực lượng, đang ở cực lực chấn áp cái gì. Giờ khắc này, Thiên Vũ trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, kinh hô không tốt, phong ấn này muốn phá. Hoa Thanh hoảng sợ nói muốn phá. Như thế nào như vậy? Thiên Vũ cười khổ nói ngươi lúc trước đoán thực chính xác, ngưng vụ chỉ này phong ấn một món đồ pháp bảo cùng một đầu quái thú. Ta vừa lúc hấp thụ linh khí kiện pháp bảo kia, làm cho uy lực giảm đi, cho nên chấn áp không được kia đầu quái thú, liền xuất hiện loại này tình hình. Hoa Thanh sững sờ, ngạc nhiên nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Thiên Vũ quan sát một chút bốn phía hoàn cảnh, ba đầu cự thú lúc này cảm xúc nôn nóng, bất cứ lúc nào đều có thể động công kích, tình thế đối với hai người hết sức bất lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 89, Hoa Thanh bí mật. Thiên Vũ cười cười, đổi cá đề tài nói, ngươi tới đây hơn một năm, trước mắt đích tâm hỏa trị giá là bao nhiêu? Hoa Thanh trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói, 64 điểm tâm hỏa trị giá, còn ngươi?
Thiên Vũ đạo, tâm của ta hỏa trị giá là 53, ngươi đều học những kỹ năng a?
Hoa Thanh đạo, ngoại môn đệ tử theo thực lực đích mạnh yếu chia làm mấy cấp bậc, tâm hỏa trị giá ở 30 trở xuống đích đệ tử chủ yếu lấy Tam Dương Quyết, Thiên Lang Trảm Pháp, Cự Linh Trưởng Pháp làm chủ, tâm hỏa trị giá đạt tới 50 điểm đích đệ tử có thể học tập Ngự Phong Thuật, tâm hỏa trị giá đạt tới 100 điểm đích đệ tử có thể học tập Nhất Dương Chỉ, nữa đi lên đích tình huống ta liền không rõ lắm liêu.
Thiên Vũ hiếu kỳ nói, theo nói như ngươi vậy, ngươi đã học xong tiên Ngự Phong Thuật liêu?
Này là cấp bậc gì đích một loại kỹ năng a?
Hoa Thanh đạo, Ngự Phong Thuật thuộc về hoàng cấp trung cấp kỹ năng, là một loại khinh thân thuật, học cũng không khó, mấu chốt là chân khí có thể hay không kéo dài.
Thiên Vũ có chút động tâm, hỏi, có thể nói cho ta biết Ngự Phong Thuật đích tu luyện pháp môn không?
Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ, trong ánh mắt lộ ra Thiên Vũ không cách nào hiểu đích vẻ mặt, lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ học ta có thể dạy ngươi, chỉ cần chốc lát là có thể học thành.
Thiên Vũ mừng rỡ, cười nói, thật là thật tốt quá, chẳng qua là ta nên như thế nào cảm tạ còn ngươi.
Vui mừng chi hơn, Thiên Vũ không có bị hướng bất tỉnh đầu óc, hỏi một rất mấu chốt đích vấn đề.
Hoa Thanh sâu kín hỏi, ngươi là người tốt sao, ta có thể tín nhiệm ngươi sao?
Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn, trầm ngâm nói, lâu ngày gặp người tâm, này được chính ngươi hoa thời gian đi chứng minh.
Hoa Thanh cười cười, mơ hồ toát ra mấy phần khổ sở, nhẹ giọng nói, như thế, cảm tạ đích chuyện sau này nhắc lại, ta chưa chuyện thụ cho người Ngự Phong Thuật.
Thiên Vũ nghe vậy cũng không nói nhiều, ở Hoa Thanh đích chỉ điểm hạ, bắt đầu học tập kia Ngự Phong Thuật. Đây là một loại khinh thân thuật, cũng chính là võ học trung đích khinh công, chỉ cần nắm giữ quyết khiếu thật ra thì rất đơn giản, chỉ bất quá dịch học khó khăn tinh, cùng tự thân đích thực lực mật thiết tương quan.
Thiên Vũ đầu óc linh hoạt, ở lắng nghe Liễu Hoa Thanh đích giải thích cặn kẽ sau, rất nhanh liền nắm giữ cá trung đích ảo diệu, bắt đầu ở trên quảng trường luyện tập đứng lên. Mới đầu, Thiên Vũ đối với chân khí vận dụng còn chưa đủ thành thục, chân khí ở lao ra lòng bàn chân huyệt dũng tiến lúc, hiện ra xuất lúc mạnh lúc yếu đích không yên đính ngước uống, để cho thân thể của hắn cũng theo chi lay động, trên không trung trường đung đưa. Sau lại, trải qua Hoa Thanh đích tất tâm chỉ điểm, đích thân làm mẫu, Thiên Vũ ở khống chế phương diện lấy được nhất định đích hiệu quả, mặc dù còn chưa nói tới thành thục, nhưng cũng biểu hiện không tệ. Lúc này, trên quảng trường đích ngoại môn đệ tử đã ít đi rất nhiều, ngay cả 64 tổ đích đệ tử tất cả cũng của mình tản đi, tự do an bài thời gian.
Thiên Vũ học xong Ngự Phong Thuật, tâm tình hết sức kích động, một người không biết mệt mỏi đích luyện tập tiếp xúc, hoàn toàn bỏ quên một bên đích Hoa Thanh.
Hồi lâu, Thiên Vũ hơi mệt chút, lúc này mới nghĩ đến Hoa Thanh còn ở bên cạnh, vội vàng đi tới bên cạnh nàng, hơi mang ngày này nói, xin lỗi, ta luyện được quá đầu nhập liễu, đều đem ngươi bỏ quên.
Hoa Thanh lạnh nhạt nói, không quan hệ, ta bình thời cũng như vậy.
Thời gian không còn sớm, ngươi nên về nghỉ ngơi.
Thiên Vũ hỏi, còn ngươi?
Còn không đi trở về nghỉ ngơi không?
Hoa Thanh đạo, ta còn muốn luyện nữa một hồi, ngươi đi trước đi.
Thiên Vũ chần chờ một chút, muốn nói chút gì, nhưng vừa không biết nên nói cái gì, cuối cùng không nói một lời đi.
Hoa Thanh đưa mắt nhìn Thiên Vũ đi xa, xinh đẹp đích trên mặt lộ ra nhàn nhạt đích bi thương, đang muốn xoay người chi tế, bên tai nhưng chuyển tới một nam tử đích thanh âm.
Ngươi xem thượng tiểu tử này liễu,
ngươi cũng quá không có thật tinh mắt liễu.
Liên hắn bộ dáng kia, ngươi cho rằng hắn sẽ có tiền đồ không?
Hoa Thanh hờ hững bất động, vẫn duy trì ngắm nhìn đích tư thái, giọng nói lạnh như băng nói, ta xem thượng người nào không cần ngươi tới quản.
Nam tử đích thanh âm có chút không vui, thử nói, ngươi không muốn mạnh miệng, qua nữa 10 ngày ngươi nếu không nghĩ ra biện pháp, đời này ngươi chính là ta đích nữ đại tớ, ta muốn ngươi làm gì, ngươi thì phải làm gì.
Hoa Thanh đích thân thể xuất hiện khẽ đung đưa, cắn răng nghiến lợi nói, còn có 10 ngày, ngươi giờ phút này huyền diệu còn quá sớm một chút, cút đi, ta không muốn gặp ngươi.
Nam tử hết sức tức giận, giận cười nói, 10 hôm sau, ta muốn ngươi cởi hết y phục gục trên mặt đất, giống mẹ chó giống nhau thị hậu ta.
Hoa Thanh giận đến toàn thân run rẩy, giọng căm hận nói, vô sỉ đích xuất sinh, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp báo ứng đích.
Nam tử khinh thường nói, báo ứng? Đó là người vô dụng tuyệt vọng lúc dùng để dối gạt mình lấn hiếp người đích sản vật.
Ngươi cả đời này mơ tưởng có thể từ tay ta trưởng chạy thoát, ngươi nhất định là ta đích nữ đại tớ, phải bị ta định đoạt.
Ha ha.
Đắc ý đích cười to dần dần đi xa, chỉ chốc lát liền biến mất ở trong bóng đêm.
Hoa Thanh sắc mặt đau khổ, như có đầy bụng tân toan, nhưng lại không chỗ khóc thuật, một người lặng lặng đích đứng ở nơi đó, thưởng thức tiếp xúc kia phân cô độc.
Thiên Vũ rời đi quảng trường sau, trực tiếp trở về chỗ ở, ở tiến vào thiên tự khu đại một lúc, cùng Đặng Chính Hào đánh một gọi.
Trở lại chỗ ở, Thiên Vũ lưu ý liễu một chút bên trong nhà đích tình huống, phát hiện có người đã tới, hơn nữa ở trong đó trên một cái giường để đưa liễu một viên dạ con trâu. Kể từ đó, bên trong nhà kia sáng sáng ngời tựa như bạch chú, để cho Thiên Vũ bao nhiêu có chút khó chịu đích cảm giác. Ngồi ở trên giường, Thiên Vũ nhìn kia viên dạ con trâu, trong lòng suy nghĩ này cùng ốc người vì sao phải làm như vậy. Hắn rốt cuộc là một nhân vật dạng gì, giờ phút này vừa đi đâu?
Ngoại môn đệ tử cùng nhập môn đệ tử ở có chút quy định thượng là căn bản nhất trí, buổi tối vượt qua giờ tí đại môn sẽ tắt, chỉ có leo tường tiến vào.
Lúc này khoảng cách giờ tí đã chưa tới một canh giờ, Thiên Vũ này cùng ốc người không thấy bóng dáng, rất có thể là đi ra ngoài không về, vì vậy Thiên Vũ trong lòng hơi có điều cố kỵ, đang suy nghĩ liễu một phen sau, lựa chọn tính tọa tu luyện nội công.
Xế chiều, Thiên Vũ luyện tập liễu một chút lực bộc phát, ra quyền đích lực đạo so với trước kia mạnh mẽ liễu rất nhiều.
Buổi tối, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh giao thủ, mặc dù ba chiến đều bại, nhưng lại học được liễu rất nhiều thứ, thực lực cũng ở đây vô hình trung để cao rất nhiều.
Hội này, Thiên Vũ tính hạ tâm lai tu luyện Tam Dương Quyết, cũng ăn vào hai viên tụ khí đan, cả người rất nhanh liền tiến vào công cảnh trong.
Nhiều ngày đích tu luyện, Thiên Vũ đối với Tam Dương Quyết đã hết sức thành thục, chân khí trong cơ thể vận chuyển đích tốc độ cũng theo chân khí gia tăng mà bước nhanh hơn. Chỉ một lát thần, Thiên Vũ liền hấp thu hai viên tụ khí đan đích dược hiệu, chân khí trong cơ thể vừa thô tăng lên một ít. Mở mắt, Thiên Vũ lưu ý liêu một chút bên trong nhà đích tình huống, kia cùng ốc người vẫn là không thấy tung tích, nhưng giờ tí đã trải qua.
Chầm tư một chút, Thiên Vũ bỏ ra băng ăn, thay đổi tu luyện Hàn Băng Quyết, chân khí trong cơ thể thuộc tính biến chuyển, lực lượng lập tức hư nhược gấp 10 lần, Hàn Băng chân khí chậm rãi ngoạn ngoại, tốc độ chậm như băng lưu. Thiên Vũ không thèm để ý chút nào, tập trung ý niệm thúc dục chân khí, để cho kia cổ Hàn Băng chân khí ở quanh thân trong kinh mạch một vòng đích chuyển động, một lần đích chảy xuôi, cứng rắn là kiên trì vận chuyển ba chu thiên, này mới ngừng lại. Giờ phút này đã là nửa đêm, Thiên Vũ thấy bên trong nhà như cũ chỉ có mình một người, trong lòng biết kia cùng ốc người chắc là sẽ không trở lại, vì vậy bung ra băng ăn, vừa cúi xuống hai viên tụ khí đan, tu luyện khởi Tam Dương Quyết tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 89, ý ngoại tiêu thức. Ngẩng đầu, Thiên Vũ nhìn phía chân trời, trầm ngâm nói kế sách bây giờ, chỉ có từ không trung chạy đi, nhờ vào một diên nhanh kinh người tốc độ, đánh cuộc một keo vật khí. Hoa Thanh nhìn ngưng vụ trì, nhẹ giọng nói vật trong ao nếu như là xuất thế, chỉ sợ sẽ mang đến nguy cơ cho không ít người. Thiên Vũ nói năng giả đa lao, chúng ta trước mắt bất chấp những điều này. Đợi tương lai có thực lực, lại đến thu thập bọn kia. Hoa Thanh cười cười, thần sắc lạ lẫm, khẽ nói như vợ ỷ tụng ta liền nắm chắc thời cơ. Thiên Vũ nghe vậy nhanh chóng lấy ra song nhân khoái mục diên, thực động trang bị, cùng Hoa Thanh cùng nhau ngồi trên mục diên, gào thét một tiếng liền phi lên trời. Đến lúc này, Hắc Lân Vương xả cùng Hàn Giao song song ngăn trở, từng con há mồm nổ ra một đạo hào quang, định đem Thiên Vũ hai người đánh rơi xuống. Cũng may khoái mục diên danh bất hư truyền, trốn qua Hắc Lân Vương xả công, nhưng bị đạo huyền hàn khí lưu trong miệng Hàn Giao nổ ra đụng phải, thay đổi phi hành lộ tuyến, trực tiếp hướng tới một tòa đỉnh núi ở vài dặm ngoài đánh tới. Bởi vì huyền hàn khí lưu va chạm, khoái mục diên đã bị ảnh hưởng thật lớn, tạm thời mất đi khả năng thao tác, điều này làm cho Thiên Vũ cùng Hoa Thanh rất là lo lắng. Hơn nữa, Hàn Giao xuất ra huyền hàn khí lưu uy lực kinh người, lấy Hoa Thanh thực lực lúc này hoàng cấp thượng giai trung cấp vũ giả, vậy mà chớp mắt đóng băng, đóng thành cục băng. Thiên Vũ tình huống tốt hơn một chút, khi phát hiện nguy hiểm, hắn liền chuyển hóa công pháp, Hàn Băng Quyết toàn lực vận chuyển, cuối cùng không có bị đóng thành người băng. Nhưng mà dù vậy, thân thể Thiên Vũ thân thể cũng xuất hiện ngắn ngủi cứng ngắc, dưới tình huống này, đó là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì lúc này khoái mục diên chở Thiên Vũ cùng Hoa Thanh bay tới đỉnh núi kia, một lát sau sẽ vỡ tan. Thiên Vũ nếu như không thể kịp thời khôi phục khả năng hoạt động, hắn cùng Hoa Thanh đều khó tránh cái chết. Trước mắt, Hoa Thanh bị đóng thành người băng, không có bất luận cái gì khả năng tự cứu, tất cả hy vọng đều ký thác ở trên người Thiên Vũ, mà hắn thời gian lại không có bao nhiêu. Ý thức được tình hình không ổn, Thiên Vũ toàn lực thúc dục chân khí, tại nháy mắt trước khi mục diên phá hủy, cuối cùng khôi phục khả năng hoạt động, ôm lấy Hoa Thanh đóng thành người băng, toàn lực hướng vùng trời phóng đi. Một tiếng nổ, khoái mục diên va chạm vào đỉnh núi, tức khắc vỡ vụn. Thiên Vũ ôm Hoa Thanh hướng vọt tới trước đi, tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, song song hướng mặt đất rơi xuống. Khoảnh khắc này, Thiên Vũ trong mắt lộ ra hoảng sợ bất an tình cảm, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, đem Hoa Thanh hộ tại mặt trên, đồng thời thi triển ra Hàn Băng Quyết, cố gắng hết sức lực cuối cùng, định hút đi hàn khí trên người nàng. Hoa Thanh bị đóng thành băng nếu như là rơi xuống đất, một khi va chạm mãnh liệt, thân thể sẽ tứ phân ngũ liệt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Vũ như vậy lo lắng, chính là bởi vì hắn bỗng nhiên ý thức được vấn đề này. Trong khối băng, Hoa Thanh lưu ý tới ánh mắt Thiên Vũ, dường như rõ ràng lo lắng của hắn, bản thân cũng toàn lực thúc dục đại nhật quyết chân khí, muốn hòa tan băng cứng trên người. Nhưng mà thời gian trở thành cán cân sinh tử, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh dùng hết toàn lực, cùng tử thần tranh đoạt kia một cơ hội sống. Khoái mục diên rơi vỡ trong ban đêm yên tĩnh tỏ ra cực kỳ dẫn nhân chú ý. Khoảnh khắc này, chỗ sườn núi một cái màu trắng thân ảnh vừa lúc nhìn thấy một màn này, vì thế nhún người hướng đỉnh núi bay đi. Đương lúc Thiên Vũ cùng Hoa Thanh rơi xuống, kia màu trắng thân ảnh vừa lúc đuổi tới đỉnh núi, khi thấy rõ tình huống hai người, màu trắng thân ảnh phóng lên, hai tay xuất ra hỏa nhã trường lực, vững vàng nâng đỡ Thiên Vũ cùng Hoa Thanh. Lúc này, băng cứng trên người Hoa Thanh tại Thiên Vũ cùng Hoa Thanh liên thủ tác dụng, cũng đúng lúc hòa tan, tuy rằng Hoa Thanh còn vô phương lúc ních, nhưng bình thường va chạm đối với nàng mà nói đã không có tử vong uy hiếp. Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng kia màu trắng thân ảnh nhìn lại, dung mạo đối phương khiến hắn nhất thời sửng sở, ngạc nhiên nói Hồng Di tiểu thư, là ngươi? Dừng dừng cười, Hồng Di nói nếu không là ta, ai sẽ ra tay tiếp được ngươi? Hoa Thanh ánh mắt lạ lẫm, khẽ nói cảm ơn ngươi, Hồng Di. Hồng Di cười nói không cần cảm ơn, lúc trước các ngươi cũng giúp ta, hiện tại coi như thành toàn xong. Các ngươi sao lại thế này? Thiên Vũ xoay người rơi xuống đất, bắt lấy ngọc thủ Hoa Thanh, vừa đưa vào đại nhật quyết chân khí trợ giúp nàng khu trừ hàn khí trong cơ thể, vừa trả lời vừa rồi là vì trốn tránh Hàn Giao cùng Hắc Lân Vương xà công kích, vạn bất đắc dĩ mới nhờ vào khoái mục diên lực dự định chạy thoát thân, ai ngờ lại bị Hàn Giao huyền hàn khí lưu đánh trúng, thiếu chút nữa chết ở chỗ này. Hồng Di cười mắng chứng đốc, tại cái loại này bàng nhiên đại vật trước mặt, từ không trung chạy trốn quả là nhất định muốn chết. Thiên Vũ cười khổ nói không có biện pháp, trên mặt đất còn có một đầu hắc tinh tinh, thân cao hơn 10 trượng, lại trêu chọc không nổi à? Hồng Di kinh ngạc nói hắc tinh tinh, thân cao hơn 10 trượng, chẳng lẽ là cự linh kim cương? Thiên Vũ ngập ngừng nói có lẽ là vậy, dù sao ta không biết. Con ngươi, như thế nào còn tại trong này? Hồng Di nhìn Thiên Vũ liếc mắt, biểu lộ ưu oán nói ta còn không phải là vì tìm ngươi, muốn báo tin cho ngươi, xem như hồi báo ngươi lúc trước viện thủ tri ân. Thiên Vũ cười nói nhấc tay chí lao, không đủ nhắc đến. Ngươi đặc biệt tìm ta, không biết biết được tin tức gì. Hồng Di nhìn xem Thiên Vũ, kinh dị nói ngươi đã thay đổi, sao lại thế này? Thiên Vũ hờ hững nói có thật không? Ta như thế nào không cảm thấy? Hồng Di trầm ngâm nói trên người ngươi nhiều ra một cỗ thành thục cùng tự tin, bớt đi vài phần non nớt cùng trúc chắc, cảm giác hoàn toàn tựa như là hai người. Thiên Vũ lại cười nói có cái gì khác nhau sao chứ? Hồng Di cẩn thận đánh giá Thiên Vũ, cười nói sức quyến rũ của nam nhân là ở tự tin, ngươi đã bắt đầu hấp dẫn nữ nhân. Thiên Vũ cười nói thực đích. Tiếng ngươi có hay không bị ta hấp dẫn a? Hồng Di trừng mắt nhìn Thiên Vũ liếc mắt, như cười mà không phải cười nói cẩn thận Hoa Thanh tức giận ngươi, ngươi còn không hiểu được như thế nào xử lý cảm tình. Trước mắt cao thủ Tiêu gia liền thủ tại ngoài ngưng ngụ cốc, ngươi tốt nhất đường vòng mà đi. Thiên Vũ hỏi ngươi đến chính là vì nói cho ta tin tức này. Hồng Di gật đầu nói ta đến chính là vì việc này, lúc này đây Tiêu gia phái xuất ra không ít cao thủ, trong đó gồm có Tiêu Thư Tài, Tiêu Hỏa, Tiêu Quang Huy, lấy thực lực ngươi trước mắt, phỏng đoán còn đấu không lại bọn họ. Tốt nhất là tránh xa, lấy đồ nối nghiệp. Thiên Vũ nhìn Hoa Thanh, tiếp tục hỏi Hồng Di. Tiêu Thư Tài thực lực đại khái là cái gì cảnh giới? Hồng Di trầm ngâm nói điều này ta không phải thực khẳng định, nên là đan sen hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ địa nhờ ổ ảng cấp thượng giai cao cấp võ sĩ. Hoa Thanh nhíu mày nói như vậy thực lực, chúng ta quả thật còn không tốt ứng phó. Thiên Vũ chân mày một tiêu, lãnh đạo nói thắng bại không hoàn toàn do thực lực quyết định. Hồng Di kinh ngạc nói ngươi không sợ? Thiên Vũ hừ nói nhân thiện bị người khi, mã thiện bị người kỵ, người hiền bị bắt nạt ngựa hiền bị người cưỡi. Một khi Tiêu gia đã muốn tìm ta phiền toái, ta lại há có thể cho bọn họ thoải mái. Hồng Di cười nói dũng khí khả gia, nhưng phương thức không thể làm. Tiêu gia bất kể nói như thế nào, đều là thiết thạch trấn tam đại thế gia, cái gọi là gầy tử đích lạc đà so với mã đại, lạc đà gầy còn to hơn ngựa, huống hồ Tiêu gia trước mắt còn không có rơi xuống sơn cùng thủy tận. Ngươi lúc này cùng hắn đấu, đó là cực kỳ không sáng suốt lựa chọn. Thiên Vũ cười to nói nam tử hắn có điều nên làm, có chỗ không nên làm. Một khi người của Tiêu gia đã tại nơi đây chờ ta, ta lại há có thể cho bọn họ thất vọng mà về. Hoa Thanh cảm nhận được Thiên Vũ trong lồng ngực hào khí, mỉm cười nói ta ủng hộ ngươi. Hồng Di có chút ngoài ý muốn, nhắc nhở nói Hoa Thanh, đây cũng không phải là trò trẻ con, ngươi tốt nhất hay là khuyên Thiên Vũ. Hoa Thanh đạm nhã nói ta hiểu rõ Thiên Vũ, càng tín nhiệm Thiên Vũ. Hắn một khi đã quyết tâm một trận chiến, cũng không hội đi dễ dàng chịu chết. Hồng Di có chút không vui, thử nói uổng phí ta một phen hảo ý, ngươi lại không nghe, thật sự là bực bội. Thiên Vũ nghiêm mặt nói cảm ơn lòng tốt của ngươi, ta hội nhớ kỹ này phân ân tình, tương lai ngươi có sở tình gì, trực tiếp tìm ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Hồng Di con mắt vừa chuyển, ngưng vọng Thiên Vũ chốc lát, lập tức cười nói nhớ kỹ lời ngươi đêm nay miễn là ngươi không chết, ta liền nhất định sẽ tìm đến ngươi. Thiên Vũ dừng dưng nói yên tâm, ta người này cho tới bây giờ là lấy tâm so với tâm, miễn là tốt với ta hội thập bội báo đáp. Ai đối với ta không tốt, ta nhất định lấy răng đền răng. Hồng Di cười nói thiện ác rõ ràng, coi như là người tốt. Ta liền cầu chúc ngươi hết thảy thuận lợi, bình an sớm ngày trở về. Rời ánh mắt, Hồng Di nhìn Hoa Thanh, lập tức vẫy tay tạm biệt, trong nháy biến mất trong bóng đêm. Nhìn theo Hồng Di rời đi, Hoa Thanh khẽ nói đây chính là cái tám diện hoạt bát người, ngươi cùng nàng kết giao tốt nhất cẩn thận nhiều hơn. Thiên Vũ cười nói cùng người như vậy kết giao, ta sẽ học được rất nhiều đồ vật. Một người nếu muốn mau trưởng thành, đòi hỏi từng trải rất nhiều sự việc. Hoa Thanh đạm nhã nói có đôi khi trưởng thành quá nhanh cũng không phải chuyện tốt, chỉ có điều ngươi trước mắt còn không có cách gì lĩnh hội nguyên tắc này. Đi thôi, người của Tiêu gia còn chờ ngươi. Cất bước mà đi, Hoa Thanh bóng dáng lộ ra vài phần thần bí. Thiên Vũ thoáng xuất thần, lập tức liền khôi phục sáng suốt, chợt lóe truy thượng Hoa Thanh, quen thói lôi kéo tay nhỏ bé của nàng, cùng nhau hướng Ngưng Vụ gốc lối vào tiền đến. Lúc này đây, Thiên Vũ đã lựa chọn đối mặt, hắn cùng Tiêu gia lần đầu tiên chính diện giao phong, sẽ là như thế nào kết cục? 3333333. Ở Thiên Vũ cùng Hoa Thanh tiến vào Ngưng Vụ cốc sau đó không lâu, Tiêu gia cao thủ bèn là hỏi han tới rồi, trước sau vẹn vẹn kém một bước. Lúc này đây, Tiêu gia cao thủ chia làm hai phe, trước hết đuổi theo chính là Tiêu Quang Huy cùng bốn thủ hạ, tiếp theo là Tiêu Thư Tài cùng Tiêu Hỏa. Hai đám hội họp xong, Tiêu Thư Tài hỏi nói xác định Thiên Vũ là đến trong này sao chứ? Tiêu Quang Huy sắc mặt tâm trầm, nhẹ giọng nói theo chúng ta nhận được tin tức, Thiên Vũ ra tay giết Tiêu Nguyên Quân, sau đó thẳng đến phương hướng này, nên là tiến vào Ngưng Vụ cốc. Tiêu Thư Tài kinh ngạc nói Thiên Vũ giết Tiêu Nguyên Quân, điều này sao có thể? Tiêu Quang Huy ngập ngừng nói ta cũng thực hoài nghi, nhưng là Tiêu gia đệ tử tận mắt nhìn thấy, nên không có giả. Tiêu Hòa nghi ngờ nói Thiên Vũ rời khỏi Thiết Thạch Phân Đường mới vài ngày, lấy hắn lúc trước tại Thiết Thạch Phân Đường 57 điểm tâm hỏa trị, cho dù bị ngày phục dùng đan dược tu luyện, cũng không có thể giết được Tiêu Nguyên Quân, hắn nhất định chỉ dùng cái gì hèn hạ thủ đoạn, an toán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 90, lệnh bài chi tranh. Chiều nay, Thiên Vũ tổng cộng ăn vào liều 4 viên tụ khí đan, luyện 3 lần Tam Dương Quyết, 2 lần Hàn Băng Quyết, chân khí ở trong cơ thể hắn qua lại biến chuyển, mau chậm vận chuyển, rèn luyện được càng phát ra đích tinh thuần. Trước mắt, Thiên Vũ đích tâm hỏa trị giá đã vượt qua 50, tụ khí đan đích công hiệu có điều giảm xuống, một viên chỉ có thể gia tăng 2 giờ đích tâm hỏa trị giá, thực lực tăng lên tương đối trước kia hơi lộ vẻ chậm chạp. Song Thiên Vũ đích tình huống hết sức cổ quái, hắn ở sáng sớm sau khi tỉnh lại, thông qua chắc lượng tâm hỏa đáng giá ra khỏi một ngược lại đích kết luận, thực lực mình tăng lên đích tốc độ lại vẫn tăng lên. Y theo lẽ thường phán đoán, Thiên Vũ ăn vào 4 viên tụ khí đan có thể gia tăng 8 giờ tâm hỏa trị giá, cộng thêm tự thân đích khổ luyện, chân khí thuộc tính đích biến chuyển, tâm hỏa trị giá đại khái có thể đề cao 12 tới 15 điểm. Song chắc lượng đích kết quả làm cho người ta ngoài ý muốn, Thiên Vũ ở ăn vào 4 viên tụ khí đan, cũng tu luyện cả đêm sau, tâm hỏa trị giá thế nhưng từ 53 lập tức tăng lên đến 73, ước chừng tăng thêm 20 điểm. Tính toán một chút, chia đều mỗi viên tụ khí đan cộng thêm Thiên Vũ đích tu luyện, có thể gia tăng 5 điểm, thành tích như vậy đơn giản làm cho người ta sợ hãi than. Thiên Vũ trở về suy nghĩ một chút, mình ngày hôm qua ăn vào liếu 2 viên tụ khí đan, tâm hỏa trị giá từ 41 gia tăng đến 53, tổng cộng là tăng lên 12 giờ, chia đều mỗi viên tụ khí đan cộng thêm tu luyện của mình, nhưng tăng lên 6 giờ tâm hỏa trị giá. Lúc ấy, Thiên Vũ đích tâm hỏa trị giá còn chưa đủ để 50, mỗi viên tụ khí đan nhưng gia tăng 3 điểm tâm hỏa trị giá, này cùng dưới mắt mỗi viên tụ khí đan chỉ có thể tăng lên 2 giờ tâm hỏa trị giá so sánh xuống, kia tăng lên đích tốc độ không có chút nào giảm bớt. Nghĩ tới đây, Thiên Vũ tính toán một chút, lấy mỗi viên tụ khí đan gia tăng 5 giờ tâm hỏa trị giá tới coi là, mình trước mắt đích tâm hỏa trị giá là 73, chỉ cần nữa dùng 6 viên tụ khí đan, tim của mình hỏa trị giá liền có thể đột phá 100, đến lúc đó thì phải ngoài ra mua đan dược. Trước mắt, Thiên Vũ trên người đích tụ khí đan còn có 9 viên, nữa dùng 6 viên còn dư lại 3 viên, khi đó tụ khí đan liền vô đối với hắn không dùng được chỗ. Nhằm vào này một tình huống, Thiên Vũ cũng nghĩ kỹ đối sách, chuẩn bị đem 3 viên tụ khí đan lưu dụng, chiết đổi thành những đan dược khác chính là. Tung mình xuống giường, Thiên Vũ ở trong phòng luyện tập vũ kỹ, cảm giác quanh thân có kính, ra quyền đích tốc độ cùng lực đạo, so với hôm qua ít nhất tăng thêm gấp đôi. Thiên Vũ một hơi đem khai sơn quyền, linh xà quyền, thiên lang chẳng pháp, cự linh trưởng pháp thi triển một lần, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, không những không có chút nào đích mệt nhọc, ngược lại cảm thấy chân khí trong cơ thể còn có sở kích tăng. Từ ăn vào thứ nhất viên tụ khí đan bắt đầu, đến bây giờ chỉ có 7 ngày, Thiên Vũ đích tăng lên tốc độ kinh người cực kỳ, ngay cả chính hắn đều làm không rõ ràng lắm nguyên nhân, ngoại nhân dĩ nhiên là lại càng không rõ cho nên. Đối với lần này, Thiên Vũ có lòng giấu giếm mình, làm gì tình huống đặc biệt, nếu đổi thành Hàn Băng Quyết, tâm hỏa trị giá lập tức rất xuống gấp 10 lần, kia sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Nếu không chuyển hóa chân khí tính chất, Thiên Vũ liền không cách nào giấu giếm thực lực, sớm muộn sẽ bị người phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui, Thiên Vũ tạm thời không nghĩ ra tốt đối sách, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Mở cửa phòng, Thiên Vũ gặp được rất nhiều xa lạ đích đệ tử, những người này trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, vừa nhìn chính là nhân vật lợi hại, tuyệt không phải Thiên Vũ có thể so với. Cảm thấy được Thiên Vũ đích xuất hiện, Thiên Tự Nhất khu đích ngoại môn đệ tử đều đầu tới ánh mắt tò mò, khi nhìn rõ sở Thiên Vũ sau, cơ hồ trên mặt mọi người đều lộ ra kinh ngạc vẻ, tựa hồ không nghĩ tới giống như Thiên Vũ như vậy một thực lực bình bình đích đệ tử, thế nhưng sẽ ở nơi này. Cảm thấy được những người này trong mắt đích kia cổ khinh ngạc ý, Thiên Vũ có chút không vui, mặc dù mình trước mắt không bằng những người này, nhưng Thiên Vũ tin tưởng sớm muộn gì có một ngày, mình sẽ vượt qua bọn họ. Xoay người, Thiên Vũ cất bước rời đi, nhưng phía trước xuất hiện đích một đôi thân ảnh quen thuộc nhưng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Nhìn Thiên Vũ, ứng Thiên Hữu cười nói, chúng ta thật đúng là hữu duyên à, ngay cả chỗ ở đều ở chung một chỗ. Niết Tiểu Song nhìn một chút Thiên Vũ đích phòng, kinh dị đạo, ngươi sẽ không lại là 87 số đi. Thiên Vũ cười cười, có chút cảm khái nói, ngay cả ta cũng rất hoài nghi, tại sao hai lần biên số đều là 87, trên đời thật có trùng hợp như thế hợp đích chuyện. Ứng Thiên Hữu cười cười, có chút thần bí đạo, có lẽ đây cũng không phải là trùng hợp, mà là thiên ý, nhất định ngươi cùng rất nhiều người dây dưa không rõ. Thiên Vũ chất vấn đạo, ngươi lời này có ý gì? Ứng Thiên Hữu mỉm cười nói, thiên cơ không thể ngữ, chính ngươi từ từ lĩnh hội. Xoay người, Ứng Thiên Hữu mang theo Niết Tiểu Song rời đi, không có nữa tiết lộ bất kỳ tin tức gì. Đang khi Ứng Thiên Hữu đi không lâu sau, Kim Bắc Văn, Chu Ánh Kiệt, Vương Thế Quốc, Hứa Tử Dũng cùng nhau đi tới Thiên Vũ trước mặt, bốn người vẻ mặt quái dị đích nhìn hắn, là tốt rồi tựa như đang nhìn quái vật một loại. Thiên Vũ đối với bốn người này rất là không thích, thử nói, nhìn cái gì vậy, có lời gì nói thẳng chính là. Chu Ánh Kiệt ta cười nói, Thiên Vũ, đây cũng không phải là ngươi nên xuất hiện đích địa phương, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, hoặc là đầu dựa vào ta cũng được, nếu không phiền toái sẽ dây dưa không rõ. Vương Thế Quốc hừ nói, muốn đầu dựa vào cũng là đầu dựa vào ta, đi theo ngươi có thể có cái gì tiền đồ. Hứa Tử Dũng nhìn Thiên Vũ, trầm giọng nói, ngươi nếu đi theo ta lẫn vào, ta bảo đảm ngươi trong vòng một tháng tâm hỏa trị giá tăng lên tới 100 trở lên. Như thế nào, đây chính là rất ưu dày đích đãi ngộ. Kim Bắc Văn chen miệng nói, Thiên Vũ, ta biết ngươi không thích bị người khu xử, nếu không như vậy, ta ngươi đối với đổi lại lệnh bài, ta cho ngươi 1000 kim tệ. Lời vừa nói ra, Chu Anh Kiệt, Vương Thế Quốc, Hứa Tử Dũng nhất thời giận dữ, cùng kêu lên quát lên, họ Kim đích, ngươi cũng không nên hư quý củ. Kim Bắc Văn không sao cả đích tùng tùng hai vai, bộ mặt không cần biết nói, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn nào, người nào quản cái gì quý củ. Thiên Vũ nghe vậy một đầu mê hoặc, Chu Anh Kiệt cùng Vương Thế Quốc lời của hơi mang uy hiếp, này rất cho hiểu, cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Hứa Tử Dũng cùng Kim Bắc Văn nhưng mở ra liễu mê người đích điều kiện, rõ ràng cho thấy đang dẫn dụ mình, rốt cuộc bọn họ có mục đích gì? Cẩn thận phân tích, Thiên Vũ lập tức liền ý thức được vấn đề xuất ở nơi này lệnh bài thượng, nhưng này 87 số đích lệnh bài rốt cuộc có gì đặc thù ý nghĩa, thế nhưng dẫn được bốn người không để ý mặt mũi lẫn nhau tranh đoạt. Liên Thiên Vũ hiểu rõ, trước mắt đích bốn người đều ở tại nơi này Thiên Tự Nhất khu, bọn họ đích lệnh bài cùng mình đích lệnh bài chẳng qua là biên số bất đồng mà thôi, phạm được tiếp xúc như vậy để ý không? Trầm tư chung, Thiên Vũ không quên trước mắt chuyện, hờ hững nói, phải thay đổi lệnh bài có thể, nhưng phải nói xuất nguyên nhân, thả để cho ta tin phục mới được. Kim Bắc Văn sắc mặt khẽ biến, lâm vào trầm tư. Hứa Tử Dung cũng ngậm miệng không nói, tựa hồ có cái gì cố kỵ. Chu Anh Kiệt cùng Vương Thế Quốc bộ mặt tức giận, tựa hồ ở trách cứ Kim Bắc Văn cùng Hứa Tử Dũng bại lộ bốn người đích chân thật mục đích. Thấy bốn người không nói, Thiên Vũ cũng không nhiều hỏi, trực tiếp vòng qua bốn người, đi theo nhóm lớn đích đệ tử cùng nhau hướng phòng ăn đi tới. Lần đầu tiên đi trước Thiên Tự khu đích phòng ăn, Thiên Vũ cũng không thức đường, nhưng hắn biết hội này là điểm tâm thời gian, chỉ muốn đi theo đại đa số đích đệ tử, liền nhất định có thể tìm tới phòng ăn đích vị trí. Chỉ chốc lát, Thiên Vũ đi tới trong phòng ăn, mấy trăm đệ tử đang dùng cơm, trang diện so với ngoại môn đích đại phòng ăn, đơn giản có khác biệt trời vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 90. Tiêu Trương Tiêu vấn. Tiêu Quang Huy nói này cần nhìn thấy Thiên Vũ sau đó mới biết, trước mắt chúng ta là ở trong này ôm cây lợi thỏ, hay là đi vào tìm kiếm. Tiêu Thư Tài nhìn liếc mắt Ngưng Vũ Cốc, trầm ngâm nói nơi đây thiên về quỷ dị, chỉ có một cái lối vào, chúng ta ở trong này ôm cây lợi thỏ, trừ phi Thiên Vũ chết ở bên trong, bằng không hắn trước sau gì cũng đi ra. Tiêu Quang Huy vừa nghe rất hợp tâm ý, lập tức phân phó bốn thủ hạ canh phòng bốn phía, yên lặng đợi Thiên Vũ xuất hiện. Chờ một lúc, do buổi chiều tới bầu trời tối đen, lại đến nửa đêm, ước chừng được mấy canh giờ trôi qua, đều không thấy Thiên Vũ xuất hiện, điều này làm cho Tiêu gia cao thủ lấy làm lo lắng. Nói cho cùng bắt lấy Thiên Vũ một cái ngoại môn đệ tử như vậy, Tiêu gia phái đi Tiêu Thư Tài, Tiêu Hỏa, Tiêu Quang Huy như vậy cao thủ, kia quả thực là thỏ tay là bắt được, liền đợi Thiên Vũ hiện thân mà thôi. Mà bây giờ, Thiên Vũ cứ chậm chạp không hiện thân, khiến cái này vốn là sự việc rất đơn giản lại khiến người sốt ruột. Đêm trầm rãi tĩnh lặng, thời gian đi xa. Lúc Tiêu gia nhân đợi đến không còn kiên nhẫn, trong Ngưng Vũ Cốc đông nhiên đi tới hai cái thân ảnh. Tiêu Thư Tài, Tiêu Hỏa, Tiêu Quang Huy được biết tin tức này, ba người lập tức chú ý, hiện đúng đợi chờ đã lâu Thiên Vũ cùng Hoa Thành. Nhìn hai người tay trong tay đi tới, Tiêu Hòa châm chọc nói tiểu tử này nhưng thật ra thực có bản lĩnh à, nghèo kiết sắc còn có thể lừa nữ nhân. Tiêu Thư Tài đánh giá Hoa Thanh, kinh dị nói nha đầu kia vậy mà còn rất được, thật là có chút ngoài ý muốn. Tiêu Quang Huy hừ lạnh nói cái này kêu là hoa nhải tắm bãi cất châu. Ba người thanh âm rất lớn, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh tự nhiên có thể nghe được, nhưng hai người không thèm để ý, đạm định ung dung đi vào lối vào, đứng ở một trượng ở ngoài, không thèm để ý đánh giá Tiêu gia ba vị cao nhân. Cảm nhận được Thiên Vũ trong mắt khinh miệt ý, Tiêu Thư Tài hừ nói rất cuồng vọng tiểu tử, mới bao lâu không gặp thế nhưng liền quên bản thân là ai. Thiên Vũ cười lạnh nói không biết lúc trước là ai kêu bản cuồng vọng, chạy đến Thiết Thạch phân đường đòi người, kết quả biến thành cưỡi trên lưng cọp, trên dưới không phải người. Tiêu Thư Tài nghe vậy giận dữ, quát im miệng, ngươi còn không có tư cách dạy dỗ lão tử. Thiên Vũ lãnh đạo nói liền ngươi này Tiêu gia tội nhân, ta còn coi thường. Tiêu Thư Tài khó thở, mắt thấy liền muốn bạo, Tiêu Hỏa bỗng nhiên nói leo vào nhị gia chớ cùng hắn ăn thua, hắn là cố ý chọc giận ngươi, muốn cho ngươi mất chừng mực. Tiêu Quang Huy nói phụ thân không nên tức giận, tạm thời xem ta như thế nào thu thập tiểu tử này. Vung tay lên, phụ cận bốn Tiêu gia cao thủ nhanh chóng xuống tới, đem Thiên Vũ cùng Hoa Thanh vây quanh ở trong vòng. Ảm đạm cười, Thiên Vũ nụ cười tà mị nói tối nay nguyệt tần sao thưa, thích hợp nghỉ ngơi. Ngưng vụ cốc này là phong thủy bảo địa, bảy vị nhưng thật ra tuyển một vị trí tốt. Tiêu Quang Huy hừ nhẹ nói chỉ bằng ngươi, quả thực không biết tự lượng sức mình. Thiên Vũ cười hỏi phải không? Kia ngươi muốn hay không tự mình tiến lên thử một lần? Tiêu Quang Huy khinh thường nói mù nhường ta độc thủ, ngươi còn không đủ tư cách. Thiên Vũ cười nói cha thế nào con thế ấy, cha ngươi chôn vùi Tiêu gia cơ nghiệp, ngươi lại chôn vùi tánh mạng bản thân, Tiêu gia có các ngươi như vậy khinh thường con cháu, há có thể bất diệt. Tiêu Hỏa trừng mắt Thiên Vũ, quát đừng vội tại nơi đây ra vẻ trấn định, ngươi nếu không muốn chịu khổ, liền ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Thiên Vũ cười nhạo nói ta liền đứng ở trong này, ngươi muốn bắt lấy ta sao không tự mình tiến lên. Hoa Thanh lạnh nhạt nói người ta là Tiêu gia tổng quản, như thế nào đặt ngươi trong mắt? Thiên Vũ tả cười nói cái này cũng không nhất định, nói không chừng hắn sợ thất thủ, đánh mất mặt. Một sướng một họa, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh những câu trầm trọng, một chút cũng không xem trọng Tiêu gia. Tiêu gia người cảm thấy ngoài ý muốn, vốn cho rằng Thiên Vũ sẽ kinh hoàng thất thố, hoàng hoàng bất an, ai có thể ngờ tình huống lại tương phản, đây là Tiêu gia mọi người trước đó sở chưa từng đoán trước. Công tử, tiểu tử này cũng thật ngông cuồng, tạm thời cho phép ta đi bắt hắn. Một cái ngoài 30 Tiêu gia cao thủ chủ động mời mệnh, hiển nhiên hắn cũng bị Thiên Vũ chọc giận. Tiêu Quang Huy gật đầu nói hay đi đi, nhớ rõ chớ giết chết, mạng hắn còn có tác dụng. Kia Tiêu gia cao thủ lên tiếng, lập tức nhanh hướng Thiên Vũ đi tới, miệng quát tiểu tử, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Thiên Vũ ánh mắt khinh thường nhìn người nọ, cười lạnh nói ngươi tại Tiêu gia nên là ngây người không ít năm rồi chăng? Người nọ kiêu ngạo nói đã 10 năm. Thiên Vũ nghe vậy cười cười, âm dương quái khí nói 10 năm, kia nên hôn thật sự không tệ, đi theo dính không ít quan đi. Người nọ đắc ý cười nói đó là đương nhiên, ngươi tiểu tử nếu hâm mộ, cũng đừng ngại cầu công tử cùng nhị gia, nói không chừng bọn họ cao hứng, liền đem ngươi thu làm Tiêu gia môn đệ. Thiên Vũ nụ cười lạnh lùng, thử nói dính 10 năm quang, lại đổi đi rồi ngươi sau này mấy chục năm sống lâu, ngươi thực cho là đáng giá. Người nọ sững sờ, khó hiểu nói ngươi lời này có ý tứ gì? Thiên Vũ cười lạnh nói như vậy rõ ràng lời ngươi đều không biết là cái gì ý tứ, chẳng lẽ không phải cấp cho Tiêu gia dọa người? Người nọ vẫn còn khó hiểu, nhưng nghe ra Thiên Vũ châm chọc trong lời nói, cả giận nói xú tiểu tử, ngươi dám châm chọc ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thiên Vũ buông tay ra Hoa Thanh, tiến lên một bước nói đừng nội, ta sẽ cho ngươi cơ hội thi triển sở học, chỉ là trước khi động thủ ta muốn hỏi, ngươi tại Tiêu gia lăn lộn 10 năm, trước mắt thực lực bị vây ở cái gì trình độ? Người nọ kiêu ngạo nói trung cấp vũ giả. Thiên Vũ lạnh lùng nói hoàng cấp hạ giai, trung giai hay là thượng giai? Người nọ sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói hoàng cấp hạ giai trung cấp vũ giả. Thiên Vũ cười nói đặt ở Thiết Thạch phân đường ngoại môn bên trong, coi như là một nhân vật, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra thiên hạ nhưng là heo chó không bằng. Người nọ giận dữ, quát im miệng, ta muốn xé ngươi. Giận dữ tiến lên, người nọ một quyền chém ra, thẳng đến Thiên Vũ ngực. Kỳ dị cười, Thiên Vũ không hề né tránh, đồng dạng một quyền chém ra, hai người nắm tay khoảnh khắc va chạm, đều tự hướng lui về phía sau nửa bước. Như thế này kết quả khiến người đang xem cuộc chiến có chút kinh ngạc, Hoa Thanh nghĩ bèn hiểu được Thiên Vũ là ở che giấu thực lực, nhưng Tiêu gia người lại nhìn không thấu. Cũng may Thiên Vũ biểu hiện đi ra thực lực không hề cường đại, Tiêu gia người tuy rằng nhất thời bán hội còn thấy không rõ Thiên Vũ, nhưng theo Thiên Vũ trước mắt triển hiện ra đến thực lực cũng không đủ khiến suy nghĩ, Tiêu Thư Tài, Tiêu Hỏa, Tiêu Quang Huy còn không có đem hắn xem tại trong mắt. Giữa sân, kia Tiêu gia cao thủ có chút kinh ngạc, hắn đối với Thiên Vũ biết đại khái, cũng không nghĩ Thiên Vũ thế nhưng có thể cùng chính mình đánh thành ngang tay. Gầm nhẹ một tiếng, người nọ bày ra đợt thứ hai tiến công, y nhiên là một quyền chém ra, chỉ có điều một quyền này hội tụ toàn thân lực, chỉ tại theo lực lượng thượng áp đảo Thiên Vũ. Nhìn chăm chú kia một quyền, Thiên Vũ nhíu mày, hắn trong lòng không sợ chút nào, nhưng biểu hiện lại phải làm tới hỏa hậu đầy đủ, nếu không ha có thể man quá Tiêu gia ba vị cao thủ. Một trường chém ra, lực đạo ngầm dầu diếm, Thiên Vũ lựa chọn cứng đối cứng phương thức, hai bên quyền trưởng giao hội giữa không trung. Khoảnh khắc này, Thiên Vũ thân thể nhoáng một cái, nhưng lập tức liền ổn định cước bộ. Tiêu gia vị kia cao thủ đột nhiên run lên, trong miệng giống to ra tiếng, khí thế nhìn qua rất kinh người, nhưng trong nháy mắt sau đó, hắn trong mắt liền toát ra hoảng sợ cùng kinh ngạc, còn không có kịp mở miệng, Thiên Vũ trong tay liền nhiều ra một thanh tiêm đao, vừa mới chém xuống đầu hắn. Bởi vì sự xuất ra bất thình lình, Tiêu gia người không kịp nghĩ cách cứu viện, đợi sau khi Thiên Vũ thu đao, Tiêu Quang Huy mới phục hồi tinh thần lại, cả giận nói Thiên Vũ, ngươi thật to gan, dám giết ta Tiêu gia cao thủ. Thiên Vũ đạm mạc nói ta ngay từ đầu liền nói qua, trong này là phong thủy bảo địa, các ngươi tuyển một chỗ tốt quy tụ. Tiêu Quang Huy giận cười nói không nên đắc ý, chỉ bằng ngươi đêm nay còn trốn không thoát lòng bàn tay ta. Các ngươi ba cái tiến lên bắt hắn cho ta, chú ý hắn chó cùng tán rộng tập kích an toán. Ba vị Tiêu gia tùy tùng từng người gật đầu, tiến lên đem Thiên Vũ đoàn đoàn vây quanh, triển khai ủy công. Ba người này, một người dùng quyền, một người dùng trưởng, một người dùng đao, đồng thời tiến công. Thiên Vũ hai mắt híp lại, thân thể chợt lóe mà tị, trong tay kia đem phổ thông tiêm đao tung bay ngang dọc, thi triển ra thiên lang chẳng pháp, bao quanh ba cái địch nhân công kích bên trong. Tại Tiêu gia tam đại cao thủ nhìn chăm chú hạ, Thiên Vũ không thể không cẩn thận bảo tồn thực lực. Đồng thời, Thiên Vũ cũng tính kế khác, vừa mới đệ nhất cái bị hắn giết chết người, hắn liền hấp đổi phương toàn bộ chân khí. Tuy rằng nói Thiên Vũ trước mắt trạng thái cứ tốt, lúc trước cấp cho Hoa Thanh trận tiền sớm đã khôi phục, có thể suy nghĩ tới xảo hậu phải thu thập Tiêu gia ba vị cao thủ, hắn vẫn còn không muốn có bất luận cái gì lãng phí. Dù sao bốn Tiêu gia tùy tùng này, ít nhất đều là hoàng cấp hạ giai trung cấp vũ giả, tâm hỏa trị tại 500 điểm khoảng chừng, cộng thêm 2000 điểm, quy ra thành hoàng cấp thượng giai công pháp, cũng là 200 điểm tâm hỏa trị, lãng phí chẳng phải đáng tiếc. Tiêu gia người không biết đến Thiên Vũ có loại này tâm tư, lại càng không biết hắn có thể chiếm chân khí người khác, cho nên đối với Thiên Vũ né tránh, nộ tưởng hắn thực lực bình thường, lực bính không quá một loại ứng đối phương thức. Hoa Thanh biết Thiên Vũ chi tiết, hiểu được hắn tại che giấu thực lực. Tiêu gia ba vị cao thủ nhưng là quan điểm không đồng nhất, đều có đăm chiêu. Nhìn xem tình huống đánh nhau, Tiêu Thư Tài hừ nói điểm ấy buồn sự cũng dám cuồng ngôn vô kỵ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tiêu Hỏa hùa theo nói nhị gia nói thật là, ta xem Thiên Vũ này tuy rằng thực lực tăng lên khá mau, nhưng nếu muốn thoát ra lòng bàn tay chúng ta, đó là căn bản không có khả năng. Tiêu Quang Huy quan mở không giống, trầm ngâm nói Thiên Vũ có thể giết chết Tiêu Nguyên Quân, cần phải không chỉ điểm ấy thực lực, ta lo lắng hắn che giấu bộ phận thực lực. Tiêu Thư Tài cười nói con ta nói không phải không có thể, chỉ là dưới tình huống bình thường, người ta đều muốn biểu hiện mình, không muốn bị người xem nhẹ. Trước mắt Thiên Vũ hung hãn bạc hố, hắn có chút kinh người thực lực, sớm đã giết ba vị tùy tùng, lại như thế nào như vậy cẩn thận, như lý miếng băng mỏng. Tiêu Hỏa cười nói nhị gia kiến thức rộng rãi, lịch duyệt kinh người. Ta xem Thiên Vũ tiểu tử này nhất định cố lộng huyền hư, trang khang làm bộ, căn bản không đủ y. Chữ Hiếp còn chưa nói ra, giữa sân tình hình đột biến, một cái Tiêu gia tùy tùng cùng Thiên Vũ đánh bừa một quyền, bị Thiên Vũ khoảnh khắc hấp thu hết toàn thân chân khí, sau đó một đao chém giết. Mặt khác hai vị Tiêu gia tùy tùng vừa sợ vừa giận, triển khai điên cuồng tiến công, đều hận không thể đem Thiên Vũ xé ra. Quỷ bí cười, Thiên Vũ bằng vào hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ thực lực, khéo léo né tránh, mấy chiêu sau đó liền đem một cái dụng trưởng địch nhân khác hấp thu chân khí, một đao đọt đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 91, tiếp nhị liên tam. Thiên Vũ cầm đến điểm tâm sau, tìm một cái góc nhỏ ngồi xuống, mới vừa ăn vài miếng, một xa lạ đích đệ tử liền ngồi ở Thiên Vũ đối diện. Thiên Vũ theo bản năng đích ngẩng đầu nhìn người nọ, phát hiện đối phương cũng đang đánh giá mình, hai người ánh mắt tiếp xúc, Thiên Vũ liếc thấy xuất người nọ là đặc biệt mà đến. Rời đi ánh mắt, Thiên Vũ nhìn trước mắt người, đây là một 18-19 tuổi đích đẹp trai nam tử, hình thể thon dài thích độ, cá đầu so với Thiên Vũ hơi cao một chút. Nhìn Thiên Vũ, nam tử cười hỏi, ngươi ở Thiên Tự Nhất khu 87 số. Lời này thanh âm không nhỏ, cơ hồ cả phòng ăn đích đệ tử cũng có thể nghe được. Thiên Vũ mày kiếm khẽ nhếch, hỏi ngược lại, là thì thế nào? Nam tử khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia quái dị đích mỉm cười, mạn điều tư lý nói, ta tên là Diệp Phi Hoa, ở tại Thiên Tự Nhất khu 136 số, tìm mục đích của ngươi rất đơn giản, liền muốn cùng đổi lại một đội phòng đăng lúc. Thiên Vũ hỏi, tại sao tìm ta đổi lại? Diệp Phi Hoa ngạo nghễ nói, sẽ không cái gì, bởi vì ta thích. Thiên Vũ hừ nói, ta nếu là không đổi đây. Diệp Phi Hoa ánh mắt lạnh lẽo, một luồng hàn quang từ trong mắt của hắn bắn ra, thẳng vào Thiên Vũ trong lòng, để cho cả người hắn đều đánh dùng mình một cái. Ngươi tốt nhất cùng ta đổi lại, nếu không ngươi sẽ xui xẻo. Thiên Vũ sắc mặt khẽ biến, nhìn chung quanh đích tình huống, phát hiện lúc này trong phòng ăn tất cả đệ tử đều nhìn mình, trong đó liền bao gồm ứng Thiên Hữu, Niếp Tiểu Song, Kim Bắc Văn, Chu Ánh Kiệt, Vương Thế Quốc, Hứa Tử Dũng, cùng với Lam Tinh, Hạ Tùng, Tiêu Nguyên Quân, duy chỉ có không thấy Nguyệt Hiểu Nhã đích thân ảnh. Thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ nhìn chăm chú vào Diệp Phi Hoa, hỏi: "Ngươi nghĩ cứng rắn tới?" Diệp Phi Hoa cười nói: "Ta là Tư Văn người, từ không bá vương cứng rắn thượng cùng, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ cam tâm tình nguyện đích cùng ta trao đổi." Thiên Vũ nghe vậy cười một tiếng, thử nói: "Phải không, vậy cũng không thấy được. Nơi này muốn cùng ta đổi lại lệnh bài đích cũng không chỉ ngươi một người." Diệp Phi Hoa cười nói: "Khu hổ nốt lang, nhìn không ra ngươi còn màn có lòng tính a." Thiên Vũ phản bác, nóng lòng ăn không được nhiệt đậu hũ, xông lên phía trước nhất đích người thường thường chết đích sớm nhất. Diệp Phi Hoa cười to nói: "Phải không, vậy chúng ta đã tiếp xúc nhìn." Dứt lời đứng dậy, Diệp Phi Hoa sải bước rời đi phòng ăn. Thiên Vũ yên lặng đích ngồi ở đó, thanh tú đích trên mặt ánh mắt phức tạp, kể từ khi đi tới Thiết Thạch phân đường, mình liền phiền toái không ngừng, cứu kia nguyên nhân ngay cả chính hắn cũng không biết, đây rốt cuộc là cái gì thế đạo. Thầm than một tiếng, Thiên Vũ tiếp tục ăn cơm, mới ăn vài miếng, thế nhưng lại có người tìm tới cửa. Thiên Vũ rất là bất mãn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm bấy lâu, phát hiện đó là một 20 ra mặt, bộ mặt âm hiểm cười đích bất lương thanh niên. Nam tử này bộ mặt đích dâm với vẻ, so với Chi Kim Bắc Văn còn muốn hạ lưu đê tiện, thân thể cốt tương đối yếu kém, nhưng một đôi lom xuống đích trong ánh mắt nhưng tấu bắn tiếp xúc âm trầm đích tia sáng. Thiên Vũ chỉ liếc mắt nhìn liền rời đi ánh mắt, trong lòng bính bính chực nhẹ, thầm nghĩ, người này tà môn, là tốt rồi như có một đôi quỷ mắt, làm cho lòng người chung sợ hãi. Không lãng thanh niên ngồi ở Thiên Vũ đối diện, âm hiểm cười nói, tiểu tử, ta xuất 10 kim tệ cùng đổi lại kia lệnh bài, ngươi xem như thế nào? Thiên Vũ cúi đầu tránh ra kia ánh mắt của người, lạnh nhạt nói, mới vừa rồi đã có người ra giá 1000 kim tệ liễu. Bất lương thanh niên kỳ lạ cười nói, 1000 kim tệ ngươi tiêu thụ nổi sao? Thiên Vũ bất ti bất kháng nói, kia muốn xem này 1000 kim tệ là thế nào tới đích. Bất lương thanh niên tà cười nói, ta âm hiểm cười ngày đích kim tệ, chỉ sợ ngươi còn tiêu không chịu nổi à? Thiên Vũ hừ nói, vậy ta cũng không cùng đổi lại, mời trở về đi. Bất lương thanh niên âm hiểm cười ngày hừ nói, cự tuyệt ta người, ở nơi này ngoại môn đệ tử trung, ngươi là người thứ tư. Thiên Vũ lạnh lùng nói, không cần ở trước mặt ta huyền diệu, có bản lãnh ngươi đi tìm những thứ kia nội môn đệ tử khiêu chiến. Âm hiểm cười trời nổi giận cười nói, ngươi cho rằng ta không dám? Thiên Vũ hừ nói, ta lại không thấy quá, sao biết đây? Âm hiểm cười ngày cười to nói, như thế phu cạn đích phép khích tướng, ngươi cho rằng ta sẽ làm tiếp không?
Thiên Vũ hỏi ngược lại, ngươi coi là được với đem không? Âm Hiểm cười ngày tiếng cười một bữa, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chọc ta tức giận. Nếu là ngươi ngoan ngoãn giao ra lệnh bài, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, nếu không ngươi sẽ trở xui xẻo đi. Thiên Vũ lãnh đạm nói, xin lỗi, ta người này thích mềm không thích cứng, ngươi có thủ đoạn gì chỉ để ý xử xuất tới chính là. Âm Hiểm cười ngày híp lại tiếp xúc hai mắt, giọng nói lạnh như băng nói, ngươi cho là ta không dám ở chỗ này động ngươi? Thiên Vũ lạnh lùng nói, ta cảm thấy ngươi sẽ không như vậy ngu xuẩn, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới trêu chọc thị phi. Âm Hiểm cười ngày hừ nói, ta tự nhiên sẽ không kiền cái loại đó chuyện ngu xuẩn, nhưng ta cho ngươi biết, đổi lại cá địa phương ta sẽ nhường ngươi hối hận không kịp. Đứng dậy, Âm Hiểm cười ngày phất tay áo đi, có vẻ bệnh đích thân thể lộ ra một cổ nói không ra đích tà mị khí. Thiên Vũ nhìn cái kia bóng lưng, trong lòng buồn bực cực kỳ, không vì đắc tội Âm Hiểm cười ngày, chỉ vì mình lão là bị người khi dễ, rồi lại vô lực phản kích, trong lòng cảm thấy rất không phải là tư vị. Như vậy đích kinh nghiệm, như vậy đích làm đủ, lần lượt đụng tiếp xúc Thiên Vũ đích tâm linh, để cho hắn khát vọng lấy được lực lượng, khát vọng nên người, khát vọng thải đạp tất cả từng khi dễ quá người của hắn. Trước mắt, Thiên Vũ đích tăng lên tốc độ đã cực kỳ kinh người, chỉ vì khởi điểm quá thấp, cho nên hắn cũng không hài lòng, luôn nghĩ tới nhanh chóng vượt qua người khác, thoát khỏi loại này bị người khi dễ đích tình cảnh. Theo Diệp Phi Hoa cùng Âm Hiểm cười ngày đích lần lượt rời đi, trong phòng ăn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cũng không có người nào khác lại đi tìm Thiên Vũ đích phiền toái, dù sao người nơi này đối với Thiên Vũ còn chưa đủ quen thuộc, không rõ lắm lai lịch của hắn. Điểm tâm sau, Thiên Vũ đi tới trên quảng trường, xa xa chỉ thấy Hoa Thanh một người đứng ở nơi đó, cùng tổ đích kia đệ tử của hắn có đã triển khai luyện tập. Lúc này, Nô Thiên Hạo còn không có hiện thân, Thiên Vũ trực tiếp đi tới Hoa Thanh trước gót chân, lưu ý sắc mặt của nàng. Hoa Thanh bộ mặt bình tĩnh, xinh đẹp đích trên mặt vẻ mặt hơi có vẻ lãnh mạc, lặng lặng đích ngưng mắt nhìn Thiên Vũ đích ánh mắt. Bốn mắt giao hội, Thiên Vũ có chút xin lỗi, chủ động rời đi ánh mắt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, Hoa Thanh đáy mắt cất giấu tâm sự. Trầm mặc chốc lát, Thiên Vũ phá vỡ yên lặng, hỏi, "Hôm nay vẫn là chúng ta đối luyện không?" Hoa Thanh nhẹ giọng nói, "Hẳn là đích." Thiên Vũ nhìn chung quanh đích động tĩnh, hỏi, "Nô sư phụ đại khái lúc nào thì tới a?" Hoa Thanh đáp, "Một hồi đã tới rồi." Một hỏi một đáp, hai người đang lúc đích không khí lộ ra vẻ có chút quái dị, Hoa Thanh đạm mạc đích biểu hiện, để cho Thiên Vũ có chút không quá thích ứng. Cũng may tình huống như thế cận giữ vững một hồi, Nô Thiên Hạo liền xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nhìn Hoa Thanh một cái, Nô Thiên Hạo ngay sau đó đưa ánh mắt rời đến Thiên Vũ trên người, phân phó nói, "Sau này hai người các ngươi cùng nhau đối luyện, có cái gì chỗ không hiểu ngươi trực tiếp hỏi Hoa Thanh chính là." Thiên Vũ đáp một tiếng, hỏi, "Buổi sáng ta nên luyện tập cái gì?" Nô Thiên Hạo đạo, "Một loại mà nói, buổi sáng chia làm hai giai đoạn, trước luyện lực bộc phát, sau đó hai người đối chiến, lấy quyền trưởng làm chủ. Xế chiều cũng chia hai giai đoạn, hay là trước luyện lực bộc phát, sau đó đối luyện thiên lang chạm pháp. Về phần buổi tối, một loại mà chống đỡ luyện làm chủ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 91, nhuệ khí kinh người. Kể từ đó, Tiêu gia ba vị tùy tùng còn sót lại một cái, chiến hướng trở nên có chút không ổn. Tiêu Quang Huy nhíu mày, quát lui ra, "Bổn công tử." Lời còn chưa nói, đao trong tay Thiên Vũ vừa lật vừa chuyển, xuyên qua địch nhân phòng tuyến, đâm xuyên trái tim người nọ. Một đao bị mất mạng, Thiên Vũ lui về phía sau vài xích, một xích 13m, vừa lúc tránh được Tiêu Quang Huy giận trùng mà đến, châm biếm nói, "Như thế nào Tiêu công tử kiềm chế không được, muốn đích thân đi lên chịu chết sao?" Tiêu Quang Huy buông ra thi thể tùy tùng, nhìn hầm hầm Thiên Vũ, lạnh lùng nói, "Thiên Vũ, ta muốn ngươi hối hận không kịp." Thiên Vũ ra vẻ không sao cả nhún nhún hai vai, phản bác nói, "Nghe ngươi lời này đã biết, hiện người ở phía sau hối không kịp là ngươi. Ngươi không phải biết Tiêu Nguyên Quân chết ở trong tay ta sao chứ, để làm chi còn muốn cho bọn họ đi tìm cái chết, ngươi là thành tâm muốn hại chết bọn họ phải không?" Tiêu Quang Huy thở gấp, quát im miệng, "Ngươi đừng vội dương dương đắc ý, ta sẽ tự tay vì bọn họ báo thù rửa hận." Lấy ra một thanh trường kiếm, Tiêu Quang Huy kiếm chỉ Thiên Vũ, trên mặt cơn giận dữ rất nhanh lắng lại, ngữ khí lạnh lùng nói, "Ta biết ngươi che giấu một ít thực lực, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội công bình một trận chiến." Lãnh đạm thanh âm lộ ra âm trầm sát khí, tại cùng lúc nói, Tiêu Quang Huy trên người khí thế kéo lên, một cỗ hơi thở hùng mạnh mà kinh người nháy mắt che phủ phạm vi hơn 10 trượng, làm cho người ta một loại luồng khí hít thở đọc lại, hô hấp gấp gáp. Thiên Vũ thấy thế cả kinh, không ngờ Tiêu Quang Huy thực lực không chút nào so với kia Tiêu Quang Vũ kém, hai người phải cùng trình độ. Trước đây, Thiên Vũ cùng Tiêu Quang Vũ một trận chiến, nếu không phải Nguyệt Hiểu Nhã ra tay cứu giúp, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nay thực lực Thiên Vũ kéo lên đến hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ, đã cùng ngày đó Tiêu Quang Vũ cùng trình độ, khác biệt chẳng qua lạt mở hỏa trị số mà thôi. Tay phải dùng sức, Thiên Vũ năm ngón tay thu khẩn, đao trong tay nháy mắt vỡ tan, bắn nhanh ra vô số mảnh nhỏ, hướng tới Tiêu Quang Huy vào tới. Tình huống như vậy làm cho người ta ngạc nhiên, không chỉ có Tiêu Quang Huy cảm thấy ngoài ý muốn, liền ngay cả Tiêu Thư Tài cùng Tiêu Hỏa cũng cảm thấy khiếp sợ. Cổ tay vừa động, kiếm khí thành vân, Tiêu Quang Huy xuất ra dày đặc kiếm khí, đem bay tới mảnh nhỏ toàn bộ bắn bay. Thiên Vũ nhân cơ hội lấy ra Loan Đao Tà Nguyệt, ánh mắt lạ lẫm nhìn Tiêu Quang Huy, hỏi, "Thực lực của ngươi không kém, cần phải đạt tới hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ trình độ chăng?" Tiêu Quang Huy sóng mắt khẽ nhúc nhích, biểu lộ tự phụ nói, "Không tệ, ta trước mắt quả thật là một vị hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ. Ngươi nếu sợ, có thể khoanh tay chịu trói." Thiên Vũ hờ hững cười, ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Thư Tài cùng Tiêu Hỏa, thuận miệng nói, "Hắn hai người chỉ sợ thực lực còn không bằng ngươi đi." Tiêu Quang Huy không đốc, cười lạnh nói, "Ngươi suy nghĩ minh bạch hư thật, có thể trực tiếp hỏi. Ta cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng không thoát khỏi bàn tay chúng ta." Thiên Vũ phản bác nói, "Như vậy, ngươi sợ gì cứ nói ta nghe, chúng ta ngại gì thử xem." Tiêu Quang Huy nhìn chăm chú vào hai mắt Thiên Vũ, hừ lạnh nói, "Một khi đã ngươi chưa từ bỏ ý định, ta đây liền nói cho ngươi. Trước mắt cha ta thực lực bị vây hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ đỉnh phong cảnh giới, cách cao cấp võ sĩ chẳng qua là một bước chi xa. Tiêu tổng quản cùng ta đều là hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ, chỉ có điều tâm hỏa trị so với cha ta thoáng thấp một ít." Thiên Vũ nghe vậy tâm trạng đại định, cười nói thì ra là ba vị hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ a, ta còn tưởng rằng là võ tướng cấp bậc cao thủ, hại ta lo lắng không yên hơn phân nửa đêm. Thiên Vũ lời này cực tận trâm trọng, chẳng những ngoài dự đoán mọi người, cũng chọc giận Tiêu gia ba người. Hoa Thanh đôi mi thanh tú vi chiếu, không quá nhận đồng Thiên Vũ phương thức, tuy rằng Thiên Vũ cũng là hoàng cấp thượng giai trung cấp võ sĩ, nhưng đối phương có ba người, một so với ba đó là thất bại không thể nghi ngờ, không nên như vậy cuồng vọng mới là. Thay đổi Hoa Thanh là Thiên Vũ, nàng sẽ lựa chọn phương thức đánh bại khác, không như vậy trực tiếp chọc giận địch nhân. Tiêu Quang Huy giận dữ phản cười, giọng căm hận nói tốt, thật sự là đuổi cuồng vọng, đêm nay ta liền phải lĩnh giáo một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đại bổn sự, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt như vậy. Sát khí tuôn ra, khí thế ngưng tụ, một cỗ vô hình lực lượng chớp mắt hướng Thiên Vũ dung đến, nhưng bị Thiên Vũ trên người cỗ nhuệ khí đẩy lui. Lúc này, Thiên Vũ hấp thụ ba vị Tiêu gia tùy tùng chân khí, trong cơ thể kinh mạch đã lộ ra bành trướng trạng thái, tại lấy ra Loan Đao Tà Nguyệt lúc sau, Thiên Vũ theo bản năng đem chân khí dư thừa trong cơ thể toàn bộ đưa vào Tà Nguyệt bên trong. Mới đầu, Thiên Vũ chỉ là vì tháo gỡ kinh mạch áp lực mới làm như vậy, nhưng sau này theo chân khí không ngừng dũng mãnh vào, Thiên Vũ ngoài ý muốn phát hiện, Loan Đao Tà Nguyệt này thế nhưng là một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt Thiên Vũ chân khí. Phát hiện không ổn, Thiên Vũ tâm thần đại chấn, khi đang chuẩn bị thu hồi chân khí, trong đầu Loan Đao Tà Nguyệt hơi thở lập tức gia tăng gấp đôi, tại trong đầu Thiên Vũ mau du ly, kể rõ nào đó tin tức. Đồng thời, bên trong Loan Đao Tà Nguyệt, một cỗ hết sức tinh thuần chân khí hồi chạy vào trong cơ thể Thiên Vũ, khiến phẩm chất chân khí của hắn tiến một bước, nguyên bản đã bao hòa chân khí, lại tìm được nhất định áp xúc, kinh mạch tải trọng theo đó chi hạ thấp. Loại này cảm giác rất là kỳ lạ, Thiên Vũ trước kia cho tới bây giờ không biết, nếu không phải trước mắt cường địch bốn phía, hắn thật muốn không để ý tất cả thật là tốt được nghiên cứu, cẩn thận phân tích. Phát hiện Thiên Vũ trên người kia cỗ nhuệ khí, Tiêu Quang Huy hai mắt híp lại, thân thể tiến lên một bước, một cỗ khí thế như núi trực bức mà đến, định đẩy lui Thiên Vũ. Phát hiện Tiêu Quang Huy ý đồ, Thiên Vũ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn trước mắt có hai chủng lựa chọn, một là né tránh, hai là đánh bừa. Vốn, lấy Thiên Vũ bây giờ cảnh ngộ, né tránh là tốt nhất lựa chọn. Nhưng lúc này Thiên Vũ hiện nay, tính cách đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, đoạn kiếm cùng Tà Nguyệt hai cỗ hơi thở tiến vào hắn đầu góc lúc sau, khiến hắn một cải từ trước yếu đuối, trở nên nhuệ khí e lờ kinh người, mang phong tất lộ. Thêm nữa Thiên Vũ hiện nay vận chuyển chính là Đại Nhật Quyết công pháp, cương mãnh bá đạo Đại Nhật Quyết giống như mặt trời chói chang trên trời, nhìn xuống vạn vật, cái loại này công pháp mang đến tính cách ảnh hưởng, khiến Thiên Vũ hào khí tận trời, rất nhiều duy ngã độc tôn khí thế. Tổng hợp những nguyên nhân này, Thiên Vũ đương nhiên là toàn lực phản kích, toàn thân hồng quang chợt lóe, một đạo chói mắt cái lồng khí tại tạo ra đồng, mới đem thân thể Tiêu Quang Huy tiến tới trước đẩy lui trở lại. Khoảnh khắc này, Tiêu Quang Huy thân thể chấn động, trong mắt toát ra bất khả tư nghị biểu tình, hiển nhiên khó mà tin tưởng hết thảy. Tiêu Thư Tài cùng Tiêu Hòa sắc mặt kinh biến, song song thu hồi khinh thị chi tâm, nhìn Thiên Vũ không chuyển mắt, hoàn toàn không có cách gì tin tưởng. Hoa Thanh trên mặt lộ vẻ nhàn nhạt ý cười, tuy rằng nàng không đồng ý Thiên Vũ ứng đối phương thức, nhưng nàng lại cảm nhận được cố khí phách trên người Thiên Vũ, cùng với hắn tính cách chuyển biến, trong lòng nổi lên một cô vui sướng tình cảm. Lúc trước Thiết Thạch phân đường cái kia bị người lăng đục, bị người xem thường đích Thiên Vũ, hôm nay đang biến chất, chính một bước bước từ bình phàm đi tới bất phàm, hắn nhân sinh đường tại thay đổi, hắn tồn tại sắp khiến vô số người vì đó khiếp sợ cùng cảm thán. Thi triển ra hộ thể chân khí lúc sau, Thiên Vũ trên mặt thần sắc trở nên uy nghiêm, toàn thân tràn trề một cỗ khí phách, ánh mắt sắc sảo hệt như lưỡng đạo phong mang, trực tiếp rào giết Tiêu Quang Huy ánh mắt, khiến hắn vội vàng né tránh. Thiên Vũ trên tay, Loan Đao Tà Nguyệt xuất ra đẹp đẽ hồng quang, một tầng tầng quang ba từ trôi đao dung hướng đao kiếm, vô số ánh sáng trên thân đao cuốn lượn hồi toàn, tựa như là từng đạo ân ký, kể rõ nào đó huyền diệu. Khoảnh khắc này, Thiên Vũ dùng dư quang lưu ý thân đao biến hóa, phát hiện này cuốn lượn hồi toàn lóng lánh tia sáng hết sức quen thuộc, thoáng phân tích mới biết, kia vậy mà là tàn ảnh Tây Tà chiêu thức. Thiên Vũ cảm thấy khiếp sợ, toàn thân bảo trì khí phách sắc bén, trong lòng lại suy tư nguyên nhân xuất hiện trên thân đao một màn này. Trải qua âm thầm dò xét cùng phân tích, Thiên Vũ phát hiện hết thảy đều là trong đầu mình, Loan Đao Tà Nguyệt cố hơi thở kia tại gây chuyện, nó dường như vốn cạo đặc thù năng lực nào đó, có thể lấy một ít kỹ năng đặc biệt tự động dung nhập bên trong thân đao, cho nên tăng lên phẩm chất Loan Đao Tà Nguyệt. Tàn ảnh Tây Tà chính là một mỗi nồi năng đặc biệt, cao nhất đẳng cấp có thể đạt tới địa cấp thượng giai, tại thiên hạ mà nói đều là hiếm thấy cực kỳ, Loan Đao Tà Nguyệt dung nhập một bộ kỹ năng này, kia có thể nói là ánh mắt đủ. Chỉ có điều Thiên Vũ trước mắt đối với Loan Đao Tà Nguyệt hiểu rõ không sâu, còn không rõ ràng trong đó ảo diệu, cho nên cũng không quá lưu tâm. Ổn định cước bộ, Tiêu Quang Huy trầm giọng nói, không ngờ người thật đúng là che giấu thật sâu à, vậy mà một mực giả heo ăn thịt hổ, cố ý cùng Tiêu gia ta đối đầu. Thiên Vũ nhìn chăm chú vào ánh mắt Tiêu Quang Huy, ánh mắt sắc bén như đã ổ nạm cho Tiêu Quang Huy tự động túi đầu né tránh, trên khí thế đã chặt chẽ chiếm cứ ưu thế. Đây là các ngươi tự mình tuyển chọn, nhất định phải khi dễ ta một cái không quyền không thế người, như vậy mới có thể tỏ ra các ngươi Tiêu gia địa vị cùng thân phận. Từng, ta một lòng nhường nhịn lẩn tránh các ngươi, đáng tiếc nhân thiện bị người khi, các ngươi Tiêu gia liền cho rằng Thiên Vũ ta là khối thịt béo, vân vê nhào nặn dễ dàng, cho nên nhất định muốn khi dễ ta. Hiện tại các ngươi hối hận, đáng tiếc đã quá chậm, là các ngươi tự mình chôn vùi Tiêu gia trăm năm cơ nghiệp, khiến Tiêu gia đi lên con đường diệt vong. Tối nay, tại lối vào ngưng vụ cốc này, ta sẽ làm các ngươi biết, ta Thiên Vũ cũng không phải dễ bắt nạt. Cất bước tiến lên, Thiên Vũ toàn thân khí thế như núi, chấn đắc Tiêu Quang Huy liên tục lui về phía sau, khóe miệng đã tràn ra vết máu. Tiêu Thư Tài thấy thế không ổn, trong miệng hừ lạnh một tiếng, chợt lóe ngăn lại Thiên Vũ, phất tay chính là một trường, xuất ra một đạo đỏ thâm trường ấn. Quỷ bí cười, Thiên Vũ huy đao đánh mửa, đao tiêm bắn ra một đạo hình cung đao cương, vừa mới bổ ra Tiêu Thư Tài một trường này. Đến lúc này, Thiên Vũ thân thể nhoáng một cái, tàn ảnh Tây Tà liên miên không dứt, vô số đao mang ngang dọc như thoi đưa, trong bóng đêm lấp lánh đỏ thâm tia lửa, xoay quanh Tiêu Thư Tài ngoài thân, phát động mau lẹ kích sát. Dương Đông kích Tây, đây là Thiên Vũ biết rõ một loại binh pháp, hắn biết rõ Tiêu Thư Tài sẽ ra tay hóa giải đứa con nguy cơ, bởi vậy sớm có chuẩn bị, lấy xét thủ đoạn bắt đầu tiến công, dự định trước tiên đem thực lực cực mạnh Tiêu Thư Tài giết chết, sau đó tái thu thập Tiêu Hỏa cùng Tiêu Quan Huy. Thiên Vũ tính toán hợp tình hợp lý, tại dưới tình huống lấy 1-3, trước tiên giết chết Tiêu Thư Tài không chỉ có thể giải trừ lớn nhất uy hiếp, còn có thể bắt đầu tới một cái kinh hoàng tác dụng, khiến Tiêu Hỏa cùng Tiêu Quan Huy mang đến gánh nặng tâm lý thật lớn, do đó chi phối hai người thực lực phát huy, đạt tới đặc biệt kích phá mục đích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 92, tiếp xúc thân mật. Thiên Vũ kinh nghi nói, đao kiếm không có mắt, Thiên Lang Trảm Pháp hơi lơn là sẽ bị thương, cái này. Hoa Thanh lạnh nhạt nói, luyện tập đích thời điểm dùng chính là đặc chế đích mục đao, không có lưỡi đao cùng mũi đao. Thiên Vũ thích nhân đạo, thì ra là như vậy. Nô Thiên Hạo đạo, tốt lắm, đi luyện tập lực bộ phát đi. Thiên Vũ không nói, đi theo Hoa Thanh cùng đi đến năng lực tường phụ cận, phát hiện đã không có chỗ trống. Nhìn Hoa Thanh, Thiên Vũ có chút không biết làm sao, hỏi, làm sao bây giờ? Hoa Thanh hiển nhiên đã tư không thấy quán, lạnh nhạt nói, không quan hệ, chúng ta luyện tập phách trưởng chính là. Thiên Vũ nghi ngờ nói, phách trưởng là cái gì đồ chơi? Hoa Thanh xoay người đối diện Thiên Vũ, ngay sau đó cung bước đi mã, phân phó nói, dựa theo ta đích động tác học tập, cùng ta cách xa nhau 3 thước. Thiên Vũ gật đầu không nói, bày ra cùng Hoa Thanh giống nhau đích tư thế, hai người đối mặt với diện cách xa nhau ước chừng 3 thước. Hoa Thanh đạo, nếu nói phách trưởng, chính là chúng ta đồng thời xuất trưởng, mà chống đỡ mới là mục tiêu, thông qua giao thủ nhắc tới thăng thực lực, gia tăng mình đích lực bộc phát. Thiên Vũ chần chờ nói, loại phương thức này, tựa hồ chỉ thích hợp hai thực lực tương đương người, nếu là thực lực cách xa, căn bản là không được. Hoa Thanh đạo, loại phương thức này, đối với thực lực kém hơn đích nhất phương tương đối có lợi. Đến đây đi, ta phải ra khỏi trưởng liễu. Tiêm Tiêm Ngọc trưởng thông bạch như ngọc, nhìn như chậm chạp thực là lực đạo kinh người. Thứ nhất trưởng, Hoa Thanh từ nhắc nhở, tốc độ có điều rất xuống. Thiên Vũ khẽ quát một tiếng, tay phải nhanh chóng lên đón, song phương đích bàn tay ở giữa không trung gặp nhau, mạnh mẽ đích chấn động lực đột nhiên đem hai người đẩy lui. Lần đầu giao phong, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh thế đều lực địch, điều này làm cho song phương đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Tối hôm qua, Thiên Vũ từng cùng Hoa Thanh giao thủ, lúc ấy Thiên Vũ đích tâm hỏa trị giá là 53, Hoa Thanh đích tâm hỏa trị giá là 64, Thiên Vũ rõ ràng không địch lại. Mà nay, cả đêm đi qua, Thiên Vũ đích tâm hỏa trị giá kích tăng tới 73, thực lực theo to lớn tăng, nhưng ai có thể tưởng một trưởng này hay là không có chiếm được tiện nghi. Hoa Thanh trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc tỉnh, nhưng lại cái gì cũng không có hỏi, tự động trở lại tại chỗ, đợi Thiên Vũ dọn xong tư thế sau, lại làm một trưởng vùng ra, lần này lực đạo liền mạnh hơn một ít. Thiên Vũ sắc mặt không dám kinh thường, đem toàn thân lực hội tụ đến cánh tay phải trên, đón đỡ liếu Hoa Thanh đích một kích kia. Hai lần giao phong, song phương đều ra tăng lực đạo, kết quả song song bị đẩy lui, lại còn là khó phân thắng thua. Lần này, Hoa Thanh đích sắc mặt hơn lộ vẻ kỳ dị, thấp giọng nói, ngươi tiến bộ rất kinh người a. Thiên Vũ khiêm tốn nói, kia nhiều lắm tạ ngươi theo ta luyện tập. Hoa Thanh không nói, tiếp tục triển khai công kích. Hai người cứ như vậy một trưởng đích đối với phách, luyện tập tiếp xúc lực bộc phát. Đảo mắt nửa canh giờ đi qua, hai người vẫn khó phân cao thấp. Lúc này năng lực tường có chỗ trống, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh liền thay đổi luyện tập phương thức. Hít sâu một hơi, Thiên Vũ điều chỉnh một chút chân khí trong cơ thể, sau đó vận dụng toàn thân lực, một quyền đánh ở năng lực trên tường, khảo nghiệm một quyền này lực. Liên tinh thạch biểu hiện, Thiên Vũ một quyền này đích lực lượng đạt tới 586 cân, thành tích rõ ràng có tăng lên. Song y theo Ngô Thiên Hạo nói, Thiên Vũ trước mắt đích lực bộc phát nên ở 700 tới 800 cân giữa mới coi là bình thường, hắn còn xa xa không có đạt tới cái kia tài nghệ. Bên này, Hoa Thanh cũng khảo nghiệm một chút mình đích lực bộc phát, một quyền có thể đánh xuất 6108 cân, đối với cô gái mà nói, đây đã là thành tích tương đối khá. Biết tự thân đích đại khái tình huống sau, Thiên Vũ bắt đầu chuyên tâm luyện tập, hai đấm dày đặc như mưa bàn đích đánh ở năng lực trên tường, trong khoảnh khắc liền đánh ra liếu hơn 100 quyền, chia đều mỗi một quyền đích lực đạo đều ở đây 500 cân trở lên. Cao như vậy cường độ đích luyện tập, cần hao phí thật lớn đích thể lực, Thiên Vũ cận kiên trì một hồi, cũng cảm giác được liêu thể lực không chi. Nghỉ ngơi chi tế, Thiên Vũ lưu ý Hoa Thanh đích động tĩnh, phát hiện nàng luyện tập đích phương thức cùng mình bất đồng, mỗi lần ra quyền đều không mau, nhưng lực lượng nhưng tương đối kinh người. Thiên Vũ trầm tư một chút, không biết rõ cá trung đích hàm nghĩa, nhưng ở nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, hắn cũng dùng liêu Hoa Thanh đích loại phương thức này, mỗi một quyền đều nghiêng đem hết toàn lực, lớn nhất hạn độ đích phát huy ra thực lực của mình. Luyện tập liêu một hồi, Thiên Vũ âm thầm đối với so với mau chậm hai loại phương thức, phát giác có riêng ưu liệt, như thế nào lựa chọn nhưng bởi vì người mà dị. Buổi sáng giờ tị, Hoa Thanh cùng Thiên Vũ kết thúc lực bộ phát đích luyện tập, bắt đầu đối chiến đích luyện tập. Lần này, Thiên Vũ bởi vì thực lực tăng nhiều, ở giao thủ trong quá trình rõ ràng chiếm ưu thế, vòng thứ nhất cùng Hoa Thanh giao thủ, kiên trì gần 200 chiêu, mới bị Hoa Thanh đúng dịp thắng. Vòng thứ hai, Thiên Vũ hấp thụ thượng một vòng đích kinh nghiệm, ở ổn đánh ổn công đích điều kiện tiên quyết, gia nhập linh xà quyền đích chiêu thức bộ đường, cuối cùng ở 137 chiêu lúc, bắt được một cơ hội khó được, một trưởng đột phá Hoa Thanh đích phòng tuyến, đánh ở ngực của nàng thượng, lấy được thắng lợi. Lúc ấy, Thiên Vũ một lòng cầu thắng muốn ban trở về một ván, từ mà bỏ quên Hoa Thanh là thân phận của cô gái. Đợi một trưởng đánh trúng Hoa Thanh kia kiên định đích vũ lúc, hết thảy đã không còn kịp nữa. Đến lúc đó Hoa Thanh sắc mặt khẽ biến, ngưng mắt nhìn Thiên Vũ đích ánh mắt. Thiên Vũ lúc ban đầu không có phát giác, cho đến lòng bàn tay chuyển đến mềm mại đích cảm giác, lúc này mới chợt hiểu ra, gương mặt nhất thời trướng được đỏ bừng, vội vàng thu hồi tay phải, cũng một kính đích bồi không phải là. Hoa Thanh không nói, lạnh lùng đích nhìn Thiên Vũ, ước chừng một hồi lâu, mới thu hồi lạnh lùng vẻ, lạnh nhạt nói, động thủ so chiêu khó tránh khỏi có điều thất ngộ, chỉ cần ngươi không phải là thành tâm như thế, cũng không so với để ý hôm nay thực lực của ngươi cùng tối hôm qua so sánh với, tăng lên một cái cấp bậc, đây là chuyện gì xảy ra? Thiên Vũ bộ mặt lúng túng, ngượng ngùng đạo, đây là tụ khí đan đích công lao, ta tối hôm qua phục hai viên, cho nên hôm nay thực lực có điều tăng lên. Còn ngươi, bình thời cũng dùng tụ khí đan không? Hoa Thanh trầm mặc một chút, nhẹ khẽ lắc đầu, không nói tiếng nào. Thiên Vũ cảm thấy được nàng đích khác thường, tiến lên hỏi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không vẫn còn giận ta?
Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ một cái này 17 tuổi đích thiếu niên không tính là đặc biệt đẹp trai, nhưng cũng có 6-7 phân anh tuấn, cộng thêm tính tình ôn hòa, cũng hơi bị nữ nhân vui mừng.
Thiên Vũ bị Hoa Thanh thấy vậy có chút xin lỗi, cười khăn nói, tại sao không nói chuyện, ta.
Hoa Thanh rời đi ánh mắt, nhẹ giọng nói, không có gì, ta tới đây đến nay, vẫn là dựa vào khổ luyện mới có hôm nay đích thành tích.
Thiên Vũ sóng mắt khẽ nhúc đích, Hoa Thanh lúc nói lời này giọng nói có chút xuống thấp, tựa hồ ẩn tàng có chút chuyện.
Thoáng vừa nghĩ, Thiên Vũ bao nhiêu hiểu mấy phần, trong đầu suy nghĩ vừa chuyển, đột nhiên làm ra một quyết định.
Lấy ra tụ khí đan, Thiên Vũ một hơi đổ ra 3 viên, đem đưa tới Hoa Thanh trước mặt, hơi có vẻ bất an nói, mới vừa rồi ta mạo phạm ngươi, đây là ta đích một chút tâm ý, ngươi nếu tha thứ ta xin mời nhận lấy, ngươi nếu không chịu thu, liền bày tỏ ngươi không chịu tha thứ ta.
Hoa Thanh vẻ mặt khẽ biến, nhìn Thiên Vũ trong tay đích 3 viên tụ khí đan, ánh mắt lập tức phức tạp.
Thiên Vũ đích ý tứ Hoa Thanh hiểu, nhưng nàng không có lập tức đáp lại, mà là suy tính thật lâu, mới nhận lấy 3 viên tụ khí đan, cũng nhẹ nhẹ nói một tiếng cảm ơn tạ.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.
Quy 1 chương 93, cuộc chiến danh dự.
Chương 93, cuộc chiến danh dự.
Thiên Vũ nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lưu ý lấy Hoa Thanh đích biểu lộ, tại đây khoảng cách gần đích ngưng mắt nhìn sau đó, mới phát hiện Hoa Thanh sắc thực lớn lên rất động lòng người, lại để cho Thiên Vũ có gan muốn đem nàng ôm vào trong ngực đích xúc động.
Tựa hồ cảm thấy được Thiên Vũ đích ánh mắt, Hoa Thanh đón nhận Thiên Vũ đích ánh mắt, hỏi, ta có đẹp không?
Thiên Vũ bật thốt lên nói, đẹp mắt, dù là không cười, nếu là nhiều một chút dáng tươi cười, thì lại càng xinh đẹp hơn.
Thiên Vũ đích lời nói chất phát tự nhiên, không có tí gì giả tạo, nhưng Hoa Thanh nghe xong cũng không có cao hứng ý tứ, ngược lại có vẻ càng thêm nặng nề.
Thiên Vũ không hiểu nổi Hoa Thanh đích tâm tư, yên lặng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, giống như là đang thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, sợ mở miệng sẽ phá hư hào khí.
Hoa Thanh đứng yên tại chỗ, như là lâm vào trầm tư, trọn vẹn đã qua một hồi lâu, mới nghiêng người tránh được Thiên Vũ đích ánh mắt, thấp giọng nói, ngày mai nếu có nhiệm vụ, hy vọng ngươi có thể dẫn ta đồng hành.
Thiên Vũ nghe vậy sững sờ, chần chờ nói, nếu như ta có thể làm được, ta nhất định đáp ứng ngươi, nhưng ta không nhất định có năng lực kia.
Hoa Thanh lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có cái kia phần tâm ý là được.
Đến đây đi, chúng ta tiếp tục luyện tập.
Dẫn đầu tiến công, Hoa Thanh ra chiêu mau lẹ, làm cho Thiên Vũ không dám phân tâm, hai người lại bắt đầu vòng thứ 3 đích luyện tập.
Giữa trưa, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh cùng nhau đi vào canteen, đưa tới không ít người chú ý. Tại ngoại môn đệ tử ở bên trong, nữ đệ tử nhân số ít, mà xinh đẹp đích thì càng là hiếm thấy, Hoa Thanh không thể nghi ngờ là rất nhiều nam đệ tử trong mắt đích lãnh mỹ nhân.
Thiên Vũ vừa tới nơi này, còn không hiểu rõ lắm Hoa Thanh tại ngoại môn đệ tử bên trong đích danh dự, nhưng đối với tại trong phòng ăn những cái kia bất hữu thiện đích ánh mắt, hắn hay là lập tức đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó.
Hoa Thanh vẻ mặt bình tĩnh, trường hợp như vậy nàng sớm đã nhìn quen lắm rồi, phối hợp đích ăn lấy thứ đồ vật.
Thiên Vũ ngồi ở Hoa Thanh bên cạnh thân, thanh tú khuôn mặt thượng mày nhăn lại, ám đạo, thầm nghĩ, xem ra ta lại đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhất định bị người xa lánh.
Đối với đồng tính, Thiên Vũ tựa hồ một mực tiểu không được ham nên, vô luận là nhập môn đệ tử hay là ngoại môn đệ tử, luôn nhìn hắn không dậy nổi.
Điểm này, Thiên Vũ lòng dạ biết rõ, một mực cẩn nhận trong lòng, đã sớm muốn phát tiết, nhưng mà tìm không thấy thích hợp đích đối tượng. Hôm nay, đem làm Thiên Vũ dùng lá xanh đích thân phận, cùng đi Hoa Thanh cái này đóa hoa hồng xuất hiện ở căn tin lúc, vô số song ghen ghét đích trong ánh mắt xuyên suốt xuất bài xích cùng chèn ép ý, chỉ một lát sau đã có người ra mặt nghị muốn giáo huấn Thiên Vũ. Cảm thấy được cầm ý đích hoàn cảnh thoáng cái an tĩnh lại, Thiên Vũ vô ý thức đích ngẩng đầu quan sát, ánh mắt rất nhanh đã rơi vào một người đệ tử trên người. Đó là một cái 20 xuất đầu, hình thể cường tráng đích áo lam thanh niên, tướng mạo không tính xấu xí nhưng là cũng không tuấn tú, chỉ có thể nói là trung đẳng bộ dáng. Đi vào Thiên Vũ ăn cơm đích trước bàn, áo lam thanh niên ngự khí bất tiện mà nói, tiểu tử, không muốn bị đánh tiểu cút ngay cho ta, ngươi còn không xứng ngồi ở bên cạnh của nàng.
Uy hiếp trắng trợn mang theo khinh miệt đích hương vị, cái này lại để cho Thiên Vũ trong lòng giận dữ, đang tại Hoa Thanh đích mặt, chính mình há có thể bị người xem nhẹ.
Hư lạnh một tiếng, Thiên Vũ hỏi, ngươi là ai, dựa vào cái gì ở chỗ này khoa tay múa chân?
Áo lam thanh niên tự ngạo nói, Lý Vân, 63 tổ đích.
Ngươi không muốn mất mặt tiểu lập tức cút ngay.
Thiên Vũ sóng mắt khẽ nhúc đích, cười lạnh nói, ta nếu không lăn thì sao?
Lý Vân quát, ta tiểu dùng nắm đấm cho ngươi xéo đi.
Hoa Thanh cung chén, ngẩng đầu nhìn Lý Vân liếc, lập tức quay đầu nhìn xem Thiên Vũ, biểu lộ có chút kỳ quái.
Giờ khắc này, với tư cách sự kiện đích nhân vật chính, Hoa Thanh vốn nên nói điểm cái gì, nhưng nàng lại không nói một lời, làm cho người ta đoán không ra trong nội tâm nàng suy nghĩ.
Thiên Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, ngựa khi âm trầm mà nói, ngươi muốn ở chỗ này độc thủ?
Lý Vân không đốc, khiêu khích nói, chúng ta luận bàn thoáng một phát, ngươi dám sao?
Nếu không có can đảm tiểu lập tức xéo đi.
Thiên Vũ âm hiểm cười nói, luận bàn.
Tốt.
Lý Vân quát to, đi thôi, chúng ta ngoài cửa đọ sức.
Dứt lời quay người, Lý Vân trước ly khai.
Thiên Vũ nhìn Hoa Thanh liếc, lập tức đứng dậy, nhưng mà bị Hoa Thanh giữ chặt.
Có chút ngoài ý muốn, Thiên Vũ hỏi, ngươi đây là?
Hoa Thanh đứng lên nói, ta cùng ngươi cùng đi.
Thiên Vũ nghe vậy nở nụ cười, mặc kệ kết cục như thế nào, ít nhất Hoa Thanh là để ý hắn đích.
Đi vào căn tin bên ngoài, mấy ngàn đệ tử sớm đã làm thành một vòng tròn, Lý Vân tiểu đứng ở giữa sân đường.
Hoa Thanh nhìn Lý Vân liếc, đối với Thiên Vũ nói, tốc chiến tốc thắng, chớ để mềm lòng.
Thiên Vũ mỉm cười nói, yên tâm, đối phó người như vậy ta sẽ không mềm lòng đích.
Lý Vân quát, tiểu tử đừng vội lề mề, có bản lãnh gì tiểu thi triển ra rồi?
Thiên Vũ hờ hững cười cười, không chút hoang mang đi tới trong tràng, ánh mắt khinh miệt đích nhìn xem Lý Vân, niệm ai nói, ngươi là chờ không được muốn nêu xấu.
Lý Vân nộ cười nói, chỉ bằng ngươi, có cái kia năng lực sao?
Thiên Vũ phản bác nói, ta không phải đứng ở chỗ này sao?
Lý Vân quát, vậy ngươi tiểu xem chiêu a.
Lóe lên tới, Lý Vân vận dụng ngự phong thuật, hai tay quyền phong lăng lệ, thi triển đích vậy mà không phải khai sơn quyền.
Thiên Vũ ngoài miệng ngạo lớn, trong nội tâm tắc thì hơi có vẻ khẩn trương, dù sao đây là hắn học nghệ đến nay đích trận đầu trận đánh ác liệt, không có bất kỳ người hỗ trợ. Mũi chân điểm một cái, Thiên Vũ thi triển ra quay về thân pháp, hướng phía trái lui về phía sau xuất vài thước, tay phải đứng trưởng như lao, thi triển ra Thiên Lang Trạng pháp đích đoạn đao xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, đón nhận Lý Vân đích nằm đấm. Vừa chạm vào tức đi, Thiên Vũ thăm dò thoáng một phát Lý Vân đích thực lực, phát hiện đối phương quyền xuất như núi, lực đạo so Hoa Thanh mạnh hơn không ít. Hiểu được song phương đích đại khái tình huống, Thiên Vũ triển khai mau lẹ đích công kích, ý đồ dùng chiêu thức biến hóa đánh lui đối phương. Thiên Vũ đích nghĩ cách thập phần tốt, nhưng Lý Vân cũng không đốc, hắn đang ở 63 tổ, vốn là đích thực lực tại Thiên Vũ phía trên, hơn nữa trở thành ngoại môn đệ tử đã 2 năm, cũng coi là thần kinh bách chiến, vô luận kinh nghiệm hay là kỹ xảo, đều xa so Thiên Vũ cao hơn. Đối với Thiên Lang Trảm pháp, Lý Vân quen thuộc cực kỳ, tuy nhiên hắn chủ yếu tu luyện là trường đao xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, nhưng đối với đoạn đao xáo lộ, đường theo động tác võ thuật cũng có nghe qua. Tổng hợp những tình huống này, Thiên Vũ tại chiêu thức thượng cũng không chiếm ưu thế, rất nhanh đã bị Lý Vân dạy đặc như gió đích quyền ảnh cho chế trụ. Thiên Vũ không chút kinh hoàng, một bên toàn lực phản kích, một bên lo lắng lấy thủ thắng chi pháp. Thiên Vũ phân tích thoáng một phát, sức bật phương diện chính mình không bằng đối phương, ngự phong thuật không có Lý Vân thành thạo, chiêu thức xáo lộ, đường theo động tác võ thuật, đối phương cũng hết sức quen thuộc, chính mình các phương diện đều chiếm cứ hạ phong, chỉ có tâm hỏa giá trị khả năng so với đối phương cao. Nhưng mà gần kề tâm hỏa giá trị cao, cũng không có nghĩa là thì có chiến thắng đích hy vọng. Thiên Vũ nếu muốn thắng hắn được trận chiến đầu tiên, còn phải theo phương diện khác nghĩ biện pháp. Lý Vân đích nghĩ cách so về Thiên Vũ mà nói đơn giản nhiều hơn, hắn chỉ là một mặt đích tấn công mạnh, chấm dứt đối với xuất sắc đích thực lực tới dọa chế đối phương. Đảo mắt, Thiên Vũ cùng Lý Vân giao thủ hơn trăm chiêu, Lý Vân một mực chiếm cứ lấy chủ đạo địa vị, một mực áp chế Thiên Vũ, không để cho hắn bất luận cái gì thay đổi đích cơ hội. Đồng thời, Lý Vân đích công kích còn dần dần đã hạn chế Thiên Vũ đích phạm vi hoạt động, lại để cho tình cảnh của hắn càng trở nên bất lợi hơn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 94, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Đối mặt tình huống như thế, Thiên Vũ sắc mặt tâm trầm, chính mình trì hoãn trăm chiêu, chỉ tại tiêu hao Lý Vân thể lực, có khả năng bây giờ nhìn lại tựa hồ hiệu quả không lớn. Suy nghĩ đến tiếp tục trì hoãn chỉ biết đối với chính mình càng phát ra bất lợi, Thiên Vũ lúc này biến chuyển ứng đối phương thức, lựa chọn nhất mãnh liệt cứng đối cứng đấu pháp, Dĩ Khai Sơn quyền khởi xướng phản kích. Liên Thiên Vũ biết, Khai Sơn quyền mặc dù là hoàng cấp hạ cấp kỹ năng, chiêu thức đơn giản trực tiếp, có khả năng sức bật so sánh cường, hơn nữa sẽ không tiêu hao quá lớn chân khí, thích hợp thời gian dài liên tục công kích. Thiên Vũ lợi dụng này nhất đặc tính, song quyền mau lẹ như phong, nhất khẩu khí oanh xuất 180 quyền, chọi cứng đem nọ, na, hùng hổ Lý Vân cấp đẩy lui vài thước, song phương chiến thành thế hỏa. Gầm nhẹ một tiếng, Lý Vân tung người dựng lên, nhân như phi ưng chụp mồi, hai tay hóa quyền là trưởng, thi triển ra cự linh trường pháp, cái đó mạnh mẽ trưởng lực trên không trung ngưng tụ thành hình, tựa như từng đạo vài thước lớn nhỏ trưởng ấn, hướng tới Thiên Vũ oanh khứ. Gặp tình hình này, Thiên Vũ sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Lý Vân thực lực như thế cường hãn, dĩ nhiên đem cự linh trường pháp luyện đến ngưng kết hư ảnh tình trạng. Liên Thiên Vũ từ Trịnh Vân trong nhận biết, 64 chiêu cự linh trưởng pháp có khả năng áp xúc thành bắt chiêu, trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Trừ cái đó ra, cự linh trưởng pháp còn phân thực ảnh, hư ảnh, vô ảnh ba loại cảnh giới. Trước mắt, Thiên Vũ cự linh trưởng pháp liền thuộc về vô ảnh cảnh giới, chỉ có thể phát ra một chút phát tán tính trưởng lực cùng trường phong, vô phương ngưng tụ khởi cự linh trưởng ấn. Mà Lý Vân lại cao suất Thiên Vũ một cấp bậc, hắn cự linh trưởng pháp đã từ vô ảnh luyện đến hư ảnh, mỗi một trưởng bộ ra, chân khí trong cơ thể đều tại ngoại ngưng tụ thành nhất đạo vài thước lớn nhỏ cự linh trưởng ấn, uy lực so với vô ảnh đế thuyết, ít nhất lớn thập bội không chỉ. Đối mặt này dạng địch nhân, Thiên Vũ tình huống nguy cấp, mà ngay cả Hoa Thanh cũng là thốt nhiên biến sắc, nhãn trung toát ra lo lắng ánh mắt. Không còn kịp nữa né tránh, Thiên Vũ nhãn trung lóe ra chứ kỳ dị quan huy, ở này nhất nguy hiểm trước mắt, hắn dứt khoát làm ra một cái, người, kinh người quyết định, lựa chọn phản kích. Thiên Lang Khiếu Nguyệt. Trầm thấp mà âm lãnh thanh âm mang theo nồng đậm sát khí, đương không có lựa chọn nào khác, Thiên Vũ buộc phát ra áp lực đã lâu tức giận, ở này nhất mấu chốt một khắc, hắn lấy ra Huyễn Linh Giới trung tà nguyệt luân đao, thi triển ra Thiên Lang Trạng pháp trung nhất sắc bén nhất thức. Hàn quang chợt lóe, hư ảnh nghiến nát, sắc bén hàn khí cắt qua hư không. Kích đả tại Lý Vân trước ngực, đương chàng chấn đắc hắn miệng phun tiên huyết, máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Thiên Vũ ngoe ngoải lui về phía sau, mặt trắng như tuyết, trong tay Tà Nguyệt Loan đao tại phát ra một kích phía sau, liền bị hắn thu vào Huyễn Linh Giới bên trong. Từ Tà Nguyệt Loan đao xuất hiện, đến Tà Nguyệt Loan đao biến mất, gần nháy mắt một cái chớp mắt, xung quanh quan đệ tử không người thấy rõ nọ, na, Loan đao đến từ nơi nào, cũng không còn nhân phát giác Thiên Vũ trên tay Huyễn Linh Giới bí mật. Đồng thời, mọi người cũng không phải rất tại ý, dù sao chứa vật đại, túi, nhất loại đồ tùy ý có thể thấy được, thu vào lấy ra thập phần phương tiện, mọi người cũng lơ đễnh. Nhất khẩu khí ngay cả lui thất bộ, Thiên Vũ miễn cưỡng ổn định thân thể, ánh mắt lờ mờ không ánh sáng, hiển nhiên mới vừa rồi nọ, na, một kích hao phí hắn quá nhiều chân khí. Dừng ở Lý Vân, Thiên Vũ trên mặt nhìn không ra chút nào vui sướng, mặc dù giờ phút này Lý Vân tránh nằm trên mặt đất đau khổ kêu rên, có khả năng Thiên Vũ trạng huống cũng hỏng bét cực kỳ. Vừa mới, Thiên Vũ tất cả bất đắc dĩ, Dĩ Tà Nguyệt Loan đao đánh cược một lần thắng thua, trong lòng suy nghĩ chính là Dĩ Đao Phong đi phá giải địch nhân hư ảnh, cũng không có nghĩ tới muốn chiến thắng. Có thể bị tại Thiên Vũ đem chân khí đưa vào Tà Nguyệt Loan đao sau đó, hắn ngoài ý muốn phát hiện, cái thanh này đặc thù chất liệu luyện chế loan đao dĩ nhiên có được rất mạnh cường độ hiệu quả, có thể dễ dàng dung hợp hắn chân khí, tịnh bộ phát ra kinh người uy lực, nhất cử đem Lý Vân trọng thương đánh bay. Đây là Thiên Vũ trước đó chưa từng dự liệu đến chuyện tình, tại mấu chốt nhất thời khắc giúp hắn thu được thắng lợi, đồng thời cũng nhượng hắn bắt đầu đối nọ, na, loan đao sinh ra nồng hậu hứng thú, quyết định chịu thời gian thật tốt nghiên cứu một chút. Hoa Thanh ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ, đối với loan đao xuất hiện nàng nhìn tại trong mắt kinh hãi dưới đáy lòng, nhưng không có hỏi tới, mà là đi tới đợi Thiên Vũ, nhẹ giọng ân cần thăm hỏi đạo, có nặng lắm không? Thiên Vũ miễn cưỡng cười một tiếng,
trêu chọc đạo, so với năm vị kia, ta đây cái người hẳn là xưng là không có gì đáng ngại. Hoa Thanh trợn mắt nhìn Thiên Vũ nhất nhãn, thử nói, đừng vội thể hiện, đi trước chữa thương quan trọng hơn. Thiên Vũ cười khan hai tiếng, tại Hoa Thanh nâng hạ, rời đi nọ, na, lý. Bốn phía, vô số đệ tử nhìn Thiên Vũ, nhãn trung tràn ngập hâm mộ cùng đấu kỵ tình, nhưng không có tiến lên khiêu khích, dù sao dậu đổ bỉm leo sẽ bị nhân bất sỉ. Rời đi phòng ăn, Hoa Thanh hỏi, người chủ na. Thiên Vũ trần chờ đạo, ta chủ thiên tự nhất khu. Hoa Thanh cước bộ dừng lại, ánh mắt cổ quái nhìn Thiên Vũ, nhẹ giọng đạo, nọ, na, lý ta không thể đủ đi vào, ngươi tạm thời đến ta trong phòng nghỉ ngơi, ta giúp ngươi chữa thương. Thiên Vũ có chút tâm động, rồi lại hơi có vẻ không có ý tứ, ngượng ngùng đạo, đi ngươi nọ, na, có thể hay không ảnh hưởng ngươi danh dự. Hoa Thanh đạm nhiên đạo, đi thôi, mặc quả những. Này. Thiên Vũ nghe vậy cũng không nói thêm, thân thể rúc vào Hoa Thanh trên người, nọ, na, luồng nhàn nhạt mùi thơm nhượng hắn trầm mê. Thập thất tuổi Thiên Vũ, đây là lần đầu tiên này dạng tiếp xúc gần gũi nữ nhân, nhưng lại thị một cái, người, xinh đẹp mỹ nữ, kích động trong lòng cùng hưng phấn, đó là có thể nghĩ. Cái gọi là thiếu nữ nhớ nhung, thiếu niên động tình, thập thất tuổi Thiên Vũ đang đứng ở tình cảm này sinh thi đố kỳ, đối mặt Hoa Thanh này dạng một vị tính tình cao nhã, mạo nhược tiên tử thiếu nữ, hắn há có thể không động tâm. Đã từng, Thiên Vũ thầm mến Vân Mật Nhi, song phương trong lúc đó thân phận có rõ ràng chênh lệch, Thiên Vũ chỉ có thể phóng dưới đáy lòng. Mà nay, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh đều là 64 tổ ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn thị hợp tác, lẫn nhau tại thân phận thượng không có cao thấp phân, tình cảm giao lưu cũng không có cái gì cách trở. Dưới tình huống này, Thiên Vũ không tồn tại cái gì cố kỵ, có khả năng buông tay đuổi theo, trong lòng thản nhiên vô cùng. Hoa Thanh ở tại Huyền Tự thập tứ khu, lệnh bài thượng đánh số thị 121, phòng trích ở nàng nhất nhân. Thiên Vũ có chút tò mò, hỏi, này phòng liền một mình người trụ? Hoa Thanh đỡ Thiên Vũ ngồi ở không trên giường, lập tức đóng cửa phòng, ngữ khí bình tĩnh đạo, tại rừng chân phương diện nữ đệ tử một loại tương đối chiếm ưu thế, phần lớn thị đồng tính ở cùng một chỗ, hoặc là một mình ở lại, sẽ không cùng nam đệ tử ở tại một cái người trong phòng. Thiên Vũ hiếu kỳ nói, có hay không ngoại lệ đích tình huống nghi? Hoa Thanh trần chờ đạo, cái này khó mà nói, dù sao ngoại môn đệ tử nhân số đông đảo, cái dạng gì chuyện tình cũng có thể phát sinh. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, ta giúp ngươi chữa thương đi. Thiên Vũ nhãn châu xoay động, có chút chờ mong, có khả năng xảo xảo vừa nghĩ còn thị chối khéo Hoa Thanh thật là tốt ý, dù sao này chữa thương thị hao phí chân khí sự tình. Trên người của ta có hoàng cấp trung phẩm chữa thương đan dược, ta phục một miếng là được. Ngươi có không ngại cũng phục một miếng tụ khí đan thử xem, nhìn hiệu quả như thế nào. Hoa Thanh nghe vậy chần chờ một chút, lập tức tiếp thu Thiên Vũ đề nghị, tại Thiên Vũ chữa thương hết sức, cũng ăn vào một miếng tụ khí đan, sau đó ngồi ở trên giường bắt đầu tu luyện nội công. Đảo mắt, một canh giờ qua đi, Thiên Vũ không chỉ có thương thế khỏi hẳn, nội công còn có sở tình tiến, từ nhập định trung thức tỉnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 95, chọn vào danh sách. Lúc này, Hoa Thanh còn đang tu luyện nội công, thu nạp tụ khí đan đích dược lực, xinh đẹp đích trên mặt màu da hồng nhuận, thấy vậy Thiên Vũ không chớp mắt, khóe môi nhếch lên say mê đích nụ cười. Thoáng một cái, nửa canh giờ đi qua. Hoa Thanh mở mắt, sáng ngời đích hai mắt lộ ra vẻ vui mừng, tựa hồ có cái gì vui vẻ chuyện. Thiên Vũ ngưng mắt nhìn Hoa Thanh đích ánh mắt, hỏi, hiệu quả như thế nào? Hoa Thanh hơi có vẻ kích động nói, hiệu quả rất rõ ràng, nhưng tình huống cụ thể được khảo nghiệm sau mới rõ ràng. Thiên Vũ đạo, chúng ta đã làm trễ mãi không ít thời gian, hay là trước chạy tới quảng trường rồi hay nói. Hoa Thanh nghe vậy đứng dậy, mang theo Thiên Vũ vội vã rời đi. Trên quảng trường, Nô Thiên Hạo vừa thấy hai người xuất hiện, liền tiến lên hỏi thăm. Hoa Thanh đơn giản đem buổi trưa phát sinh ở phòng ăn đích chuyện nói một lần, đạt được Nô Thiên Hạo đích lược giải. Sau đó, Hoa Thanh mang theo Thiên Vũ đi tới Trích Thủ Giả Thiên trước, ôm tâm tình kích động, tiến lên khảo nghiệm một chút tâm hỏa trị giá. Ngày hôm qua, Hoa Thanh nói cho Thiên Vũ, lòng của nàng hỏa trị giá là 64. Hôm nay, Hoa Thanh ăn vào liễu một viên tụ khí đan, khảo nghiệm đích kết quả lại là 68, điều này làm cho Thiên Vũ rất là kinh ngạc, không nhịn được hỏi, tại sao phải như vậy? Hoa Thanh trên mặt lộ ra một tia khó được đích nụ cười, cả người lộ ra vẻ thanh xuân tịnh lệ, mi vũ đang lúc lộ ra mấy phần sáng rỡ, ngâm khẽ đạo, nguyên nhân rất đơn giản, ta từ không dùng quá tụ khí đan, chân khí trong cơ thể so với kia chút phục dụng tụ khí đan đích đệ tử hơn tinh khiết. Hôm nay lần đầu phục dụng tụ khí đan, dược hiệu lấy được nguyên vẹn phát huy, vì vậy tụ khí đan mặc dù chỉ có thể tăng lên 2 giờ đích tâm hỏa trị giá, nhưng ta tự thân đích thực lực cũng theo chi tăng lên, tổng đóng lại liền tăng thêm 4 giờ tâm hỏa trị giá, cũng coi là tốt nhất đích thành tích. Thiên Vũ cười nói, chúc mừng ngươi a, theo thành tích như vậy, ngươi tối nay trở về nữa dùng một viên tụ khí đan, ngày mai tâm hỏa trị giá liền có thể đột phá 70. Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ, ôn nhu nói, ta nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Thiên Vũ lắc đầu nói, không cần phải nói tạ, chúng ta là hợp tác, chỉ cần ngươi không chê, sau này chúng ta có thể cộng tiến tối, cùng nhau hướng cao hơn đích mục tiêu mại vào. Hoa Thanh sắc mặt kỳ dị, sâu kín than nhẹ một tiếng, nói tránh đi, đi thôi, thời gian không còn sớm, chúng ta phải nắm chặt luyện tập. Thiên Vũ há mồm muốn hỏi, nhưng Hoa Thanh đã chuyển đưa rời đi, cũng không có cho hắn hỏi tới đích cơ hội. Sau đó đích trong thời gian, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh hao tốn nửa canh giờ luyện tập lực bộc phát, sau đó liền bắt đầu đối chiến luyện tập Thiên Lang Chạm Pháp. Lần đầu tiên đao thật thực thương đích luyện tập Thiên Lang Chạm Pháp, Thiên Vũ lộ ra vẻ phá lệ cẩn thận, mặc dù một đao không có lưỡi đao, nhưng phách ở trên người giống nhau đau đớn khó nhịn. Đối luyện chung, Hoa Thanh vẫn chọn lựa thế công, biến hóa khó lường đích Thiên Lang Chạm Pháp hợp với hồi toàn thân pháp cùng ngự phong thuật, lộ ra vẻ càng thêm đích xuất thần nhập hóa, đánh cho Thiên Vũ liên tục bại lui, nhưng cũng từ trung học được liêu rất nhiều thứ. Vừa bắt đầu, Thiên Vũ toàn lực phòng ngự, như cũ không địch lại. Sau lại, rời đổi theo thời gian, Thiên Vũ phát hiện Hoa Thanh tựa hồ cố ý ở chuyển thụ mình một thứ gì đó, trong lòng nhất thời nhiều một tâm nhãn, bắt đầu nghiêm túc quan sát cẩn thận lĩnh hội, rất nhanh liền đối với Thiên Lang Chạm Pháp đích vận dụng có vào một bước đích hiểu rõ.
Trải qua thực chiến luyện tập, đích thân thể hội, Thiên Vũ rất nhanh liền nắm giữ cá trung đích kỳ xảo, từ từ phản thủ vì công, từ từ cùng Hoa Thanh kéo gần lại khoảng cách, song phương tiến vào một loại thế đều lực địch đích tình cảnh, thực lực ở vô hình trung thật to tăng lên. Xế chiều giờ dậu, đang khi Thiên Vũ cùng Hoa Thanh luyện được khởi hưng chi tế, Nô Thiên Hạo đột nhiên tuyên truyền toàn thể tập hợp, tựa hồ muốn tuyên bố cái gì chuyện trọng đại. Đến lúc đó, trên quảng trường dòng người hội tụ, không chỉ có 64 tổ bắt đầu tập hợp, những khác tổ đích đệ tử cũng rối rít tập hợp, hiển nhiên có đại sự phát sinh. Một lát sau, ngoại môn đệ tử 96 tổ tập hợp xong, chia làm tam đại bản khối, trong đó một tổ đến 32 tổ làm một khối, 33 tổ đến 64 tổ làm một khối, 65 tổ đến 96 tổ làm một khối. Trong quảng trường tâm, giờ phút này xuất hiện Tần Lạc Xuyên đích thân ảnh, hắn nhìn tập hợp xong đích đệ tử, lớn tiếng nói, hôm nay toàn thể tập hợp, là bởi vì ngày mai có một ít nhiệm vụ muốn hạ đạt tới các ngươi những người khác đích trên người. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thì có phong hậu đích phần thưởng, đồng thời còn có thể tăng lên mọi người đích thực lực, hy vọng các ngươi hảo hảo cố gắng. Dừng lại một chút, Tần Lạc Xuyên tiếp tục nói, lần này đích nhiệm vụ, kia khó dễ trình độ cao có thấp có, chia làm 3 tầng thứ. Trong đó khó khăn lớn nhất đích nhiệm vụ giao cho phía trước 32 tổ đệ tử đi hoàn thành, khó khăn nhỏ nhất nhiệm vụ tùy phía sau 32 tổ đích đệ tử hoàn thành, còn dư lại đích nhiệm vụ là tùy ở giữa đích 32 tổ đệ tử hoàn thành. Phân đường sẽ theo nhiệm vụ đích khó dễ trình độ cho tương ứng đích phần thưởng, bao gồm binh khí, đan dược, kỹ năng, công pháp vân vân, hy vọng các ngươi đều lấy ra dũng khí, phát huy ra tốt nhất tài nghệ. Hiện tại thi hành nhiệm vụ đích đệ tử danh sách đang khi trong tay của ta, mỗi tổ đích võ sư của mình tiến lên nhận lấy, cũng đem danh sách thượng đích đệ tử tụ tập ở chung một chỗ, sau đó thống nhất phân phối nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, các tổ đích võ sư rối rít tiến lên, các tổ đích đệ tử là tâm thần bất an, đều mong mỏi có thể đi trước thi hành nhiệm vụ, nhưng lại không biết có hay không có thể bị chọn trúng. Thiên Vũ đứng ở phương trong đội, cùng Hoa Thanh chặt lần, hai người đều nhìn Ngô Thiên Hạo, trên mặt thần sắc quái dị, mong đợi trung lộ ra tâm tình bất an, dù sao cũng không ai biết tên kia đang trên có người nào. Chốc lát, Ngô Thiên Hạo cầm lấy danh sách trở về, ánh mắt nhìn lướt qua 64 tổ đích đệ tử, giọng nói đạm mạc nói, lần này 64 tổ có chừng 6 danh sách, bị chọn chúng người cố nhiên nhưng hỉ, không có chọn chúng người cũng không muốn chọc giận nỗi, sau này còn có cơ hội. Lời này vừa ra, 64 tổ đích đệ tử nhất thời cảm thấy thất vọng, 7-8 chục trong đám người chọn 6 người, đây chính là hết sức vi nhỏ cơ hội. Ngô Thiên Hạo hiển nhiên hiểu tâm tình của mọi người, phất tay dưới mắt chúng đệ tử đích nghị luận, trầm giọng nói, hiện tại bị ta điểm đến đích người tự hành tiến lên, những người khác tại chỗ đợi lệnh. Vị thứ nhất Tương Quân Hoa, vị thứ hai Trương Sương Bân, vị thứ ba Triệu Tử Mục, vị thứ tư Tôn Tấn Quốc, vị thứ năm Trần Tiểu Lâm, thứ sáu vị Thiên Vũ. Trầm thấp mà chậm chạp đích thanh âm chế tạo ra không khí khẩn trương, 64 tổ đích đệ tử từng người một trận to hai mắt cẩn thận lắng nghe, vô số mong đợi đích ánh mắt theo liên tiếp xuyến, chuỗi tên đích vang lên, lần lượt chán nản thất sắc. Thiên Vũ lưu ý Hoa Thanh đích vẻ mặt, ở Ngô Thiên Hạo đích thanh âm rơi định sau, Hoa Thanh xinh đẹp đích trên mặt lộ ra rõ ràng mất mát vẻ, kia phân để ý để cho Thiên Vũ có chút không hiểu, tựa hồ lần này đích nhiệm vụ đối với Hoa Thanh mà nói, không chỉ có chỉ là một lần nhiệm vụ mà thôi. Không phải thất vọng, nếu không ta đem cơ hội nhường cho ngươi. Giờ khắc này, Thiên Vũ nói ra liếu cảm tính lời của, hoàn toàn bỏ quên lần này nhiệm vụ sở cụ bị đích ý nghĩa. Hoa Thanh nghe vậy chấn động, quay đầu nhìn Thiên Vũ, trong suốt đích trong mắt lộ ra một cổ cảm kích, nhưng lại cự tuyệt Thiên Vũ đích hảo ý. Cảm ơn ngươi, này đối với ngươi mà nói cũng là một lần cơ hội khó được, ngươi nên hảo hảo nắm chặt mới phải, ta chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Thiên Vũ nhẹ giọng nói, ta không có quan hệ, ta có thể chờ tiếp theo, ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 96, thực hiện cam kết. Hoa Thanh lắc đầu nói, đừng bảo là, đi đi, bọn họ đều đang chờ ngươi. Thiên Vũ Hoa Thanh thái độ kiên quyết, lập tức than nhẹ một tiếng, cất bước hướng Ngô Thiên Hạo đi tới. Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ đích bóng lưng, trong ánh mắt lộ ra một cổ bi thương tình, đôi môi khẽ run, như có vô cùng tâm sự. Ngô Thiên Hạo mang theo 6 đệ tử đi tới giữa quảng trường, Tần Lạc Xuyên liếc mắt liền phát hiện Thiên Vũ đích thân ảnh, trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, cười nói, lần này đích nhiệm vụ đối với ngươi mà nói rất trọng yếu, ngươi cần phải hào hào biểu hiện mới phải. Thiên Vũ lưu ý liêu một chút bốn phía đích tình huống, phát hiện vô số đệ tử đều kinh ngạc nhìn mình, tựa hồ làm không rõ ràng lắm mình cùng Tần Lạc Xuyên giữa có quan hệ gì. Thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ lễ phép đích đáp lại nói, đệ tử nhất định đem hết toàn lực, tranh thủ sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng qua là, giọng nói một bữa, Thiên Vũ cố ý dừng lại không nói, chờ đợi Tần Lạc Xuyên đích hỏi thăm. Nhìn Thiên Vũ, Tần Lạc Xuyên hiếu kỳ nói, chỉ là cái gì? Thiên Vũ chần chờ nói, đệ tử có một không tình chi xin, không biết. Tần Lạc Xuyên cười nói, ngươi có cái gì cần chỉ để ý nói tới, không cần giấu ở trong lòng. Thiên Vũ trầm ngâm nói, đệ tử tới đây mới một ngày, cùng đồng môn giữa đều chưa quen thuộc, duy nhất quen thuộc người rồi lại không bị chọn trúng, cho nên lo lắng ở thi hành nhiệm vụ đích quá trình trong, khó có thể cùng đồng hành người đạt thành ăn ý, từ mà làm trễ nải sứ mạng. Tần Lạc Xuyên cười nói nửa ngày, ngươi là muốn nhiều mang một người theo ngươi đi trước, có phải hay không à? Thiên Vũ ngượng ngùng đạo, mong rằng Tần sư phụ sự chấp thuận. Tần Lạc Xuyên suy nghĩ một chút, hỏi, ngươi nghĩ để cho người nào cho cùng đi? Thiên Vũ đạo, ta ở 64 tổ đích hợp tác Hoa Thành. Tần Lạc Xuyên quay đầu lại nhìn Ngô Thiên Hạo một cái, phất tay đưa gọi vào trước góc chân, phân phó nói, ngươi đi đem kia Hoa Thanh gọi tới, ta xem một chút. Ngô Thiên Hạo nghe vậy, nhìn Thiên Vũ một cái, ngay sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, Hoa Thanh đi theo Ngô Thiên Hạo đi tới Tần Lạc Xuyên trước góc chân, kia tiêm tế động lòng người đích thân thủ, xinh đẹp tuyệt trần trong trẻo lạnh lùng đích khí chất, đưa tới rất nhiều đệ tử đích chú ý. Tần Lạc Xuyên quan sát Hoa Thanh, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Vũ tiểu tử này cũng là rất thật tinh mắt, nha đầu này cũng là một hảo mầm non, cô thả liền bán một mình hắn tỉnh. Nhìn mấy lần, Tần Lạc Xuyên hỏi, mới vừa Thiên Vũ hướng ta xin tha, hy vọng sự chấp thuận ngươi cùng hắn cùng nhau thi hành nhiệm vụ lần này, ngươi có bằng lòng hay không? Hoa Thanh nghe vậy vui mừng, gật đầu nói, đệ tử nguyện ý. Tần Lạc Xuyên cười nói, nguyện ý liền đứng ở Thiên Vũ bên cạnh đi, sau đó ta sẽ y theo thực lực của các ngươi, phân phối tương ứng đích nhiệm vụ cho các ngươi. Hoa Thanh đáp một tiếng, ngay sau đó đi tới Thiên Vũ bên người, hướng hắn gật đầu mỉm cười, lấy kỳ cảm kích. Thiên Vũ trở về lấy mỉm cười, tâm tình vui vẻ, có Hoa Thanh mỹ nữ như vậy theo ở bên người, mặc dù nữa khó khăn đích nhiệm vụ, cũng sẽ không cảm thấy khô táo cùng nhàm chán. Giờ khắc này, Thiên Vũ nghĩ tới rất nhiều chuyện tốt đẹp tình, nhưng cũng không biết, mình giờ khắc này đích quyết định, nhưng mang đến cho hắn liêu vô cùng đích sắc cơ. Lúc này, thi hành nhiệm vụ đích đệ tử đã toàn bộ đến đông đủ, theo thực lực đích cao thấp phân làm ba đợt, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh thuộc về thực lực trung hạ đích tầng thứ, đứng ở thứ hai nhóm lần trong. Đại khái lưu ý liêu một chút bốn phía đích tình huống, Thiên Vũ phát hiện lần này thi hành nhiệm vụ đích đệ tử nhiều đạt hơn mấy trăm ngàn người, cận 33 tổ đến 64 tổ thì có hơn 300 người cùng tham gia. Như vậy đích số lượng để cho Thiên Vũ hết sức khiếp sợ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì, cần nhiều người như vậy đi thi hành. Mới tới chợt đến, Thiên Vũ còn không biết nhiệm vụ hai chữ đích hàm nghĩa, cũng không hiểu sự thật cùng tưởng tượng của hắn tồn tại lớn như thế đích chênh lệch. Bởi vì nhân số đông đảo, nhiệm vụ phân phối tương đối nhiều hạn chế, Tần Lạc Xuyên đem đơn giản một chút đích nhiệm vụ giao cho một ít võ sư đi an bài, mình là đi trước thực lực mạnh nhất phía trước 32 tổ đi an bài một ít trọng yếu đích chi tiết. Thiên Vũ cùng Hoa Thanh đứng ở nơi đó, thấy nhất thời hồi lâu không tới phiên đầu mình thượng, hai người liền tư hạ nói chuyện với nhau đứng lên. Thiên Vũ, cảm ơn ngươi. Ngắn gọn đích năm chữ mềm nhẹ nhưng lại có lực, thuật nói Hoa Thanh trong lòng đích cảm kích. Thiên Vũ mỉm cười nói, ta đã đáp ứng ngươi, chỉ cần ta có thể làm đến, ta liền nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ một cái, ngay sau đó rời đi ánh mắt, sâu kín than nhẹ đạo, chỉ sợ nguyện vọng của ta sẽ cho ngươi mang đến tai nạn, ngươi sợ không? Thiên Vũ lắc đầu nói, ta đã đắc tội rất nhiều người, vô luận người đều có thực lực dồn ta vào chỗ chết, ta còn phải dùng tới sợ người nào? Hoa Thanh khẽ thở dài, ta nghe nói qua ngươi đích một ít chuyện, nhưng ta vẫn cảm thấy thẹn với ngươi. Thiên Vũ cười khổ nói, không cần như thế, ta tới Thiết Thạch Phân Đường hơn một tháng, tất cả đồng môn nhìn thấy ta đều tị mà xa chi, có như gặp được con thần, chỉ có ngươi không có hiểm khí ta, còn chuyên tâm theo sự luyện công của ta, này đối với ta mà nói, đã thắng được bọn họ quá nhiều. Hoa Thanh đôi môi khẽ nhúc nhích, tựa như muốn phản bác, nhưng chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn còn đem thoại đặt ở liễu trong lòng. Thấy Hoa Thanh không nói, Thiên Vũ cũng không nhiều hơn nữa nói, hai người đưa ánh mắt rời đến nơi xa, chỉ thấy lần này thi hành nhiệm vụ đích đệ tử, đang có con không trở ngại đích đang tiếp thụ an bài, hoặc một mình hành động, hoặc họp thành đội đồng hành, của mình dẫn đến bất đồng đích nhiệm vụ, sau đó rối rít rời đi. Như vậy đích tràng diện kéo dài gần nửa canh giờ, đợi 9 tầng trở lên đích đệ tử đều sau khi rời đi, Tần Lạc Xuyên rốt cục đi tới Thiên Vũ cùng Hoa Thanh đối mặt. Nhìn hai người, Tần Lạc Xuyên vẻ mặt kỳ dị, hai hàng lông mày khẽ chú khởi, tựa hồ đang vì như thế nào an bài hai người mà quan tâm. Thiên Vũ thấy vậy tình hình, hỏi, "Thần sư phụ cao mày vì chuyện gì?" Tần Lạc Xuyên trần trờ nói, lần này đích nhiệm vụ, trừ 1-2-3 tổ đệ tử thực lực tương đối mạnh, nhưng một mình thi hành ở ngoài, kia đệ tử của hắn một loại đều là 5-10 bởi vì một tổ, như vậy tương đối an toàn, cũng dễ dàng hơn hoàn thành nhiệm vụ. Hai người các ngươi ta liền đang suy nghĩ, là để cho hai người các ngươi một mình một tổ, vẫn là cùng những người khác hợp thành một tổ. Hoa Thanh nhẹ giọng hỏi, không biết lần này chúng ta muốn thi hành đích là nhiệm vụ gì? Tần Lạc Xuyên trầm ngâm nói, nhiệm vụ sẽ bởi vì người mà dị, các không giống nhau. Nếu là hai người các ngươi một mình làm một tổ, như vậy nhiệm vụ sẽ theo các ngươi đích toàn thân thực lực tới thiết định, tương đối dễ dàng một chút. Nếu là ngươi cửa cùng những người khác hợp thành một mười còn nhỏ tổ, như vậy nhiệm vụ đích khó khăn sẽ tương đối năm thứ nhất đại học chút. Thiên Vũ hiếu kỳ nói, nhiệm vụ bởi vì người mà dị, mục đích là cái gì? Tần Lạc Xuyên cười nói, mục đích tự nhiên là vì rèn luyện các ngươi, cho các ngươi ở thi hành nhiệm vụ đích quá trình trong vào một bước tăng lên thực lực, từ trên thực tế đạt được phong phú đích kinh nghiệm cùng lịch duyệt. Thiên Vũ nghe vậy sửng sốt, ngạc nhiên nói, ta còn tưởng rằng nhiệm vụ chính là để cho chúng ta đi hoàn thành có chút đối với phân đường có lợi đích chuyện, không nghĩ tới nguyên lai là một loại rèn luyện đích phương thức. Tần Lạc Xuyên cười nói, nghe ngươi lời này cũng biết ngươi đối với Thiện Vũ Minh cũng chưa quen thuộc. Thật ra thì xác thực mà nói, mỗi một lần đích nhiệm vụ trừ lịch lãm các ngươi ở ngoài, có chút nhiệm vụ cũng quả thật đối với Thiện Vũ Minh có lợi, tỉ như thu tập một ít luyện chế binh khí đích tài liệu, hoặc là tiêu diệt một ít yêu thú vì dân trừ hại. Phân đường thông qua loại phương thức này, thiết trí nhất định đích khó khăn, cho các ngươi ở trên thực tế học tập cùng nắm giữ sinh tồn đích so với bị kỹ năng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 97, tử vong uy hiếp. Thiên Vũ trầm tư chốc lát, quay đầu nhìn Hoa Thanh, hỏi, ngươi có ý kiến đến gì, là hai người chúng ta một tổ, vẫn là cùng những người khác cùng nhau hợp thành một mười còn nhỏ tổ? Hoa Thanh trần chờ nói, tùy ngươi quyết định đi, ta không có ý kiến. Hoa Thanh đích vẻ mặt có chút cổ quái, đáng tiếc Thiên Vũ cũng không có để ý. Nhìn Tần Lạc Xuyên, Thiên Vũ nhẹ giọng nói, Tần sư phụ, ta tính toán cùng Hoa Thanh hai người một mình một tổ, ngươi xem được không? Tần Lạc Xuyên khẽ nhíu mày, trần chờ nói, hai người một tổ thực lực tương đối yếu kém, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Thiên Vũ đạo, ta muốn qua, ta ở phân đường trong đắc tội không ít người, nếu là thay vì đệ tử của hắn cùng nhau thi hành nhiệm vụ, chỉ không chừng có người sẽ ở sau lưng ám toán ta. Tần Lạc Xuyên sắc mặt khẽ biến, vớt cằm nói, ngươi này suy tính cũng không vô đạo lý. Thiện Vũ Minh mặc dù hiệp nghĩa làm đầu, nhưng dù sao đệ tử đông đảo, lương dịu không đủ, cẩn thận một chút cũng là tốt. Thiên Vũ đạo, trừ lần đó ra, ta trước mắt tình cảnh không ổn, cũng không muốn liên lụy vô tội. Tần Lạc Xuyên nghe vậy nhìn Hoa Thanh một cái, hỏi, ngươi đồng ý Thiên Vũ đích quyết định không? Hoa Thanh không nói, khẽ gật đầu một cái. Tần Lạc Xuyên đạo, Hoa Thanh, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Mặc dù là hai người một tổ, nhưng lúc này đây Thiên Vũ đích nhiệm vụ cũng không đơn giản, khó khăn tương đối lớn, ngươi phải có nguyên vẹn chuẩn bị tâm tư mới được. Hoa Thanh nghiêm mặt nói, nếu là lịch lãm, tự nhiên không thể quá đơn giản, ta quyết tâm cùng hắn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lạc Xuyên nghe xong phức tạp cười một tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một tát hai đại đích cẩm nang đưa cho Thiên Vũ, dặn dò, cái này cẩm nang trong có một cái nhiệm vụ, cùng với một người khác cẩm nang, khi ngươi hoàn thành cái kia nhiệm vụ sau, mới có thể nữa mở ra cẩm nang, bên trong còn có 3 tầng cẩm nang, tổng cộng là 5 nhiệm vụ, các ngươi tu được trục vừa xong thành sau mới trở về phân đường, nhưng nghe rõ ràng. Thiên Vũ nhìn trong tay đích cẩm nang, hỏi, Tần sư phụ đích ý là không phải nói, này trong túi có nang, tổng cộng có 5 nhiệm vụ, lẫn nhau hoàn hoàn tương cấu, cần theo thứ tự hoàn thành. Tần Lạc Xuyên nuốt cằm nói, không tệ, chính là ý này. Sau khi xuống tới các ngươi có thể mở ra thứ nhất cẩm nang, trước hiểu rõ một chút tình huống cụ thể, cũng chuẩn bị sẵn sàng, sáng mai lên đường, đi trước thi hành nhiệm vụ. Thiên Vũ chần chờ nói, chúng ta đều là lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ, không biết nên chuẩn bị những thứ gì. Tần Lạc Xuyên trầm mặc một chút, ngay sau đó khẽ cười nói, thông thường mà nói, xuất ngoại thi hành nhiệm vụ có mấy dạng đồ là phải chuẩn bị. Một là binh khí, hai là dược vật, ba là hộ giáp khí giới. Dĩ nhiên, này muốn căn cứ người đích tình huống cụ thể mà định, dù sao những thứ này trang bị cũng phải cần tốn tiền đích. Ngoài ra nhớ kỹ một điểm, đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ có rất gió lớn hiểm, nhưng cũng nhiều tư nhiều thải, là một tích lũy tiền tài đích cơ hội tốt. Chỉ cần có tiền, vốn là khô táo đích tu luyện sẽ trở nên đơn giản. Thiên Vũ kinh ngạc nói, Thiện Vũ Minh sẽ khích lệ đệ tử kiền những thứ này. Tần Lạc Xuyên cười nói, ngoài mặt dĩ nhiên sẽ không nghĩa tránh luôn từ đích hướng dẫn các đệ tử nghĩ tới phương diện này, nhưng trên thực tế Thiện Vũ Minh đệ tử trải rộng thiên hạ, nếu muốn nên người, chỉ dựa vào người cố gắng, trừ phi ngươi là thiên tài, nếu không căn bản là không quá có thể. Hoa Thanh cười cười, ánh mắt phức tạp nói, thực lực đích tăng lên có tứ đại yếu tố, thứ nhất cùng thiên tư có liên quan, thứ hai cùng công pháp có liên quan, thứ ba cùng chăm chỉ có liên quan, thứ tư cùng đan dược có liên quan. Thông thường mà nói, thiên tư thì không cách nào thay đổi, chăm chỉ là không thể tránh khỏi đích, còn dư lại công pháp cùng đan dược, liền trở thành có thể chừng một người thực lực đích mấu chốt. Mà cái này mấu chốt, rồi lại cùng tiền tài có liên quan. Tần Lạc Xuyên đồng ý nói, Hoa Thanh nói như vậy một châm thấy máu, ngươi sau này từ từ sẽ hiểu. Hiện tại nắm chặt thời gian làm thật đầy đủ chuẩn bị, lần này đích nhiệm vụ đối với ngươi mà nói, là một đại khảo nghiệm. Vỗ vỗ Thiên Vũ đích bả vai, Tần Lạc Xuyên ánh mắt phức tạp đích xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Tần Lạc Xuyên đi xa, Thiên Vũ nhìn một chút chân trời đích trời chiều, vừa xem một chút quảng trường bốn phía, phát hiện phần lớn đích đệ tử đã rời đi, thì ra là đã đến ăn cơm tối đích thời gian. Thu hồi ánh mắt, Thiên Vũ nhìn Hoa Thanh, cười nói, đi thôi, chúng ta trước đi ăn cơm tối, sau đó hơn nữa nhiệm vụ đích chuyện. Hoa Thanh trên mặt lộ ra một tia khó được nụ cười, khẽ gật đầu một cái, theo cùng Thiên Vũ một đạo hướng phòng ăn đi tới. Trên đường, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh trước sau gặp được ba đợt người cản đường, hiển nhiên đây cũng không phải là tình cờ chuyện. Nhóm đầu tiên có hai người, Thiên Vũ toàn đều biết, một người Tiêu Nguyên Quân, một người khác là Âm Thiếu Thiên, bọn họ đồng thời xuất hiện, điều này làm cho Thiên Vũ rất là kinh ngạc, làm không hiểu hai người giữa có quan hệ gì. Nhìn chằm chằm Thiên Vũ, Tiêu Nguyên Quân bộ mặt hận ý, cười lạnh nói, nghe nói ngươi cũng tham dự lần này đích nhiệm vụ, ngươi có biết này ý vị như thế nào? Thiên Vũ chân mày một trọn, thử nói, không cần nguy nói đe dọa, liền ngươi về điểm này tâm tư, ta sớm liền nghĩ đến. Tiêu Nguyên Quân cười to nói, phải không? Vậy ngươi sẽ chờ từ từ thưởng thức đi. Âm Thiếu Thiên xem một chút Thiên Vũ, vừa xem một chút Hoa Thành, nụ cười âm trầm nói, Thiên Vũ, ngươi nếu giờ phút này hối hận vẫn tới kịp, chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài, ta có thể thả ngươi một cái đường sống. Thiên Vũ bộ mặt tâm lãnh, hờ hững nói, liền ngươi này phó bộ dáng, ta còn không tin được ngươi. Âm Thiếu Thiên cười lạnh nói, rời đi thiết thạch phân đường, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Vũ giận cười nói, phải không? Vậy ta liền xin đợi đại giá của ngươi quang lâm. Hoa Thanh không nói một lời, yên lặng đích đứng ở Thiên Vũ bên người, ánh mắt ngưng mắt nhìn Tiêu Nguyên Quân cùng Âm Thiếu Thiên, ánh mắt có chút sầu lo. Ủy bí cười một tiếng, Âm Thiếu Thiên đạo, không muốn mạnh miệng, ta muốn giết ngươi là tốt rồi so với giết chết một con kiến, nhưng ta sẽ không để cho ngươi như vậy thống khoái đích chết đi, ta sẽ cho ngươi biết đắc tội ta là một món cỡ nào chuyện đáng sợ. Chợt lóe lên, Âm Thiếu Thiên trong miệng chuyển ra cười đắc ý thanh. Tiêu Nguyên Quân hung hăng trợn mắt nhìn Thiên Vũ mấy lần, ngay sau đó hướng Âm Thiếu Thiên đuổi theo. Đưa đi hai người, Thiên Vũ tháo xuống trên mặt cường ngạnh đích mặt nạ, quay đầu nhìn Hoa Thanh, có chút khổ sở nói, sau bữa cơm chiều, chúng ta hay là đi tìm Tần sư phụ thông dung một chút, đem ngươi biên đến những khác tổ đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Hoa Thanh nhìn Thiên Vũ đích ánh mắt, nghiêm mặt nói, chúng ta là một đoàn thể, nên lẫn nhau tín nhiệm, vĩnh không nói khí, bánh bát rốt cuộc. Thiên Vũ chần chờ nói, nhưng là. Hoa Thanh lắc đầu nói, không muốn nhưng là, từ ngươi quyết định cùng ta một mình một tổ thi hành nhiệm vụ bắt đầu, giữa chúng ta đích vận mệnh cũng đã liên lạc ở cùng nhau. Thiên Vũ thở dài nói, ta trước mắt tình cảnh nguy hiểm, ngươi hà khổ đi theo ta bị mệt mỏi. Ngươi có biết một khi rời đi phân đường, chúng ta tùy thời cũng sẽ gặp gỡ tử vong đích uy hiếp. Hoa Thanh đạo, ta biết, nhưng ta nguyện ý. Thiên Vũ nghe vậy chấn động, ngưng mắt nhìn Hoa Thanh đích hai tròng mắt, từ nơi đó diện thấy được kiên định cùng quyết tâm, điều này làm cho hắn cảm động vô cùng. Giờ khắc này, Thiên Vũ cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có đích tín nhiệm, đây là hắn rất khó từ người khác trong mắt lấy được đích đồ. Hoa Thanh nhưng không chút lựa chọn cho Thiên Vũ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 98, phiền toái không ngừng. Hoa Thanh cùng Thiên Vũ giữa, vào giờ khắc này sinh ra một loại vi diệu đích tín nhiệm quan hệ. Thu hồi mất mát, Thiên Vũ trịnh trọng chuyện lạ nói, đem tâm so với tâm, ngươi mời ta nhất phần, ta còn ngươi một thước. Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta hai tâm hồn như một, cùng chung đối mặt hết thảy, như có làm trái với nguyện ngũ lôi oanh đỉnh. Hoa Thanh tâm thần chấn động, vẻ mặt phức tạp cực kỳ, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sợ hối hận? Thiên Vũ nghiêm mặt nói, lấy ta lúc này hôm nay đích tình cảnh, ngươi đều cam nguyện cùng ta cộng tiến thối, ta vừa khởi sẽ cô phụ ngươi, chỉ sợ vì ngươi mà chết, cũng không oán không hối hận. Thiên Vũ đích thanh âm trầm thấp mà có lực, mang theo nào đó nói không ra đích trang nghiêm cùng thần thánh, có không tha ngu ngốc đích trí tứ. Hoa Thanh vẻ mặt quái dị, nói không ra là cảm động vẫn là khiếp sợ, chậm rãi đưa tay phải ra cầm Thiên Vũ đích tay phải, giọng nói nghiêm túc nói, một lời đã định, người vi phạm giết tâm. Thiên Vũ nhìn Hoa Thanh kia trong suốt đích ánh mắt, cảm thụ ngọc thủ mềm mại cùng tế hóa, tâm tình lộ ra vẻ hết sức phấn chấn, lớn tiếng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Hoa Thanh cười một tiếng,
sáng rỡ cực kỳ, lộ ra nói không ra đích phong tình, trong nháy mắt bắt sống Liêu Thiên Vũ đích ánh mắt. Một khắc kia, giữa hai người một tia nhàn nhạt đích tình tố ở lặng lẽ nảy sinh, như tâm hỏa mầm móng một loại, đã thực căn cho hai người đáy lòng. Rời đi ánh mắt, Hoa Thanh bung ra Thiên Vũ đích tay, ngâm khẽ đạo, đi thôi, phòng ăn còn cách một đoạn. Thiên Vũ nghe vậy thức tỉnh, thanh tú đích trên mặt lộ ra một tia đỏ ửng, đi theo Hoa Thanh cùng nhau tiếp tục hướng phòng ăn đi tới. Song hai người mới đi ra chừng 10 trượng khoảng cách, chạm mặt vừa đi tới một người, hẳn là kia thiên tự nhất khu đích Diệp Phi Hoa. Liếc Hoa Thanh một cái, Diệp Phi Hoa anh tuấn đích trên mặt lộ ra một tia tự nhận tiêu sái đích nụ cười, hướng về phía Thiên Vũ đạo, ngày mai sẽ phải rời đi phân đường liễu, ngươi bây giờ đáp ứng yêu cầu của ta còn không chỉ. Thiên Vũ hờ hững nói, nếu nhiên đây là uy hiếp, vậy ta cũng không thèm để ý. Diệp Phi Hoa nụ cười lạnh lẽo, châm chọc đạo, Thiên Vũ, ngươi không có quyền không có thế, bản lĩnh không đông đảo, tại sao phải như vậy ngạo khí? Ngươi có tư cách này không? Thiên Vũ phản bác, ta người như vậy cũng có thể đưa tới các ngươi đích chú ý, nhưng thấy các ngươi cũng cao mình không đi nơi nào. Diệp Phi Hoa hừ nói, không muốn đùa bỡn miệng lưỡi, bảo vệ tánh mạng dựa vào là thực lực, ngươi này tờ miệng túi chỉ biết đem ngươi đẩy thượng tuyệt địa. Thiên Vũ cười lạnh nói, kia bất tránh cùng ngươi ý. Diệp Phi Hoa có chút tức giận, cả giận nói, Thiên Vũ, ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay đích quyết định. Thiên Vũ lãnh đạm nói, sẽ không hối hận, đó là của ta chuyện, ngươi không có quyền hỏi tới. Bỏ lại những lời này, Thiên Vũ lôi kéo Hoa Thanh đích ngọc thủ, trực tiếp rời đi nơi đó. Diệp Phi Hoa giận đến mắng không dứt, nhưng lại không có dây dưa nữa đi xuống, mà là hánh hánh rời đi. Thiên Vũ giắt Hoa Thanh đích tay, rất nhanh đi tới phòng ăn ngoài đích trên quảng trường, thấy nơi này đệ tử đông đảo, Thiên Vũ đúng lúc đem tay bung ra. Hoa Thanh sắc mặt cổ quái, như có nào đó tâm sự làm cho nàng tâm vô bên cạnh bay. Chậm rãi đi về phía trước, Thiên Vũ lưu ý phòng ăn ngoài cửa kia mấy thân ảnh quen thuộc, tâm tình trở nên rất không vui. Mới vừa gặp ba người ngăn trở, Thiên Vũ đã là hoa liễu một bụng đích khí, mà nay Chu Anh Kiệt, Vương Thế Quốc, Hứa Tử Dũng, Kim Bắc Văn bốn người lại đột nhiên chạy đến này đại phòng ăn tới, rõ ràng liền là muốn tìm mình phiền toái. Hoa Thanh giờ phút này đã tỉnh táo lại, nhanh chóng đuổi theo Liễu Thiên Vũ đích nệ bước, cũng phát hiện hắn khác thường, cũng từ Thiên Vũ đích trong ánh mắt, cảm thấy được Liêu Chu Anh Kiệt bọn bốn người đích tồn tại. Quan sát bốn người, Hoa Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, kia Kim Bắc Văn đích tà mị ánh mắt làm cho nàng rất không thoải mái, cũng tâm sinh chán ghét. Nhìn Thiên Vũ cùng Hoa Thanh sóng vai đi tới, Kim Bắc Văn tà cười nói, "Hảo tiểu tử, nhìn không ra ngươi ở phương diện này còn man có thiên phú à, nếu không theo tính, ta bảo đảm để như cá gặp nước, phiêu phiêu một tiên." Thiên Vũ trợn mắt nhìn Kim Bắc Văn một cái, lạnh lùng nói, "Đừng ở chỗ này mại lộng ngươi đích vô sĩ cùng hạ lưu, sớm muộn gì có một ngày ngươi sẽ chết ở trên tay nữ nhân." Kim Bắc Văn nụ cười vừa thu lại, hừ lạnh nói, "Ngươi bây giờ là càng ngày càng có giá tử liễu, lại dám đếm rơi khởi ta tới, ngươi không biết đây là rất chuyện ngu xuẩn tính không?" Thiên Vũ khinh thường nói, "Đối với ngươi cũng đã là rất chuyện ngu xuẩn tính liễu, huống chi còn có ba cùng tám lạng nửa cân đích nhân vật." Nói thẳng trâm trọng, Thiên Vũ không có bất kỳ tránh, này cùng hắn thực lực trước mắt kịp tình cảnh mà nói, đó là tương đối đích ngu xuẩn. Điểm này, Thiên Vũ trong lòng biết rõ ràng, nhưng hắn vẫn như thế, cũng không phải là hắn ý khí dùng chuyện, mà là trải qua cặn kẽ đích suy tính. Liên Thiên Vũ biết, vô luận mình lựa chọn loại nào phương thức tới đối mặt bốn người, đều tránh không được nếu bị người khi dễ. Thay vì như vậy, hà không bung ra trong lòng đích băn khoăn, đường đường tránh làm một lần người. Hơn nữa, Thiên Vũ cũng biết, bốn người này đối với mình mưu đồ bất chính, nhưng cũng không dám minh mục trương đảm đích đối phó mình. Bởi vì sau lưng mình còn có một ngay cả mình đều không rõ ràng lắm đích thần bí nhân. Nhìn chằm chằm Thiên Vũ, Vương Thế Quốc hừ lạnh nói, "Tiểu tử thối, chớ vì xính nhất thời cực nhanh, kể cả bên cạnh ngươi người cũng dính líu đi vào, như vậy ngươi sẽ hối hận không kịp." Thiên Vũ phản bác, "Ta người cô đơn một, sống hay chết cũng là không sao cả. Ngược lại là các ngươi, phía sau đều có một gia tộc hoặc là rất nhiều thân nhân, đắc tội ta, tương lai nói không chừng hối hận người là các ngươi." Hứa Tử Dũng khinh thường nói, "Chỉ bằng ngươi, đơn giản không biết tự lượng sức mình." Thiên Vũ cười lạnh nói, "Ta như vậy một các ngươi nhìn không người trên, đều chuẩn bị được các ngươi bãi bất bình. Các ngươi lại có Hà Cao Minh, Chu Anh Kiệt đạo, không cần xính miệng lưỡi khả năng, ngươi hôm nay đích tình cảnh tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, một khi ngươi rời đi thiết thạch phân đường, tùy thời đều có thể vứt bỏ tính mạng, ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều muốn mình đích hậu sự." Thiên Vũ cười lạnh nói, "Cái này không cần phải các ngươi phí tâm, đến lúc đó ai sống ai chết còn không nhất định." Chu Anh Kiệt hiếu kỳ nói, "Nghe ngươi lời này đích ý tứ, tựa hồ đối với mình man có lòng tin a." Thiên Vũ hờ hững nói, "Đó là của ta chuyện, không cần thiết nói cho các ngươi biết. Bốn vị nếu là không có chuyện gì khác, thứ cho ta không hề nữa phục hồi." Lôi kéo Hoa Thanh đích tay, Thiên Vũ vòng qua bốn người hướng phòng ăn đại môn đi tới. Nhìn Thiên Vũ bóng lưng biến mất, Vương Thế Quốc trầm ngâm nói, "Tiểu tử này giống như là thay đổi người tựa như đích, các ngươi cảm thấy sau lưng của hắn thật có cái gì cổ quái không được?" Kim Bắc Văn Tả cười nói, "Ít nhất tiêu ra trước mắt là bị hắn làm cho gà chó không yên, các ngươi Vương gia cùng Chu gia nếu là có hứng thú, không ngại cũng đi thử một lần." Chu Anh Kiệt hừ nói, "Không cần ở chỗ này thi triển quỷ kế, ngươi này phu cạn đích khích tướng phương pháp đối với chúng ta không có hiệu ứng." Hứa Tử Dũng đạo, "Các ngươi nếu là sợ chuyện có thể thối lui khỏi, dè đặt ở nơi này vướng tay vướng chân." Vương Thế Quốc gâm hiểm cười nói, "Thiên Vũ một khi rời đi thiết thạch phân đường, muốn không được bao lâu cũng sẽ bị chết, loại này nhặt tiện nghi đích chuyện vừa há có thể không có phần của ta." Chu Anh Kiệt trần chờ nói, "Vì một mặt lệnh bài, đáng ra không?" Vương Thế Quốc khinh thường nói, "Ngươi nếu là sợ có thể rời đi, không ai mời ngươi tới a." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 99, thứ nhất nhiệm vụ. Kim Bắc Văn Tả cười nói, "Trước kia vì một khối lệnh bài, đều không tích muốn phương thiết pháp. Hiện tại Thiên Vũ tiểu tử kia bên cạnh còn nhiều liễu một mỹ nữ, ta tự nhiên được càng thêm cố gắng mới phải." Hứa Tử Dũng không vui nói, "Nói nửa ngày tất cả đều là nói nhảm, muốn đạt mục đích kia được các bằng bản lãnh." Chu Anh Kiệt bổ sung, "Còn có vật khí." Trong phòng ăn, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh ngồi cùng một chỗ, vừa ăn tiếp xúc đồ, vừa lưu ý bốn phía đích động tĩnh. Hoa Thanh khẽ to mày, hỏi,
ngươi đang lo lắng còn có phiền toái trên người. Thiên Vũ lắc đầu nói, ta đang tìm người, ta còn có một món chuyện rất trọng yếu không có biết rõ, cần phải lại xuất phát trước xử lý cái vấn đề này. Hoa Thanh thấp giọng nói, chuyện gì? Thiên Vũ nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, này là chuyện riêng của ta, ngươi biết ngược lại đối với ngươi bất lợi, ta sau này sẽ nói cho ngươi biết. Hoa Thanh nghe vậy không hề nữa nói thêm, an tĩnh đích ăn đồ. Sau khi ăn xong, Thiên Vũ cùng Hoa Thanh rời đi phòng ăn, đi tới Hoa Thanh đích trong phòng. Đóng cửa phòng, Thiên Vũ ngay trước Hoa Thanh đích diện lấy ra cẩm nang, sau đó đem mở ra, phát hiện bên trong quả nhiên còn có một cẩm nang, khác có một tờ giấy. Cất xong cẩm nang, Thiên Vũ mở ra tờ giấy, trên đó viết: Trấn Nam 10 dặm, Loạn Thạch cốc trùng, Hắc Thiết 10 cân, Bích Long 2 con. Thiên Vũ sắc mặt cả kinh, đem tờ giấy đưa cho Hoa Thanh, giọng nói trầm trọng nói: "Này nhiệm vụ thứ nhất chính là món khổ kém chuyện, xem ra lần này đích nhiệm vụ xa so với chúng ta tưởng tượng chung muốn khó khăn một ít." Hoa Thanh nhìn xong tờ giấy sau, đem trả lại cho Thiên Vũ, xinh đẹp đích trên mặt hai hàng lông mày không hiểu, trầm ngâm nói: "Hắc Thiết cực kỳ chân quý, muốn thu tập đến 10 cân, ít nhất phải 50 khối trở lên, khó khăn tương đối lớn. Hơn nữa Loạn Thạch cốc trùng có một cấp yêu thú Thạch Bích Long bảo vệ cho, tầm thường người căn bản là không dám tới gần." Thiên Vũ khẽ thở dài, lấy chúng ta thực lực trước mắt, nhiệm vụ này căn bản là hoàn không được. Điểm này Tần Lạc Xuyên nên hết sức hiểu, nhưng hắn vì sao còn muốn cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ như vậy đây? Hoa Thanh đạo, không năng lực địch có thể dùng trí, chúng ta trước chuẩn bị sẵn sàng, sau đó sẽ từ từ suy tính đối sách, quyết không thể bởi vì khó khăn quá cao trở lui. Nhưng Thiên Vũ vuốt cằm nói, ngươi nói đúng, ta ngay cả Diệp Phi Hoa, Kim Bắc Văn người như vậy cũng không sợ, vừa há có thể bị nho nhỏ này đích Thạch Bích Long cho hù dọa lui. Hiện tại ngươi thả nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm người, sau đó ta liền dẫn ngươi cùng đi Thiết Thạch Trấn, mua một ít so với bị vật phẩm. Hoa Thanh dặn dò, nhớ phải cẩn thận, sớm đi sớm trở về. Thiên Vũ đạo, ở nơi này Thiết Thạch phân đường, một loại không có việc gì. Phất tay một cái, Thiên Vũ mở cửa phòng, quay đầu lại nhìn Hoa Thanh một cái, ngay sau đó liền rời đi nơi đó. Hoa Thanh tiến lên theo cửa mà đứng, đưa mắt nhìn Thiên Vũ đi xa, sau đó đóng cửa phòng trở lại bên trong nhà, một người ngồi ở bên giường, trong miệng phát ra một tiếng thật dài thở dài. Ngươi cho rằng lựa chọn loại phương thức này là có thể tránh ra ta? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Ta cho ngươi biết, đời này ngươi đều mơ tưởng chạy ra tay của ta tâm, mơ tưởng làm trái với ta đích ý chí. Quen thuộc mà âm lãnh đích thanh âm vang vọng ở Hoa Thanh đích trong đầu, tựa như ác ma đích nguyền rủa vẫn bồi hồi không đi. Cái thanh âm này chính là trước Hoa Thanh theo cùng Thiên Vũ phía trước hướng phòng ăn đích trên đường, truyền vào trong lỗ tai đích. Lúc ấy Thiên Vũ chút nào không biết chuyện, Hoa Thanh cũng không hề không để cập tới. Mà nay Thiên Vũ rời đi, Hoa Thanh một người ngồi ở trong phòng, kia dâm tà mà lãnh khốc đích thanh âm là tốt rồi, tựa như cơn ác mộng bản, vẫn hành hạ tiếp xúc Hoa Thanh đích tâm linh. Xế chiều, làm Thiên Vũ quyết định cùng Hoa Thanh tạo thành một hai người tiểu tổ lúc, Hoa Thanh nội tâm thật ra thì cũng không muốn ý, nàng hy vọng đích kết quả là gia nhập 10 người tổ. Như vậy bên người nàng nhân số đông đảo, nàng sợ lo lắng đích chuyện liền có thể bởi vì bên ngoài hoàn cảnh mà phát sinh thay đổi, hoặc có một tuyến sinh cơ. Song Thiên Vũ đích thái độ hết sức minh xác, không muốn cùng người khác ở chung một chỗ, điều này làm cho Hoa Thanh hết sức mâu thuẫn, một mặt không muốn liên lụy Thiên Vũ, về mặt khác vừa bất nói ra ẩn tình, cho nên cuối cùng lựa chọn mặc không lên tiếng. Như thế, Hoa Thanh cùng Thiên Vũ đều là tình cảnh bất lợi, hai người bọn họ tạo thành đích đoàn đội, kia tiền đồ chi bóng tối, đó là có thể tưởng tượng biết. Điểm này, Thiên Vũ còn không biết tình, nhưng Hoa Thanh nhưng trong lòng biết rõ ràng, vì vậy phát ra thật dài thở dài. Đi tới hoàng tự 12 khu, Thiên Vũ rất thuận lợi đích tìm được Sử Thiên Thu, hỏi tới có liên quan Vân Nguyệt Nhi đích chuyện. Đối với Thiên Vũ mà nói, tháng Vân Nhi ở trong lòng hắn có loại dơ chân nặng nhẹ đích địa vị, tức cũng đã chết đi, nhưng đối với Vân Nguyệt Nhi đích chuyện cũ, Thiên Vũ vẫn là rất muốn biết tình. Ngoài ra, ngày mai Thiên Vũ liền muốn rời khỏi nơi này, lần đi một đường hung hiểm, rất có thể hữu khứ vô hồi, cho nên Thiên Vũ nhất định phải cách khai trước làm rõ ràng có liên quan Vân Nguyệt Nhi đích chuyện, như vậy mặc dù chết đi, hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà ôm hám trung thân. Sử Thiên Thu lôi kéo Thiên Vũ rời đi 12 khu, đi tới một chỗ tích tính đích trong góc, thấp giọng nói, ngươi ngày mai sẽ phải đi thi hành nhiệm vụ, ngươi xác định không nên hiện tại biết có quan Vân Nguyệt Nhi đích chuyện. Thiên Vũ gật đầu nói, lần đi cựu tử nhất sanh, ta không muốn đến chết cũng không biết có quan tiểu thư đích chuyện cũ. Sử Thiên Thu an ủi, ta hiểu tâm tình của ngươi, nếu ngươi không phải là phải biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Theo ta biết, ban đầu Vân Nguyệt Nhi là ở Định Tiên Thành học nghệ, là Kính Vũ môn đệ tử. Thiên Vũ có chút kích động, hỏi, Định Tiên Thành ở đâu, Kính Vũ môn lại đằng kia? Sử Thiên Thu kinh ngạc nói, ngươi ngay cả Định Tiên Thành ở đâu cũng không biết. Đây chính là Trung Châu chín đại cổ thành trung, cận lần cho Huyền Thiên Thành đích địa phương. Thiên Vũ lắc đầu nói, ta nghe nói qua Định Thiên Thành đích tên, nhưng lại cũng không rõ ràng lắm nó đích vị trí. Sử Thiên Thu đạo, Định Thiên Thành chính là năm đó hoàng đế đánh bại Si Vưu đất, vị trí trục lộc vùng quê trên, vốn cũng không lớn, nhưng hậu nhân vì kỷ niệm hoàng đế lần nữa đích xây rộng hơn, cuối cùng trở thành Trung Châu thứ hai đại cổ thành. Định Thiên Thành chặt lân lạc thủy bờ sông, vị trí Trung Châu thủ phủ, có trọng yếu đích chiến lược ý nghĩa, có thể cho đến những khác tám đại cổ thành, là Trung Châu lòng. Thiên Vũ hỏi, từ nơi này đi Định Thiên Thành nên đi như thế nào? Sử Thiên Thu đạo, muốn đi Định Thiên Thành, tu được tới trước phủ cử thành, sau đó một đường bắc thượng, tới trước đạt Huyền Thiên Thành, rồi sau đó tiếp tục hướng tây bắc tiến về phía trước, là có thể trực đạt Định Thiên Thành. Thiên Vũ đem lời này nhớ ở trong lòng, hỏi tiếp, kia Kính Vũ môn đây? Sử Thiên Thu đạo, Kính Vũ môn là Hiên Viên Thần Cung đích bên ngoài nội bộ, ở chín đại cổ thành đều có phân chi, Đại Trúc Lưu Hoa Cung quản chế. Theo ta biết, Lưu Hoa Cung đích bên ngoài nội bộ bao gồm Thiện Vũ môn, Kính Vũ môn, Tinh Vũ môn. Trong đó Thiện Vũ môn đích đệ tử liền tương đương với Thiện Vũ Minh đích nhập môn đệ tử, Kính Vũ môn đích đệ tử liền tương đương với Thiện Vũ Minh đích ngoại môn đệ tử, Tinh Vũ môn đích đệ tử liền tương đương với Thiện Vũ Minh đích nội môn đệ tử. Thiên Vũ kinh ngạc nói, ngươi nói tiểu thư đã từng là Lưu Hoa Cung đích ngoại môn đệ tử. Này Lưu Hoa Cung vừa là địa phương nào? Sử Thiên Thu cười khổ nói,
ngươi ngay cả Lưu Hoa cung là địa phương nào cũng không biết, ta thật là phục ngươi. Nói cho ngươi biết đi, Hiên Viên Thần Cung chia làm Hoa Âm Cung cùng Lưu Hoa Cung, người trước người ta gọi là Huyền Âm Thần Phạt, người sau người ta gọi là Huyền Vũ Lưu Quang, chính là linh thuật đích phát nguyên địa, là đế quốc tam đại chi trụ một trong, cùng Thiện Vũ Minh phân đỉnh chống lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.